Chương 172, mặc cho như ý ra tay. Linh viễn thuyền cái chết. Chương 172, mặc cho như ý ra tay. Linh viễn thuyền cái chết. Ngụy Đình Du cùng Nhậm Như Ý đương nhiên cũng từ Linh Viễn Chu trong ánh mắt nhìn ra sát ý. Chỉ là hai người nhìn nhau nở nụ cười, lại không chút nào để ở trong lòng. Không biết hai vị này là Linh Viễn Chu nhìn xem Ngụy Đình Du chớp chớp mắt, sau đó mở miệng nói ra. Đồng thời hắn ánh mắt lại chuyển đến Nhậm Như Ý trên thân, tinh tế trên dưới đánh giá một phen. Xem như nguyên bản trong kịch quan phối, Nhậm Như Ý tự nhiên là sinh trưởng ở Linh Viễn Chu thẩm mỹ gọi lên, cho nên khi hắn cẩn thận nhìn về phía đối phương lúc, con mắt lúc này liền phát sáng lên. Hắn lúc này cũng tại trong lòng tính toán, bằng không đem cái này nam giết cậu, nữ thu hồi trong nhà ngược lại cũng là một lựa chọn tốt. Linh Viễn Chu trước kia vì duy trì được thanh danh của mình, một lòng học võ đồng thời nhưng lại đối với Phong Hoa Tuyết Nguyệt sự tình toàn bộ cự tuyệt. Đến mức Ngô Quốc thượng phía dưới đều cho rằng hắn là cái lòng mang chí lớn trung nghĩa nam nhi, đối với nhi nữ tình trường sự tình không có hứng thú chút nào. Nhưng mà chỉ có chính hắn mới biết được, là một huyết khí phương cương nam tử, thấy mỹ nữ làm sao có thể không tâm động đâu. Chỉ có điều dĩ vãng vẫn luôn nhẫn nhịn nhịn mà thôi. Dưới mắt tất nhiên mình đã lấy một cái u hồn thân phận trở về, sau đó cũng sẽ ở âm thầm len lén trưởng khống lục đạo đường, như vậy tự nhiên là không cần giống phía trước như vậy ẩn nhẫn. Gặp phải nữ nhân yêu mến vì cái gì không thể nghĩ trăm phương ngàn kế chiếm được đâu. Nghĩ được như vậy, Linh Viễn Chu nhìn về phía Nhậm Như Ý lúc, trong ánh mắt thậm chí cũng xuất hiện dâm dục thần sắc, mà điểm này cũng bị Nhậm Như Ý trong nháy mắt liền cảm nhận được. Nàng đôi mi thanh tú nhíu một cái, trong lòng một trận ác tâm. Nam nhân này chợt nhìn lại dài giống như một cái chuột bự, dưới mắt khuôn mặt bên trong ẩn dụ càng là để cho người ta cảm thấy vô cùng chán ghét. Hết lần này tới lần khác hắn còn cần loại ánh mắt này nhìn mình, Nhậm Như Ý tâm trùng khí vẫn không thôi. Sau đó nếu là hắn dám có bất kỳ vô lý chỗ, mình nhất định muốn đem hắn trong mắt móc ra vừa mới giải hận. Thủ lĩnh, nhưng Ngụy Đình Du còn chưa lên tiếng, bên cạnh một cái lục đạo đường võ sĩ liền đi tiến lên hướng Linh Viễn Chu ôm quyền nói, vị này là Trung Nguyên Đại Quốc sứ thần Tế Linh Hầu Ngụy Hầu gia. Bên cạnh nữ tử là hắn trong phủ tiểu thiếp. Tế Linh Hầu. Linh Viễn Chu sững sờ, ngẫu nhiên gật đầu một cái. Hắn nhưng cũng có dã tâm trong triều, tự nhiên không có khả năng thật sự là một cái nhàn vân dã hạng. Mặc dù trong khoảng thời gian này thứ nhất cắm thẳng có lộ diện, thế nhưng là cũng tại âm thầm dòm ngó trong triều nhất cử nhất động. Linh Viễn Chu đương nhiên biết Trung Nguyên Đại Quốc phái tới một cái sứ thần tiến hành quan hệ ngoại giao kết minh, mà cái này sứ giả chính là Tế Ninh Hầu Ngụy Đình Du. Chỉ là không nghĩ tới lại gặp ở nơi này, hơn nữa cái này Ngụy Đình Du còn mang theo một cái tiểu thiếp. Theo lý tới nói sứ giả đi thăm nước khác chính là ngay cả phu nhân cũng không nên mang theo, nhưng hắn hết lần này tới lần khác mang theo nữ quyến, hơn nữa còn chỉ là một cái tiểu thiếp. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, nữ nhân này nhất định thụ Tế Ninh Hầu yêu thích. Nguyên lai là Ngụy sau gia a. Kính đã lâu, kính đã lâu. Linh Viễn Chu hướng về phía Ngụy Đình Du ôm quyền mở miệng nói ra, bất quá đáng tiếc nói xong lời này, hắn thậm chí còn lộ ra một bộ mười phần vẻ tức hận. A, Ngụy Đình Du nhìn thấy đối phương cái này vụng về biểu diễn sau, cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn xem hắn mở miệng hỏi, Linh đại nhân nói đáng tiếc cái gì? Bản hầu như thế nào không rõ. Hắn vừa nói, thậm chí còn đưa tay nhẹ nhàng nắm ở bên cạnh Nhậm Như Ý eo nhỏ nhắn. Vừa mới Linh Viễn Chu nhìn Nhậm Như Ý lúc trong mắt xuất hiện cái kia một kia dâm dục để cho Ngụy Đình Du mười phần khó chịu. Hôm nay coi như ngươi gia hỏa này không tìm phiền phức của ta, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Mà lúc này thấy đối phương rõ ràng muốn trước kiếm chuyện, hắn tự nhiên mừng rỡ tiếp một chiêu này, liền sợ chính mình lúc phản kích, Linh Viễn Chu tiểu tử này nhịn không được a. Nhậm Như Ý cảm thấy Ngụy Đình Du tay ôm lên eo của mình, lại không có bất kỳ phản đối thậm chí là bất mãn, ngược lại là ngẩng lên gương mặt xinh đẹp cười với hắn dị một lần. Mà bộ dạng này nụ cười lại trực tiếp đánh trúng Linh Viễn Chu tâm. Phải biết giữa nam nữ cho dù là vợ chồng thân quyến, bình thường ở trước mặt người ngoài cũng sẽ không có thân mật như vậy cử động. Giống như vậy ôm eo động tác, tầm thường lương gia nữ tử tất nhiên mười phần kháng cự. Cảm thấy lang quân hoặc phu quân ở trước mặt người ngoài làm như vậy không tôn trọng chính mình. Nhưng Nhậm Như Ý cái hầu phủ tiểu thiếp đối với Tế Ninh Hầu thân mật cử động lại không có nửa điểm bất mãn, ngược lại cảm giác nàng còn giống như mười phần mừng rỡ tựa như. Loại này mặt lạnh tâm mị nữ nhân chính là Ninh Viễn Chu cực kỳ thích. Đáng tiếc a, nữ nhân này hết lần này tới lần khác là Tế Ninh Hầu tiểu thiếp, Ninh Viễn Chu trong lòng cũng là không dứt thương tiếc. Hắn thấy, nếu như người chứng kiến này là cái thông thường người nào, lại hoặc là chính là Ngô không quan trọng tiểu quan, mình giết liền giết, lại đem nữ nhân này chiếm làm của riêng, đó là một chút vấn đề cũng không có. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn là ngoại quốc sứ thần, hơn nữa còn là một hầu gia. Mình giết hắn sau đó, sứ giả mất tích chuyện này nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn, toàn bộ Ngô quốc triều đình tất nhiên chấn động, vì cho Trung Nguyên đại quốc một cái công đạo, cũng tất nhiên sẽ gắng sức tìm kiếm. Vậy cái này hầu gia tiểu thiếp liền giữ lại không được. Vạn nhất nàng phải lấy một cơ hội đem tin tức truyền đi, cái tiếp nhưng là lập tức trở thành hai nước trên dưới cũng không thể cho người, cái kia tương lai dạ tâm cũng liền triệt để tan vỡ. Cho nên mặc dù đáng tiếc, nhưng nữ nhân này cũng phải diệt trừ. Hầu gia không hiểu, Linh Viễn Trinh vừa cười một bên chậm rãi đi xuống bậc thang, hướng về Ngụy Đình Du phương hướng cất bước đại qua. Bây giờ ngài cùng ngài tiểu thiếp mắt thấy đây hết thảy, chỉ sợ ta là không thể để cho hầu gia trở về. Bất quá hầu gia cũng chớ có lo lắng, ta sẽ đốt thêm điểm tiền giấy cho ngươi, để cho tại cái kia thế giới vẫn như cũ được hưởng phú quý. Linh Viễn Chu vừa nói một bên khỏe miệng treo lên một đạo âm hiểm ý cười, mà lúc này hắn cũng tới đến Ngụy Đình Du trước người không đủ ba bước khoảng cách. Theo hắn tiếng nói một chữ cuối cùng vừa rơi xuống, đột nhiên song trưởng bài xuất, chỉ hướng Ngụy Đình Du mặt mà đến. Chỉ là hắn đòn công kích này tốc độ, đừng nói là Ngụy Đình Du chính là Nhậm Như Ý cũng có thể kế tiếp. Huống chi đối với cái này đột nhiên tới gần ra hỏa, Nhậm Như Ý cô gái nhỏ này sớm đã làm xong 10 phần chuẩn bị. Cơ hồ ngay tại Linh Viễn Chu động thủ trong nháy mắt, Nhậm Như Ý kiếm trong tay cũng đã xuất vỏ, mũi kiếm sen lẫn tiếng xé gió thẳng đến Linh Viễn Chu tấn công về phía Ngụy Đỉnh Du bàn tay. Linh Viễn Chu ngược lại là sợ hết hồn, hắn cũng không nghĩ đến Nhậm Như Ý lại có thân thủ như thế. Lúc trước hắn một mực trốn ở trong linh đường sau tấm bình phong cũng chưa gặp qua Nhậm Như Ý động thủ bộ dáng, chỉ là từ đối phương đứng yên tư thế có thể nhìn ra đúng là một người luyện võ, nhưng mà lại vẫn như cũng là đánh giá thấp thực lực của đối phương. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, nếu Linh Viễn Chu không nhanh chóng thu về bàn tay mà nói, chỉ sợ sẽ bị ngay cả cổ tay chặt đứt. Võ giả bản năng để cho Linh Viễn Chu lập tức thu trưởng, đồng thời một con diều xoay người giơ chân đá hướng về phía Nhậm Như Ý. Nhậm Như Ý võ công nguyên bản là cùng Linh Viễn Chu khó phân trên dưới, đối với đối phương tiến công tự nhiên cũng là gặp chiêu phá chiêu. Hai người cứ như vậy trực tiếp đấu lại với nhau. Lục Đạo Đường đám người nhìn thấy trước mắt một màn sau cũng là trợn tròn trong mắt, bọn hắn tự nhiên biết Nhậm Như Ý võ công cao cường, lại không nghĩ rằng hắn lại có thể cùng Linh Viễn Chu đánh đến đánh ngang tay. Võ công của hai người chiêu thức hoàn toàn khác biệt, Linh Viễn Chu thuộc về cương mãnh hình đại khai đại hợp, mà Nhậm Như Ý nhưng là thân hình linh xảo, xuất kiếm cực nhanh. Linh Viễn Chu nhìn thấy loại tình hình này sau, khóe miệng cũng là không khỏi lộ ra một đạo tính trước kỹ càng ý cười. Bởi vì Nhậm Như Ý loại này đấu pháp mặc dù nói phiêu giật linh động, nhưng mà thể năng hao phí thực sự quá nhanh. Dưới mắt tuy nói là song phương tương xứng, nhưng chỉ cần kiên trì một hồi, đối phương khí lực liền sẽ từ từ hao hết, như vậy chính mình liền sẽ bắt đầu chiếm thượng phong. Chỉ cần Nhậm Như Ý xong đời, vậy cái này đứng ở bên cạnh vẫn không có động thủ tế Linh Hầu gia tự nhiên cũng là chính mình vật trong bàn tay. Lúc này Linh Viễn Chu trong lòng đã cho rằng cái này cái gọi là hầu phủ tiểu thiếp căn bản chính là một cái nguy trang, hẳn là Trung Nguyên Đại Quốc đặc biệt cho Ngụy Đỉnh Du cái này ban đầu nô sứ thần an bài một cái võ công cao cường hộ vệ thôi. Hơn nữa bởi vì Nhậm Như Ý sử dụng cũng là chính mình độc môn võ công, cho nên Linh Viễn Chu trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra nàng khi xưa chú ý hệ vệ bối cảnh. Nhưng sự tình phát triển lại làm cho Linh Viễn Chu cùng với tại chỗ những người khác đều có chút mà bức, bởi vì Nhậm Như Ý tựa hồ càng đánh thế công càng thêm ác liệt, ngược lại là Linh Viễn Chu thể lực có chút theo không kịp. Mắt nhìn thấy song phương đối công dần dần diễn biến thành Nhậm Như Ý công kích mà Linh Viễn Chu chỉ có thể bị động phòng thủ cục diện, tại chỗ Lục Đạo Đường các võ sĩ cũng đều nhìn ra không giống bình thường chỗ. Đồng thời bọn hắn lại nhìn về phía Ngụy Đỉnh Du lúc ánh mắt cũng tràn đầy kính sợ. Hầu phủ một cái tiểu thiếp lại có võ công như vậy, lại có thể tại trong đường đường chi trận áp chế lại Linh Viễn Chu. Phải biết tại những này trong lòng của người ta Linh Viễn Chu võ công thế nhưng là ngô đệ nhất. Căn bản không ai có thể thắng qua hắn. Nhưng rất rõ ràng, hôm nay chính là đám người tam quan bị tái tạo một ngày. Kèm theo thời gian rời đổi, Linh Viễn Chu trèo trống cũng là càng ngày càng phí sức. Thậm chí ngay cả động tác đều trở nên chật vật đứng lên. Mà Nhậm Như Ý bởi vì có cao hơn nhiều Linh Viễn Chu bên trong tác phẩm tâm huyết trèo trống, kỳ hành động vẫn hết sức tiêu sái linh động. Chỉ là bây giờ nàng còn không biết như Ngụy Đỉnh Du như thế hoàn toàn trong lòng bàn tay lực phương pháp sử dụng, bằng không Linh Viễn Chu đã sớm thua trận. Xem ra tại trận chiến ngày hôm nay sau đó là có cần thiết thêm một bước chỉ đạo Nhậm Như Ý cô gái nhỏ này nội công tu tập. Mắt thấy trước người một màn Ngụy Đỉnh Du trong đầu cũng là không tự chủ được nghĩ đến như vậy. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mà lúc này Linh Viễn Chu thật sự gấp gáp rồi, tại mấy lần cực kỳ nguy hiểm sau đó hắn cũng xác nhận lại đánh tiếp như vậy, không cần 50 chiêu Nhậm Như Ý liền có thể đánh bại chính mình. Lúc này nóng nảy lớn tiếng hướng chung quanh Lục Đạo Đường võ sĩ hạ lệnh, không đi đem Tế Linh đợi khống chế lại. Khi nghe đến Linh Viễn Chu mệnh lệnh này sau, Lục Đạo Đường các võ sĩ lập tức trố mắt nhìn nhau đứng lên. Cái cách làm này giống như có chút không quá xem trọng a. Ngươi cùng Tế Linh đợi tiểu thiếp đấu tới đấu lui chỗ hạ phòng, dưới mắt để cho chính mình đi cưỡng ép nhân gia làm con sao? Mà lại là ngươi muốn giết người khác hai cái diệt khẩu, dưới mắt lại gấp trở thành cái bộ dáng này. Lục Đạo Đường võ sĩ trong lòng đối với Linh Viễn Chu hành vi cũng là có chút khinh bỉ, nhưng mà không có cách nào, mệnh lệnh vẫn là chỉ có thể nghe theo. Nghĩ tới chỗ này bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người hướng về Ngụy Đỉnh Du đi tới. Dù sao Ngụy Đỉnh Du từ đầu tới đuôi cũng không có hiện lộ qua võ công của mình, cho nên theo bọn hắn nghĩ, dạng này một cái sống an nhàn sung sướng tiếp nhận ấm phong hầu gia sát suất rất lớn hẳn là một chút công sức cũng sẽ không. Liền xem như hắn có lòng muốn học võ, vậy ăn khổ huấn luyện trình độ cũng chắc chắn không bằng chính mình những thứ này võ sĩ chân chính. Nhưng bọn hắn vừa mới vây lên Ngụy Đỉnh Du còn chưa kịp rút đao, liền nghe chung quanh một hồi thổ tức vang lên tiếng gió, tiếp theo từ phụ cận tường cao trên nóc nhà xoát xoát xoát, rơi xuống bốn cái thân ảnh. Đây chính là một mực đi theo sau lưng Ngụy Đỉnh Du âm thầm bảo vệ bốn tên kim ảnh vệ, bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú thị vệ, tự nhiên biết muốn lúc nào chính mình ra sân. Bốn tên kim ảnh vệ từ trên trời giáng xuống chỗ triển lộ ra khinh công để cho Lục Đạo Đường các võ sĩ trong lòng cả kinh, bởi vì bọn hắn bên trong hoàn toàn không có bất cứ người nào phát giác được nguyên lai mình cái này đỉnh viện chung quanh còn có dạng này bốn cái cao thủ lẩn nút. Bất quá bọn hắn lúc này cũng không có đường lui, bây giờ lại không dám trì hoãn, nhao nhao rút đao xông lên bốn tên kim ảnh vệ. Từ về số người giảng, bọn hắn dưới mắt có mười mấy người, tự nhiên là chiếm giữ ưu thế, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng sự tình phát triển lại cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt. Bốn tên kim ảnh vệ thậm chí ngay cả kiếm trong tay cũng không có ra khỏi vỏ. Chỉ là tam quyền lưỡng cước, trong mấy chiêu liền đem cái này hơn 10 người Lục Đạo Đường võ sĩ toàn bộ lật út trên mặt đất. Đây vẫn là Ngụy Đỉnh Du không có hạ lệnh muốn mạng nguyên nhân, bằng không mười mấy người này bây giờ cũng đã biến thành mười mấy bộ thi thể không đầu. Nằm dưới đất Lục Đạo Đường các võ sĩ tỉnh hồn lại thời điểm, chính là ngay cả thân thể đau đớn đều không lo được tiêu rèn, chỉ có thể một mặt khiếp sợ nuốt ở trên mặt đất, chờ đợi Ngụy Đỉnh Du cuối cùng an bài. Trong lòng bọn họ cũng đã biết rõ, có cái này bốn tên thị vệ đứng ở chỗ này, Lục Đạo Đường bất kỳ một cái nào trong đó người kim vãn cũng đừng nghĩ có thể chạy thoát được. Từ đầu đến cuối dùng ánh mắt còn lại quan sát đến Ngụy Đỉnh Du cùng thủ hạ tình huống bên này, Linh Viễn Chu bây giờ càng là trong lòng hoảng hốt. cái này bốn tên kim ảnh vệ chỗ biểu hiện ra võ công cường độ hoàn toàn không kém chính mình nha. Nhưng mà hắn Linh Viễn Chu phía trước một mực tự cao tự đại, cho rằng luận võ công mà nói, toàn bộ Ngô Quốc thượng phía dưới không người có thể xuất kỳ hữu giả. Dưới mắt cái này Tế Ninh Hầu bên cạnh ngoại trừ tên này cũng tại phương diện võ công dần dần áp chế lại tiểu thiếp của mình, còn có bốn cái dạng này thân thủ thị vệ. Mà hắn trong phủ cùng thuộc hạ còn không biết có bao nhiêu dạng này người tồn tại đâu. Hắn chuyến này nhất Ngô, chỉ sợ không phải là giống mặt ngoài như thế, vẻn vẹn xem như sứ giả đi sứ a. Cái này Tế Ninh đợi nhất định còn có mục đích khác. Nghĩ tới đây Linh Viễn Chu lông mày nhíu một cái, thế mà liều lấy tính mạng nỗ lực né tránh Nhậm Như Ý xẹt qua hắn cái cổ phía trước không đủ một tấc khoảng cách một kiếm, sau đó sử dụng ra tất cả vốn liếng liền cùng nhau Ngụy Đình Du công tới. Bởi vì hắn bây giờ cũng đã biết, nhưng nếu không thể một chiêu này cầm xuống Ngụy Đình Du cái này Tế Ninh Hầu, chính mình liền lại không có thể còn sống. Dù sao đối với hắn cái ý nghĩ này muốn đem hắn diệt khẩu kẻ cầm đầu, Tế Ninh đợi vô luận như thế nào cũng là không có khả năng phong chính mình một con đường sống. Tả Hữu cũng là cái chết. Dưới mắt chỉ có thể ra sức nhất bác. Mà ngã tại trong đình viện Lục Đạo Đường các võ sĩ lúc này cũng là trừng tròn con mắt, bởi vì bọn hắn cũng biết Linh Viễn Chu đem tất cả khí lực đều làm cho tại một chiêu này lên. Chỉ thấy người ảnh giống như quỷ mị nhanh chóng lướt qua mấy trượng khoảng cách, bàn tay thành những chảo hình dáng, thẳng đến Ngụy Đình Du cổ họng mà đi. Rất rõ ràng, hắn đây là muốn cưỡng ép Tế Ninh ngợi, tiếp đó lợi dụng hắn làm con tin thuận lợi đào tẩu a. Đương nhiên, hắn cái này vừa trốn chắc chắn là một mình, không có khả năng mang lên những thứ này té xuống đất Lục Đạo Đường các võ sĩ. Trong lòng mọi người đã sáng tỏ, tức thì bị hoàn toàn u ám bao phủ ở trái tim. Chỉ sợ Ninh Viễn Chu thuận lợi ép buộc Tế Ninh Hầu sau đó, tiểu thiếp của hắn cùng bọn thị vệ càng là sẽ đem khí rơi tại chính mình những người này trên thân. Hảo Vương Triệu, nghĩ được như vậy Lục Đạo Đường các võ sĩ người người đều đã lòng như cho nguội, đối nhau còn gần như không ôm hy vọng gì, không có cách nào. Ai bảo chính mình hôm nay mới thấy rõ Ninh Viễn Chu chân chính vì người đâu. Nhưng chuyện biến hóa vẫn là xuất hiện. Mọi người ở đây trợn mắt hốt mồm trong ánh mắt, Ninh Viễn Chu làm ưng chảo hình dáng tay phải cư nhiên bị Ngụy Đình Du dễ như trở bàn tay dùng tay trái tóm chặt lấy, cứ như vậy cứng rắn bị khống chế ở trong giữa không trung, không cách nào lại đi tới một tấc khoảng cách. Tiếp lấy không đợi đối phương biến chiêu, Ngụy Đình Du lại trực tiếp đưa tay phải ra nặng nề mà đập vào Ninh Viễn Chu trên trắng của. Kèm theo một cổ cuồng bạo nội lực từ Ngụy Đình Du lòng bàn tay phải bên trên phun ra ngoài, Ninh Viễn Chu đỉnh đầu trong nháy mắt bị đánh nát bấy. Một hồi dâng lên xương máu cũng bị nội lực phóng thích hình thành cuồng phong nhanh chóng thổi tan mở ra. Trong không khí này thậm chí đều ngửi không thấy một tia mùi máu tanh. Bình một tiếng vang trầm, cơ thể của Ninh Viễn Chu trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, chán trở lên sọ não đã hoàn toàn vỡ vụn, chính là ngay cả đại não đều không thấy bóng dáng này. Lại nhìn mặt của hắn cũng biến thành máu thịt bé bét, ánh mắt bạo liệt sau đó thậm chí còn cùng lỗ mũi, lỗ tai, miệng cùng một chỗ chảy ra số lớn máu tươi. Chỉ là bộ mặt bắp thịt bên trên tựa hồ còn mang theo vẻ mặt khó thể tin. Đây đại khái là trong đời hắn cái cuối cùng niệm đầu a. Ân, thật ác tâm. Ngụy Đình Du nhíu mày, may mắn mình nội lực đầy đủ của bạo, đem ra hỏa này huyết dịch độc toàn bộ đều thổi bay, bằng không hắn chắc chắn cũng phải rơi vào một thân sền sệt thân thể tổ chức. Lúc trước hắn nhìn trong phim truyền hình, nội lực thâm hậu đại hiệp dùng chiêu này trực tiếp đập nát địch nhân đỉnh đầu, 10 phần cốc huyễn. Chính mình cuối cùng nhịn không được thử một lần. Ai biết toàn bộ tràng diện huyết tinh thành dạng này, xem ra phim truyền hình còn thật sự cũng là gạt người, không dám đem dạng này tình cảnh máu tanh liền hiện ra. Bị lừa, về sau cũng không tiếp tục làm như vậy. Ngụy Đình Du nhếch miệng, nghĩ tới đây lập tức nhẹ nhàng chụp hai cái tay, xem như từ cấp độ tâm lý bên trên đuổi trong tay mấy thứ bẩn thỉu. Sách mới lên cung, cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thả, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 173, thu phục Lục Đạo Đường. Mặc cho như ý cũng biết núng nịu. Chương 173, thu phục Lục Đạo Đường. Mặc cho như ý cũng biết núng nịu. Mà sau đó hắn lúc này mới giật mình, bây giờ toàn bộ trong đình viện an tĩnh liền một cây châm rơi xuống đất âm thanh đều có thể tinh tưởng nghe thấy được. Lúc này hắn lại nâng lên đầu tới, nhìn thấy là từng trương dáng vẻ khác nhau gương mặt. Mặc dù mỗi người biểu lộ cũng không giống nhau, nhưng duy nhất điểm giống nhau là liền nhìn trong ánh mắt của hắn đều tràn đầy chấn kinh thậm chí là sùng bái. Đầu tiên là Nhậm Như Ý cô gái nhỏ này, nàng khi trừng Ngụy Đình Du trong mắt tràn đầy cũng là khó có thể lý giải được ánh mắt. Hắn tự nhiên biết Ngụy Đình Du võ công cao hơn chính mình bên trên rất nhiều, nhưng cũng là lần đầu chân chính thấy được nội lực ngoại phong trong thực chiến tác dụng. Phải biết nàng vừa mới thế nhưng là cùng Ninh Viễn Chu liều mạng một lúc lâu mới từ chiếm cứ thượng phòng, ở giữa mấy lần quyền cước tăng theo cấp số cộng, nàng cũng không cách nào đối với đối phương tạo thành to lớn gì tổn thương. Nhưng mà Ngụy Đình Du vẹn vẹn chính là như thế đưa tay một trưởng liền trực tiếp muốn Ninh Viễn Chu mệnh. Cái kia cổ cùng bạo nội lực ngoại phóng lúc chuyển lên gió lốc chính là liên nhiệm như ý cái kia phiêu giật tóc dài đều thổi đến có chút tán loạn. Khó trách Ninh Viễn Chu chịu không được một trường này, đổi lại tự mình tới lời nói chắc chắn cũng giống như nhau hạ tràng. Lúc này Nhậm Như Ý lại trở về nhớ tới phía trước chính mình cùng Linh Lung tại hầu phủ trong hậu viện muốn cưỡng ép Ngụy Đình Du lúc chẳng cảnh. Rất rõ ràng thời điểm đó Ngụy Đình Du đã là hết sức hạ thủ lưu tình, bằng không động động ngón tay liền có thể lấy đi của mình cùng Linh Lung 2 tỷ bội tính mệnh. Chỉ là ra hỏa phía trước hết lần này tới lần khác không hiện lộ, chính là đối với chính mình cái này đã trở thành hắn nữ nhân tồn tại đều cất giấu một tay. Hừ, chấn kinh ngoài Nhậm Như Ý lại nhịn không được cho Ngụy Đình Du một cái to lớn bạch nhãn, để bày tỏ trong tim mình rất khó chịu. Đương nhiên, cô gái nhỏ này trong nháy mắt lại tại suy nghĩ như thế nào có thể để cho Ngụy Đình Du đem nội lực ngoại phóng chiêu thức như vậy dạy cho chính mình. Nếu là chính mình phía trước liền biết một chiêu này, phía trước cái kia tam quyền lưỡng cước đánh vào trên Linh Viễn Chu thân lúc bảo đảm để cho hắn đau đến không muốn sống, coi như không thể một chiêu mất mạng, ít nhất cũng có thể thương cân độ cốt. Nói như vậy trận chiến đấu này thắng bại đã sớm phân rạc rồi, tội gì chính mình còn tân tân khổ khổ đánh lâu như vậy. Ngụy Đình Du gặp Nhậm Như Ý trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ cùng thần sắc trong ánh mắt liền biết, cô nàng này vừa mới trong nháy mắt liền hiểu võ học chân chính áo nghĩa. Chính xác, một cái võ giả ngoại công luyện cho dù tốt, đối với nắm giữ nội lực thâm hậu nội gia cao thủ tới nói thủy chung là không chịu nổi một kích. Ngươi cùng người đối đầu một quyền một trường, nhân ra bằng nội lực liền có thể chấn động đến mức ngươi kinh mạch đứt đoạn, đằng sau ngươi còn đánh cái quạng lông nha. Đến nỗi Nguyên Lộc cùng những thứ khác lục đạo đường võ sĩ lúc này cũng là từng cái một trận mắt hốt mồm, bọn hắn bây giờ mà ngay cả chạy trốn tưởng niệm cũng đã không có. Bây giờ Ngụy Đình Du trong mắt bọn họ chính là giống như Diêm Vương tầm thường tồn tại, hoàn toàn nắm trong tay sinh tử của mình. Lục đạo đường tiền đường chủ cùng hiện đường chủ tất cả bị đột tử. Nguyên Lộc thiếu niên này hết sức cơ cảnh, nhãn châu xoay động soạt một cái liền ôm quyền quỳ ở Ngụy Đình Du trước mặt. Thỉnh hầu gia tiếp trưởng lục đạo đường chủ người chi vị. Chỉ thấy hắn đông 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 643 hướng về phía Ngụy Đình Du mãnh liệt dập đầu ba cái, cũng không buồn đi lao đi trên trán rỉ ra vết máu liền lại mở miệng nói ra. Nguyên Lộc vừa mới nói xong, mọi người ở đây ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Ngụy Đình Du. Liên Nhậm Như Ý lúc này cũng là gương mặt hiếu kỳ. Đối với Nguyên Lộc cái cách làm này nàng rất có thể hiểu được, dù sao tình huống dưới mắt là bọn hắn đang nhìn đánh Ngụy Đình Du một trưởng vỗ chết Linh Viễn Chu sau, cũng đã không có khả năng lại giả bộ như cái gì sự tình cũng không có phát sinh qua. Nguyên Lộc cùng lục đạo đường các võ sĩ hoặc là trở thành Ngụy Đình Du chính mình người, hoặc là cũng chỉ có thể giống như Linh Viễn Chu cùng Triệu Quý một dạng trở thành triệt triệt để người chết. Muốn ta tiếp trưởng lục đạo đường chủ người chi vị, nhưng Ngụy Đình Du lại là cười nhạt một tiếng, nhìn xem Nguyên Lộc mở miệng hỏi, các ngươi sẽ đối với ta trung thành sao? Nguyên bản Linh Viễn Chu dùng uy hiếp áp lực ép buộc đám người hướng hắn khuất phục điểm này, Ngụy Đình chính là xem thường, hắn tự nhiên sẽ không phạm giống như đối phương sai lầm. Dưới mắt Linh Viễn Chu mới chết, thi thể còn chưa nguội đâu, những thứ này lục đạo đường võ sĩ bao quát Nguyên Lộc ở bên trong liền lập tức phản bội hướng mình cựu nhân này quỳ xuống, đây không phải là chứng minh tốt nhất sao? Mà Ngụy Đình Du lời này vừa ra, tất cả lục đạo đường võ sĩ thân thể đều không tự chủ được một cái giật mình đánh lên lạnh run. Hầu gia minh giám, nhưng Nguyên Lộc tiểu tử này chính xác rất thông minh, chỉ thấy hắn nhãn châu xoay động lập tức lại ôm quyền nói, chuyện này cũng không phải là hầu gia uy hiếp, mà là chúng ta tự nguyện nghe lệnh tại hầu gia. Triệu Quý kể từ chấp trưởng lục đạo đường đến nay, sớm đã trêu đến người người oán trách, trong lòng mọi người không phục lâu rồi. Mà Ninh Viễn Chu phía trước lừa gạt được ánh mắt của mọi người, liền lao đường chủ mỗi lần bị ngụy trang của hắn lừa gạt. Hôm nay chúng ta gặp được Ninh Viễn Chu chân diện mục, như thế nào lại cam nguyện tiếp tục vì hắn bán mạng chứ? Ngược lại hầu gia Vu lão đường chủ linh tiền trưởng đánh chết Ninh Viễn Chu. Đây là thiên ý, càng già hơn đường chủ trên trời có linh tiên bảo hộ. Bây giờ gặp hầu gia đại nghĩa như vậy, cũng chính là lao đường chủ tâm tâm niệm niệm lục đạo đường chủ người nhân tuyển tốt nhất. Chúng ta như phụng hầu gia làm chủ, cũng được lao đường chủ khi còn sống nguyện vọng. Chắc hẳn lao đường chủ trên trời có linh, nhất định sẽ cảm tạ hầu gia. Nguyên Lộc Kỳ Lý Hoa Lạp nói ra một nhóm lớn lý do, nhưng mà nghe vào nhưng lại có như vậy mấy phần đạo lý. Ít nhất những cái kia lục đạo đường võ sĩ con mắt khi nghe đến hắn những lời này sau cũng đều sáng lên mấy phần. Bởi vì đối với những người này tới nói, ai là đường chủ bọn hắn liền chung với ai. Mà Ninh Viễn Chu sư phó, cũng chính là nguyên lão đường chủ tại thế thời điểm, chỗ tâm tâm niệm niệm ý nghĩ liền đem lục đạo đường phát dương quang đại, đồng thời có thể hộ vệ một phương bách tính bình an. Dưới mắt Ngụy Đình Du triển hiện ra thực lực tuyệt đối viễn siêu Triệu Quý hoặc Ninh Viễn Chu. Lục đạo đường tại dưới sự thống trị của hắn tất nhiên cũng sẽ có phát triển tốt hơn, giờ bờ giờ cờ. Cho nên lão đường chủ trên trời có linh thiêng, sẽ cảm tạ Ngụy Đình Du điểm này ngược lại cũng không tính là Nguyên Lộc nói lung tung. Chúng ta nguyện đuổi theo nguyên giáo ý, phụng hầu gia vì lục đạo đường chủ người. Lời nói đều đến nơi này, những thứ này lục đạo đường các võ sĩ từng cái cũng không phải đồ đần, nhao nhao đứng dậy hướng Ngụy Đình Du quỳ lạy dập đầu đạo. Các ngươi có biết ta không phải là Ngô Quốc nhân, nhưng Ngụy Đình Du lại híp mắt lại, nhìn chung quanh một chút chung quanh hướng mình quỳ xuống dập đầu lục đạo đường các võ sĩ, lại mở miệng nói, nếu có một ngày ta cùng với Ngô Đao binh tương kiến, các ngươi lại muốn như nào? Vấn đề này thế nhưng là trực kích linh hồn, các vị lục đạo đường võ sĩ nghe xong lập tức đều trầm mặc. Thiên hạ phân tranh mấy chục năm, vậy mà lúc này Nguyên Lộc tiểu tử này lại là một chút cũng không có do dự, trực tiếp liền mở miệng nói ra, Trung Nguyên, Lớn Ô, Bình Phục đều là Hoa Hạ. Kể từ hôm nay, lục đạo đường tôn chỉ liền không còn là vì Lớn Ngô thủ quốc, mà là vì thiên hạ thương sinh. Nếu hầu gia sau này thật có thể đảo qua cái này hỗn loạn loạn thế, còn thiên hạ bách tính một cái thái bình, mới giả hy vọng thế nhất. Nguyên Lộc tầm mắt cách cục cảnh sát mở ra, từ Lớn Ngô cái này một góc trực tiếp phóng nhãn đến toàn bộ thiên hạ. Chính là Liên Nhiệm Như Ý đều trợn tròn trong mắt, chỉ cảm thấy tiểu tử này rất có tiền đồ a. Nếu quả thật tối nay bị giết, mặc kệ chết ở chỗ này cũng đúng là đáng tiếc. Huống chi tại Ngụy Đình Du vừa mới triển lộ chính mình cao siêu võ công sau đó, Nhậm Như Ý trong lòng đối với hắn cũng gia tâm có một cái nhận thức mới. Có như thế thân thủ, bên người kim ảnh vệ người người võ nghệ cao cường. Hầu gia lại cưới nhiều như vậy biết làm ăn thế thiếp, tích lũy lên cơ hồ đến không hết gia tài. Nếu như tương lai thật làm cho hắn tóm lấy một cái cơ hội, cái kia khó tránh khỏi. Nhậm Như Ý đến nơi đây con mắt đều phát sáng lên, đồng thời cũng cảm thấy trong thân thể huyết dịch vậy mà sôi trào. Phía trước nàng cũng từng lo nghĩ qua đường bên trên những thứ này dân chúng bình thường sinh hoạt sẽ bởi vì chiến loạn mà tổn hại, nhưng nếu quả thật có một người như thế có thể đột nhiên xuất hiện đảo qua cái này cắt cứ loạn thế, còn thiên hạ tất cả bách tính một cái thái bình, cái kia tự nhiên là nguyện ý hết sức giúp đỡ. Mà hết lần này tới lần khác cái này duy nhất có thể làm người đúng là mình nhà Lang Quân. Nhậm Như Ý lúc này trong lòng đều tại cảm khái vận mệnh quan tâm. Quả nhiên theo đúng người chính là không giống nhau a. Lời nói này ngược lại là xinh đẹp. Ngụy Đình Du cười ha ha, sau đó ánh mắt quét qua chỉnh tề quỷ gối trước người lục đạo đường chúng võ sĩ, mà ánh mắt của hắn trô đến căn bản không ai dám cùng đối mặt. Mặc dù bọn hắn bây giờ vạn vạn không dám có khác biệt ý đồ xấu, nhưng mà vị này Tế Linh Hầu ra sắc bén ánh mắt để cho bọn hắn cảm thấy không rét mà run. Chỉ là nhân tâm khó lường a. Ngụy Đình Du đương nhiên sẽ không bởi vì Nguyên Lộc mấy câu nói đó liền trực tiếp buông tha bọn hắn, càng là tại khỏe miệng treo lên một đạo nụ cười ý vị thâm trường. Hầu ra. Vậy mà lúc này Nhậm Như Ý lại chậm rãi đi tới, rồi ra tay ngọc vỗ nhẹ nhẹ vuốt Ngụy Đình Du lồng ngực, tựa hồ là đang an ủi hắn tùy thời có khả năng bạo khởi cảm xúc đồng dạng. Sau đó một đôi mắt đẹp cũng tại trước mặt những thứ này quỷ trên thân người quét một vòng, lúc này mới nở nụ cười mở miệng nói, hầu ra nếu là trí tại thiên hạ, liền không thiếu được có Lục Đạo Đường tổ chức như vậy vì ngài cống hiến sức lực. Thiếp thân xem bọn hắn ngược lại là đáng giá tín nhiệm. Hầu ra không ngại giao cho bọn hắn mấy cái nhiệm vụ, thử một lần lòng trung thành của bọn hắn. Tiếp đó làm tiếp định đoạt như thế nào? Nhậm Như Ý sau khi nói xong lời này, Lục Đạo Đường các võ sĩ bao quát Nguyên Lộc ở bên trong lại nhìn về phía thời điểm, trong mắt đều tràn đầy vẻ cảm kích. Đồng thời trong lòng mọi người cũng sáng tỏ một sự thật, đó chính là Nhậm Như Ý tại Ngụy Đình Du trong lòng thế nhưng là vô cùng trọng yếu nữ nhân. Cái này cũng là tương lai mình vô luận như thế nào cũng không thể đắc tội người. Hảo. Ngụy Đình Du nghe được Nhậm Như Ý lời nói sau liền trực tiếp gật đầu một cái, dù sao cô gái nhỏ này mặt mũi chính mình vẫn có tất yếu cho. Huống chi lời nói cũng chính xác rất có đạo lý, chính mình muốn được thiên hạ dựa vào triệu hoán đi ra kim ảnh vệ cùng quân đội đánh giết chắc chắn là không được, công tác tình báo mới là trọng yếu nhất. Lục Đạo Đường làm một nguyên bản là đã thập phần thành thục tình báo giám sát tổ chức, đang thu thập tình báo cùng phản tình báo trong chuyện có tương đương kinh nghiệm phong phú. Trước mắt những thứ này, Lục Đạo Đường võ sĩ võ công đều không kém, bàn về công tác tình báo kinh nghiệm vậy càng là người người lao thủ. Bây giờ nếu quả thật có thể để cho bọn hắn triệt để thần phục chính mình, ngược lại cũng không mất vì một kiện chuyện tốt. Đương nhiên, Ngụy Đình Du dám làm quyết định này cũng là bởi vì trong lòng của hắn nắm chắc, căn bản vốn không sợ bọn giá hỏa này phản bội. Dù sao chuyến này hắn cũng không có mang bất luận cái gì ra quyến tùy tùng, Nhậm Như Ý cùng 8 vị kim ảnh vệ tại bất cứ lúc nào đều có thể hộ tống chính mình cùng một chỗ theo võ đều sát tướng ra ngoài. Không nói những cái khác, ít nhất cái này lớn ngô chắc chắn không có người có thể ngăn được bọn hắn cái này mười cái lên đường gọt cả người. Tạ hầu ra, mặc cho như ý kiến Ngụy Đình Du trực tiếp đáp ứng, lập tức gương mặt xinh đẹp cười với hẳn gì một lần. Sau đó lại chuyển hướng đối mặt Lục Đạo Đường đám người lúc, kỳ diện tướng lại nghiêm túc. Hầu ra bây giờ tiếp nhận các ngươi hiệu chung. Chỉ thấy Nhậm Như Ý hướng về phía đám người mở miệng nói, nhưng hy vọng các ngươi có thể biết rõ. Chúng ta hầu ra đối với phản đồ là tuyệt sẽ không lưu tình. Là. Lục Đạo Đường đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời miệng đồng thanh lớn tiếng nói. Không nói những cái khác, sẽ nhìn một chút bên cạnh Linh Viễn Chu cô kia không còn nửa cái đầu thi thể, đám người chỉ dùng nghĩ cũng có thể nghĩ ra được phản bội Ngụy Đình Du hạ chàng đến tuột cùng lạ quả gì. Nguyên Lộc. Mà lúc này Ngụy Đình Du lại nhìn một chút tên kia thông tuệ nhất người trẻ tuổi, trực tiếp mở miệng kêu lên. Có thuộc hạ. Nguyên Lộc sững sờ, sau đó lập tức ôn quyền đáp lại. Ngươi chính là Lục Đạo Đường tân đường chủ. Về sau nội đường tất cả mọi chuyện vụ từ ngươi tất cả phụ trách. Nếu có việc cũng trực tiếp hướng ta bẩm báo. Ngụy Đình Du nhìn xem Nguyên Lộc trực tiếp nói như đinh chém sắt. Nguyên Lộc không hề nghi ngờ là trong mọi người ở đây thông minh nhất, đồng thời cũng là coi trọng nhất nghĩa khí. Cái này một đặc chất từ lúc trước hắn một người cô độc cố thủ một mình linh trạch chuyện này liền có thể nhìn ra được. Đương nhiên, thời điểm đó hắn còn không có nhìn thấu Ninh Viễn Chu chân diện mục, mà lúc này lại thứ nhất cùng Ninh Viễn Chu cắt đứt, điều này nói rõ hắn thông minh giảng nghĩa khí nhưng lại không cổ hủ, trong lòng rất rõ ràng bản thân mục tiêu đến tột cùng là cái gì. Là. Mà Nguyên Lộc nghe xong đầu tiên là sửng sở, sau đó một mặt kiên định gật đầu nói, thuộc hạ nhất định máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối từ. Nhìn đối phương biểu tình kiên nghị cùng với nghiêm túc ánh mắt, Ngụy Đình Du ngược lại là không nhìn ra cái gì tâm cơ tới. Bất quá bởi vì cái gọi là lâu ngày mới rõ lòng người, vô luận hắn rốt cuộc có phải là thật sự hay không trung thành như vậy cuối cùng là muốn thời gian để chứng minh. Chúc mừng đường chủ. Những thứ khác Lục Đạo Đường võ sĩ lúc này cũng toàn bộ hướng Nguyên Lộc ôm quyền cúi đầu. Chủ nhân hiện hữu dặn dò gì? Xin chỉ thị. Nguyên Lộc cũng là rất nhanh liền tiến nhập nhân vật bên trong, bởi vì hắn nguyên bản là Lục Đạo trong nội đường giáo úy, chỉ là bởi vì khinh thường Triệu Quý hành động lúc này mới rời đi mà thôi. Dưới mắt hắn mang theo tràn đầy khát vọng cùng nhiệt huyết leo lên Lục Đạo Đường đường chủ chi vị, tự nhiên là muốn có một phen coi như. Đương nhiên hắn cái đường chủ này bây giờ cũng chỉ có thể là ở trong bóng tối người nói chuyện, cũng không thể thật sự đi lên trước này. Dù sao Lục Đạo Đường từ trên danh nghĩa vẫn như cũng là Ngô Quốc Triều trong nội đường tình báo giám sát tổ chức, tại Triệu Quý mất tích sau đó trong một khoảng thời gian, Ngô hẳn tạm thời sẽ không an bài mới đường chủ quản bọn hắn. Lục Đạo nội đường sự vật đại khái còn phải là những thứ này nguyên bản giáo úy đi phụ trách quản lý. Coi như qua một thời gian ngắn nữa phát hiện Triệu Quý thật không có bóng dáng, nô tại phái tới đường chủ cũng chỉ có thể là cái bị giá không linh vật thôi. Đem chuyện nơi đây xử lý sạch sẽ. Ngụy Đình Du suy nghĩ một chút sau đó lại mở miệng nói, dùng thời gian nhanh nhất chỉnh hợp Lục Đạo Đường tất cả bộ hạ. Là. Nguyên Lộc đương nhiên biết nên làm cái gì, dù sao nguyên bản Lục Đạo Đường giáo úy cũng không phải làm trò chơi. Đi theo lão đường chủ trước người hắn cũng là học được không ít bản lĩnh. Chỉnh hợp Lục Đạo Đường bộ hạ cũng không phải nói muốn đem tối nay chuyện nói cho hết thảy mọi người. Dù sao dạng này thiên đại bí mật biết người càng ít càng tốt. Tốt nhất chính là chỉ hạn tối nay tại chỗ mấy người kia là được rồi, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mà Lục Đạo đang đi trên đường thuộc đại lượng bộ hạ cũng sẽ không biết được thượng tầng đã tập thể đầu phục Ngụy Đình Du. Bọn hắn chấp hành nhiệm vụ thời điểm như cũ sẽ cho là mình là đang vì Ngô Quốc triều đình làm việc. Rất nhanh, tại Nguyên Lộc dưới sự chỉ huy, Triệu Quý cùng Ninh Viễn Chu thi thể cùng một chỗ bị nhét vào Ninh Viễn Chu trong quan tài lớn. Cái này nguyên bản gia hỏa này chỉ là muốn làm được giả trang làm bộ làm tịch quan tài bây giờ vẫn còn thật sự có đất dụng võ. Tiếp lấy lại bị trong đêm chuyển đến bên ngoài thành hạ táng, đây đối với Lục Đạo Đường tới nói cũng không phải là việc khó gì. Sau này tất cả mọi người đều sẽ cho là Ninh Viễn Chu cái này mộ quần áo chỉ là chôn một chút y phục của hắn cùng đồ dùng thường ngày, căn bản sẽ không có người nghĩ đến cái này công khai tin tức là chết ở ngoài trăm dặm trên chiến trường Nguyên Lục Đạo Đường đường chủ Ninh Viễn Chu cùng Triệu Quý cùng một chỗ bị chôn ở Ngô Đều vùng ngoại ô mộ bên trong. Ngụy Đình Du mang theo Nhậm Như Ý vừa mới trở lại dịch quán chính mình trong viện, chỉ thấy cô nàng này đột nhiên hai chân mềm nhũn, cả người bảy ngã xuống trên người mình. Lần này ngược lại là đem hắn sợ hết hồn, thầm nghĩ không tốt, chẳng lẽ là phía trước cùng Ninh Vãn Thuyền giao đấu lúc bị cái gì thương. Hắn thuận thế ôm Nhậm Như Ý bay, túi đầu nhìn lại đã thấy cô nàng này cả đầu nghiêng dựa vào trên vai của mình, giống như một bộ dáng hôn mê. Nhưng hết lần này tới lần khác cặp kia lông mi thật dài lại tại có chút lay động, rõ ràng cô nàng này căn bản chính là đang làm bộ đi. Bất quá Ngụy Đình Du đối với Nhậm Như Ý loại hành vi này ngược lại là không cảm thấy kỳ quái một chút nào, dù sao cô gái nhỏ này tính cách không phải liền là như vậy sao. Bên ngoài lanh tâm mị, khi thích khách thời điểm băng lãnh vô tình. Nhưng làm một nữ nhân thời điểm lại là đặc biệt sẽ câu dẫn người. Như Ý. Nghĩ được như vậy Ngụy Đình Du trực tiếp cười cười, sau đó nhẹ nhàng tại Nhậm Như Ý bên tai nhẹ đổi hai tiếng. Ấn nhưng Nhậm Như Ý lại đôi mi thanh tú khẽ nhíu, từ trong lỗ mũi tựa như nũng nịu tầm thường phát ra như thế một tiếng động tĩnh. Chỉ là cả người lại không chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Ai nha? Ngụy Đình Du cũng biết cô gái nhỏ này là đang cùng chính mình chơi lên, liền trực tiếp khom lưng đem nàng đồng, tiếp đó mở miệng nói ra, như vậy nhìn tới là trước kia cùng Linh Viễn Chu đối trận thời điểm bị thương. Chỉ là bề ngoài nhìn qua không có vết thương, cái kia hẳn là chịu chính là nội thương. Thôi thôi, bản hầu liền mang ngươi đi vào nhà, hỡi hết tỉ mỉ kiểm tra một phen nhưng bạn bạn muốn đem cái này tiểu mỹ nhân cứu tỉnh mới được a. Sách mới lên cung. Cầu hoa tươi. Cầu thas. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 174, Khả Ái Ngô tiểu học công chúa Dương Doanh. Chương 174, Khả Ái Ngô tiểu học công chúa Dương Doanh. Ngụy Đình Du vừa nói một bên trực tiếp ôm Nhậm Như Ý hướng về hiên nhà phương hướng sải bước đi đến. Mà hắn dư quang cũng rõ ràng nhìn thấy Nhậm Như Ý trên môi không tự chủ được đều treo lên một đạo ý cười. Cô gái nhỏ này thật sự giống như một cái tiểu hồ ly. Trước mắt Nhậm Như Ý đã thả bản thân, Ngụy Đình Du tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Tiến vào xương phòng sau trở tay đem cửa chính đóng lại, liền xa vào ở cái này để người ta không cách nào tự kiềm chế ôn nhu hương. Hầu ra, mây tan mưa tạnh đi qua, Nhậm Như Ý một mặt thích ý ghé vào Ngụy Đình Du trên lồng ngực lặng lặng nghe hắn cái này mạnh mẽ hữu lực nhịp tim từng cái đập nện lấy trái tim của mình. Cô nàng này dưới mắt gương mặt xinh đẹp đỏ, cùng cái kia mặt lạnh sát thủ hình tượng hoàn toàn là tưởng như hai người. Thương lành. Ngụy Đình Du nhìn một chút co giúp ở ngực mình tiểu mỹ nhân, cũng là im lặng nở nụ cười. Có hầu ra ra tay chữa thương, tự nhiên là tốt. Nhậm Như Ý dưới mắt lòng tràn đầy đầy nao cũng là Ngụy Đình Du lúc này cũng không sợ đối phương trong ánh mắt trêu chọc ý vị, trực tiếp ngẩng lên cái đầu nhỏ mở miệng nói đạo. Ngụy Đình Du thấy thế cũng là gật đầu một cái, cô gái nhỏ này một khi bung ra, kia thật là quỷ thần cũng không kéo nổi. Ở trước mặt mình hoàn toàn không biết thẹn thùng là vật gì a. Bất quá cũng may Nhậm Như Ý cũng bèn bèn chỉ ở trước mắt mình mới có thể biểu hiện ra một mặt này thôi. Bất quá vì về sau thiếp thân có thể lâu lâu dài dài bồi bên cạnh hầu gia vậy mà lúc này Nhậm Như Ý lại nháy nháy mắt, nhìn xem Ngụy Đình Du trực tiếp mở miệng nói, còn xin hầu gia dạy ta chiêu kia một trường chế địch. Dạng này về sau thiếp thân cũng sẽ không dễ dàng bị đả thương. Nói đến chỗ này trong mắt của nàng giống như toát ra điểm điểm tinh mang một dạng nhìn chằm chằm Ngụy Đình Du, đồng thời khuôn mặt nhỏ cũng không khỏi tự chủ khẩn trương lên. Mà lúc này Ngụy Đình Du cũng mới biết, cô gái nhỏ này làm như thế một vòng to đến tuột cùng là vì cái gì. Hợp lấy là muốn học được từ mình một trường vỗ chết Linh Viễn Chu một chiêu kia a. Bất quá hắn học một ít đi, cần phải phí lớn như vậy công sức sao? Nói thẳng không phải liền có thể. Chỉ là Ngụy Đình Du bản thân một trường này cũng không có gì thành tựu, hoàn toàn chính là bằng vào trong thân thể hùng hậu nội lực trực tiếp đem Linh Viễn Chu đầu làm vỡ nát, chỉ thế thôi. Cho nên khi hắn đem lời nói này cho Nhậm Như Ý nghe sau đó, cô nàng này con mắt lập tức lại trợn tròn. Nàng trước kia cũng nghĩ tới Ngụy Đình Du trưởng lực hùng hậu như vậy chắc chắn là cùng bên trong thân thể hắn nội lực có liên quan. Chỉ là không nghĩ tới nội lực ngoại phóng sau đó vậy mà có thể hoàn toàn không nhìn chiêu số, chỉ cần đụng chạm lấy thân thể của địch nhân liền có thể phát huy uy lực lớn như vậy. Nói như vậy hoa gì bên trong hồ tiếu chiêu thức cũng đều vô dụng. Nhậm Như Ý liền cũng xuống định rồi quyết tâm sau đó phải thật tốt tu hành Ngụy Đình Du dạy cho mình nội tu chi pháp. Chỉ cần nắm giữ cường đại nội lực, tự nhiên là đối thủ như thế nào cũng không sợ. Ngụy Đình Du nhìn xem trong ngực Nhậm Như Ý đôi mắt nhỏ châu tích lưu lưu loạn chuyển, trên mặt lại lộ ra bộ kia không chịu thua biểu lộ, dường như là cũng tại mặc sức tưởng tượng chính nàng tương lai có thể bằng vào cao thâm nội lực quét ngang thiên hạ một màn kia. Không thể không nói, cùng Triệu Trương Như cùng với Lệ Gia Ngũ Nương Nhạc Thiện hai cái này tiểu võ si so ra, Nhậm Như Ý loại này mới thật sự là đại vũ si. Thần cho là An Quốc chưa hẳn giáp tâm hại người. Ngày thứ hai Ngô Quốc triều công đường, một cái đại thần đứng ra trực tiếp hướng về phía trước mắt giám quốc Đan Dương Vương Dương Hành kiện thẳng thắn nói: "Thiên môn quan một trận chiến, An Quốc cũng thiệt hại không thiếu. Bọn hắn muốn lấy tiền tài đổi con tin chi pháp cũng tỉnh có thể hiểu." Ngụy Đình Du lúc này cũng ở đây trên triều đình, bất quá thân là ngoại thần hắn cũng không có mở miệng dự định, chỉ là lặng lặng quan sát đến trong triều đình đám người động tĩnh cùng biểu lộ. Từ Lục Đạo Đường bên kia lấy được tin tức, hắn trước kia cũng hiểu biết An Quốc dự định yêu cầu 10 vạn lượng hoàng kim lấy đổi Ngô đế trở về điều kiện. Chỉ là hắn cũng không nghĩ đến, Ngô Giang Quốc Đan Dương Vương thế mà lại đem chính mình cũng mời tới triều hội. Đương nhiên, làm như vậy Mỹ Kỳ danh viết là hai nước đã kết minh, lớn như vậy chuyện tự nhiên là không nên lừa gạt. Bất quá Ngụy Đình Du chắc chắn sẽ không bị cái này hai ba câu nói tiểu giản đơn lừa gạt. Đây là 10 vạn lượng hoàng kim, cũng không phải 10 vạn lượng bạch ngân. Toàn bộ Ngô nếu là từ trong quốc khố chen một chút cũng là có thể chen lấn đi ra, chỉ là sau cái kia thời gian nhưng là số khổ. Huống chi số tiền này ném đi, An quốc trong quân doanh có thể hay không gây nên bọn nước đổi về Ngô đế vẫn là một cái không thể biết được đâu. Lại thêm Đan Dương Vương làm sao có thể hy vọng Ngô đế nhanh như vậy trở về đâu. Dù sao nhân gia vừa về đến, hắn cái này giám quốc vị trí nhưng liền không có. Mà những ý nghĩ này Ngụy Đình Du có, những thứ khác Ngô đại thần tự nhiên cũng có. Nếu như bọn hắn cầm tiền không thả người đâu. Lúc này một cái phản đối đại thần tiện đứng dậy, trực tiếp mở miệng nói ra, chỉ là thánh thượng bắc thú còn chưa đủ, còn muốn tăng thêm Đan Dương Vương điện hạ. Bởi vì An quốc yêu cầu đi tiễn đưa hoàng kim cùng nhận về Ngô đế đặc sứ nhất định phải là Ngô hoàng tử. Mà thân là giám quốc đương Dương Vương tự nhiên là không muốn tự mình đi mạo hiểm như vậy. Hắn khi nghe đến đại thần câu nói này sau, bả vai đều không khỏi run rẩy một cái. An quốc lòng lang dạ thú, muốn chiếm ta lớn Ngô mỏ vàng, ngươi lại nói cái gì tình có thể hiểu? Tâm hắn đang chết. Lão thần lúc nào nói để cho Đan Dương Vương điện hạ đi An quốc? Chẳng lẽ anh Vương điện hạ cũng không phải là hoàng tử sao? Mà quả nhiên, hai phái đại thần lập tức liễu díu ầm ĩ trở thành một đoàn, song vương cũng đều có đầu đủ lý do tới giúp đỡ chính mình luận điểm. Ngược lại là thủ phụ Trương Tung bây giờ khẽ cau mày nhắm mắt không nói, cũng không có rõ ràng đứng đội bất kỳ bên nào. Thật là một cái lao hồ ly. Ngụy Đình Du liếc Trương Tung một cái, trong lòng cũng cảm thấy thầm thở dài một câu. Khó trách giá hỏa này có thể ngồi trên lớn Ngô thủ phụ vị trí đâu. Cái này tính toán bản sự, chỉ sợ Ngô quốc triều đình phía trên không người có thể xuất kỳ hữu giả. Tất cả chớ ồn ào. Mà lúc này Đan Dương Vương cuối cùng cũng là nhịn không được, hét lớn một tiếng ngăn lại trên triều đình hỗn loạn tranh cãi, tiếp đó hít sâu một hơi nói, nếu ta không muốn vì làm cho đón về thánh thượng, thì khó thoát quốc nhân bất nghĩa không đệ chi trách. Ta nếu vì làm cho, thì ta đại Ngô khủng lâm diệt quốc nguy hiểm. Nói tới chỗ này Đan Dương Vương lộ ra một bộ mười phần biểu tình khổ sở, nhìn một chút trong triều trọng thần sau cái này mới dùng mở miệng nói, liệt bị thần công, nếu trước mặt bày hai chén rượu độc, một ly thạch tín, một ly hạc đỉnh hồng, các ngươi sẽ như thế nào tuyển đâu? Đan Dương Vương lời này vừa nói ra, Ngô đại thần tiện lại xung quanh châu đầu ghé thai thương lượng. Hơn nữa từ trong bọn hắn những lời đối thoại này, Ngụy Đình Du cũng có thể nghe được, những thứ này nhân đại bộ phận đều bị Đan Dương Vương cái thí dụ này cho thuyết phục. Giống như vô luận như thế nào lựa chọn cũng không có niềm tin tuyệt đối, mà một khi xảy ra sai sót, chính là nước mất nhà tan hạ tràng. Chỉ có Trương Tung lão hồ ly này lúc này vậy mà mở mắt nhìn về phía Đan Dương Vương. Bây giờ trong mắt của hắn thần sắc tựa hồ càng đem đối phương hoàn toàn nhìn thấu một dạng, khóe mắt thậm chí còn có thêm vài phần ý khinh miệt. Nhưng vấn đề là chúng ta vì cái gì nhất định muốn chọn một ly đâu? Đan Dương Vương vẫn tại bệ trên đài làm chính mình biểu diễn. Không tệ. An quốc người hiện tại cũng nhất định đau đầu nên như thế nào an trí thánh thượng. Mà quả nhiên, lúc này một cái đại thần giống như cùng Đan Dương Vương thương lượng xong trực tiếp đi tới mở miệng nói ra, chẳng lẽ nước ta không giao tiền chuộc, bọn hắn liền dám nguy hiểm cho thánh thượng tính mệnh hay sao? Chúng ta đại khái có thể kéo lên một đoạn thời gian, để cho bọn hắn không còn đầu cơ kiếm lợi. Lời vừa nói ra, trong triều chúng thần nhóm dù cho lại ngu dốt cũng đều biết rõ Đan Dương Vương ý tứ, hắn dưới mắt căn bản cũng không muốn đem Ngô đế nhận về tới. Mà lúc này trận này triều hội biện luận cũng chỉ là đi cái hình thức mà thôi. Ngụy Đình Du cũng biết ra hỏa này tại sao muốn mời chính mình cùng đi vào. Ngược lại kết quả cũng là đã định trước, hắn phen này xem như không có gì hơn là làm cho trong triều đám người cùng với ngoại bang sứ giả nhìn thôi. Thật sự là làm 20 còn muốn lập 20 điển hình. Nói bậy nói bạn, thánh thượng gặp nạn các ngươi nhưng không thấy một tia gấp gáp, vẫn xứng làm người thần sao? Đương nhiên, Nô quốc triều vẫn có tương đối chính trực đại thần, dù cho biết Đan Dương Vương dụ ý, nhưng vẫn là đứng ra mở miệng nổi giận nói. Trong lúc nhất thời hai phái đại thần lại nhại cãi và đứng lên. Mà Ngụy Đình Du lúc này lại cũng sẽ không quan tâm những thứ này cãi nhau ra hỏa, ngược lại Ngô đế sinh tử cùng chính mình cái này ngoại thần cũng không có gì quan hệ. Sự chú ý của hắn ngược lại đã chuyển tới bên ngoài đại điện bên cạnh một cái bên cạnh cửa sổ. Hắn siêu tuyệt nhĩ lực tự nhiên nghe ra, có một cái hô hấp cực nhẹ người đang nằm ở cửa sổ lén lén lút lút hướng trong triều đình nhìn quanh đâu. Mà người này bản thân là không có một chút võ công. Giám quốc điện hạ. Ngụy Đình Du mỉm cười, hướng về phía bệ trên đài Đan Dương Vương chắp tay mở miệng nói, chuyện này là quý quốc nội bộ sự tình, đến tột cùng muốn hay không nên quý quốc hoàng đế trở về, lại hoặc là phái ai đi nên, đều không phải là ta một cái ngoại thần có thể xem bảo. Cho nên tại hạ trước hết mời cáo lui, thỉnh điện hạ cùng chư vị đại nhân chớ nên trách tội. Ngụy lợi xin cứ tự nhiên. Đan Dương Vương sửng sốt một chút, sau đó cười hướng Ngụy Đình Du gật đầu nói, nguyên bản hắn cũng chỉ gọi Ngụy Đình Du tới đây làm một cái chứng kiến thôi, đem chính mình không đi đón hoàng đế lý do nghe vào là được rồi, miễn cho hắn danh tiếng làm ô uế truyền đến Trung Nguyên đi. Hiện nay lại lưu Ngụy Đình Du ở đây cũng không có gì ý nghĩa, liền làm tức cười làm ra một cái xin đi thong thả thủ thế. Đối với Ngụy Đình Du cái này Trung Nguyên đại quốc tới hầu gia, Nô giám quốc Đan Dương Vương vẫn là hết sức kính trọng, ít nhất mặt ngoài là như thế. Mà Ngụy Đình Du cũng không để ý những cái kia cùng chính mình cười gật đầu cáo biệt đại thần hoặc những cái kia như cũ còn tại cái và người, trực tiếp xài bước đi ra đại điện. Bất quá hắn sau khi rời đi cũng không có trực tiếp xuất cùng, mà là thân hình lóe lên đi tới đại điện bên cạnh. Quả nhiên nhìn thấy một người mặc màu xanh đậm tiểu thái giám phục sức bóng người đang nằm ở cửa sổ hướng vào phía trong nhìn quanh đâu. Hơn nữa từ hắn gầy nhỏ thân hình liền có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là một cái nữ hài tử giả trang thái giám. Đương nhiên, cái này tiểu thái giám đầy sau đầu tâm tư đều tại trong đại điện đang tại cái và đám đại thần trên thân, căn bản không có chú ý tới Ngụy Đình Du đi tới phía sau của nàng. Ngụy Đình Du dò xét một chút bên cạnh chắc điện, phát hiện nơi đó bây giờ vừa vặn không có người, liền một phát bắt được đối phương cánh tay tiếp đó cấp tốc đem hắn kéo đến chắc điện. Nữ tử này đóng vai thành tiểu thái giám luận khí lực dĩ nhiên không phải Ngụy Đình Du đối thủ, không hồi hộp chút nào liền bị hắn lôi đến bên cạnh, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chờ đến lúc phản ứng, người đã thân ở trong gian điện phụ. Hơn nữa bởi vì Ngụy Đình Du động tác quá mau, cái mũ của nàng cũng rất xuống, sau đó một đầu tóc dài đen nhánh tựa như là thác nước đồng dạng xóa ở trên bả vai nàng. Tại không có bên ngoài ngụy trang, lúc này lộ ra tại Ngụy Đình Du trước mắt thực sự là một cái nhỏ nhắn xinh xắn cô gái khả ái, cái kia giữa lông mày khí chất ngược lại là cùng Lệ Gia Tứ Nương Hảo Đức có chút tương tự. Đương nhiên, nhìn đối phương dưới mắt cái này mơ mơ màng màng bộ dáng một mặt một bức, tâm tính hẳn là cũng hòa Hảo Đức không kém bao nhiêu đâu. Thật to gan. Ngụy Đình Du nhìn xem trước mắt cái này một mặt không rõ ràng cho lắm, tựa hồ còn không có tỉnh hồn lại tiểu ni tử, lập tức giả dạng làm một bộ rất hung bộ dáng mở miệng hỏi, ngươi là người phương nào? Cũng dám nghe lén triều hội. Ta đối phương bị Ngụy Đình Du như vậy nhẹ nhẹ vừa quát lập tức sợ hết hồn, bất quá cũng cuối cùng lấy lại tinh thần, nàng theo bản năng liền nghĩ trả lời vấn đề này, nhưng mà vừa ra khỏi miệng một chữ liền lại phản ứng lại. Ngươi không biết ta? Tiểu cô nương này chớp chớp mắt hỏi, đồng thời nàng cái kia nhìn xem Ngụy Đình Du khuôn mặt biểu lộ càng thêm nghi ngờ. Không có đạo lý a, có thể tại Ngô Quốc triều công đường người nói chuyện làm sao có thể không biết mình đâu? Ta cần nhận biết ngươi sao? Ngụy Đình Du đương nhiên biết cô nàng này thân phận chân thật, bất quá dưới mắt lại chính là trêu chọc cơ hội tốt, liền trợn tròn trong mắt lộ ra một bộ hung tướng nói, mau nói, bằng không thì ta liền đem ngươi giải quyết tại chỗ. Ngươi, ngươi dám? Cô nàng này nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau, kết hợp với biểu tình trên mặt hắn cùng ngữ khí nghiêm túc, lập tức tỉnh thần. Chỉ thấy nàng dọa đến run một cái, nhưng vẫn là mạnh đánh dũng khí kiêu ngạo mà nâng lên cái kia cái đầu nhỏ nhìn xem hắn nói, ngươi lớn mật, liền bản công chúa đều không nhận ra. A, Nguyên Dương doanh công chủ a. Ngụy Đình Du đương nhiên sớm biết thân phận của nàng, dưới mắt gặp cô nàng này một bộ tức giận bộ dáng, lập tức ôm quyền mở miệng nói ra, hiểu lầm, hiểu lầm. Dương Doanh khi nghe đến đối phương nhận ra mình sau đó lập tức ý, cái mũi nhỏ cũng đều trực tiếp nhanh bệnh lên trời. Dưới cái nhìn của nàng gia hỏa này nhất định sẽ nhanh chóng quỳ xuống cầu xin tha thứ, dù sao trong cung này cung nữ thái giám đều sợ chính mình. Nhưng mà lại không nghĩ tới đối phương vẹn vẹn chỉ là chắp tay, đừng nói quỳ xuống, thậm chí ngay cả túi đầu dự định cũng không có. Cái này lập tức để cho Dương Doanh trong lòng không tức giận. Ai vậy? Bản công chúa trước đó như thế nào chưa thấy qua ngươi? Đương nhiên, lúc này Dương Doanh mặc dù tinh lịch nhưng cũng không phải đồ đần, con ngươi nàng đi lòng vòng liền bắt đầu hỏi thăm về Ngụy Đình Du thân phận nữa ai. Tại hạ tế Ninh đợi Ngụy Đình Du, không phải Ngô Quốc chi người. Ngụy Đình Du đương nhiên không có gì tốt giấu giếm, trực tiếp đối với Dương Doanh gật đầu một cái nói, ngươi chính là Trung Nguyên tế Ninh đợi. Dương Doanh chớp chớp mắt, chuyện này nàng mặc dù thân ở hậu cung, nhưng chắc chắn là đã nghe qua. Bất quá nàng phía trước vẫn cho là cái này xem như đặc sứ hầu gia sẽ là một cái dâu trắng lao đầu từ đâu, lại không nghĩ rằng vậy mà trẻ tuổi như vậy, nhìn qua so với mình cũng không lớn hơn mấy tuổi. Công chúa chính là tôn quý thân thể, sao có thể đóng vai thành hèn mọn nội giam tùy ý thám thính triều hội đâu? Đối với cái mới nhìn qua này, niên kỷ cùng Lệ Gia nhỏ nhất hai cái cô nương không lớn bao nhiêu công chúa, Ngụy Đình Du đương nhiên cũng là phóng mềm nhũn giọng nói mở miệng cười hỏi. Ta lần này Dương Doanh ngược lại có chút lúng túng, dù sao nhân gia là ngoại quốc sứ thần, công chúa của mình thân phận tại trước mặt nhân gia đuổi nghịch uy phong giống như không thể nào có tác dụng. Hơn nữa cũng đúng là nàng vừa mới vụng trộm thám thính siêu sẽ bị nhân gia đuổi một cái chính. Huống chi dưới mắt trên người mình còn mặc thái giám quần áo đâu. Nếu là thật làm lớn lên, gọi tới một đám người nhìn thấy, mất mặt không phải là chính mình sao? Ta chỉ là lo lắng hoàng huynh nghĩ tới đây Dương Doanh cũng là bất đắc dĩ nhếch miệng, tiếp đó nhỏ giọng giải thích nói. Ngụy Đình Du nghe vậy cũng là yên lặng gật đầu, cái tuổi này tiểu cô nương căn bản cũng không hiểu cái gì quốc gia đại sự, đối với nàng tới nói chỉ là đơn thuần muội muội lo lắng ca ca an nguy thôi. Cái này lại có cái gì đáng giá khiển trách đâu? Lại nói, cái này trong hoàng cung ngoại trừ hoàng huynh cùng hoàng tẩu, ai sẽ coi ta là chính quy công chúa ơi? Dương Doanh nhìn thấy trong mắt Ngụy Đình Du tựa hồ rất lý giải ánh mắt của mình, đột nhiên trong lòng liền có một chút tín nhiệm với hắn cảm giác, lúc này thấp giọng mở miệng nói. Nghe được đối phương cái này ủy khuất lời nói, lại nhìn trên mặt kia đáng thương ba ba biểu lộ, Ngụy Đình Du tâm tự nhiên cũng là trực tiếp hòa tan một mảng lớn. Cũng đúng, nếu thật là cái ở phía sau trong cung muốn gió được gió muốn mưa được sủng ái công chúa, cũng không đến nỗi sẽ đóng vai thành tiểu thái giám bộ dáng vụng trộm đi thám thính triều hội. Đương nhiên, cái này trong nguyên nhân cũng là Ngô Quốc nội cung sự tình, Ngụy Đình Du cũng không rõ ràng, chỉ là đối với tình huống như vậy không cảm thấy kinh ngạc thôi. Điện hạ không thể như thế từ nhẹ, coi như điện hạ mẹ đẻ chút thấp, nhưng vẫn là hoàng thất huyết mạch. Ngụy Đình Du nhìn xem tội nghiệp Dương Doanh công chủ trực tiếp mở miệng nói ra. Có thể, trưởng tỷ mắng ta là thấp hèn phôi thời điểm, từ đó đến giờ không có coi ta là qua phụ hoàng nữ nhi. Dương Doanh công chủ bây giờ nghe được Ngụy Đình Du lời nói, trong lòng đúng là cảm động hết sức, chỉ là như cũ đối với khi xưa phiền muộn không thôi, không cách nào tiêu tan. Tất nhiên Dương Doanh công chủ so đại công chúa đẹp hơn gấp 10. Bất quá đối mặt loại này ở vào thanh xuân phiền muộn kỳ tiểu nữ sinh, Ngụy Đình Du tán gái thoại thuật tự nhiên là há mồm liền đến, trực tiếp mở miệng nói, tự nhiên cũng muốn cho phép đại công chúa lòng dạ nhỏ hơn ngươi bên trên gấp 10. Dù sao thì là do nữ hải vui vẻ đi. Dù cho Ngụy Đình Du chưa thấy qua đại công chúa dáng dấp ra sao cũng có thể cứ như vậy tùy tiện không cố kỵ chút nào nói ra. Vô luận tuổi lớn bao nhiêu nữ nhân, khen nàng dung mạo xinh đẹp lúc nào cũng không sai. Mà quả nhiên, cái này tiểu công chúa nghe được Ngụy Đình Du lời này sau con mắt lập tức phát sáng lên, thậm chí còn lộ ra một cái nụ cười hết sức ngọt ngào. Hai cái nho nhỏ lúng đồng tiền chỉ đem Ngụy Đình Du ánh mắt đều lung lay một chút. Sách mới lên cung. Cầu hoa tươi. Cầu thas. Cầu 10 phần đánh giá. 8, chương 175, đêm tối thăm dò hoàng cung. Xinh đẹp hoàng hậu cùng ngây thơ công chúa. Chương 175, đêm tối thăm dò hoàng cung. xinh đẹp hoàng hậu cùng ngây thơ công chúa. Ngươi thật như vậy cho rằng? Dương Doanh lúc này hoàn toàn không nghĩ tới Ngụy Đình Du là thế nào biết đại công chúa dáng dấp ra sao. Bất quá đối với hắn hai câu này, đây chính là mười phần thụ dụng. Ngụy Đình Du nhưng cũng không nói gì thêm, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Dương Doanh, dùng trong ánh mắt kiên định nói cho nàng đây tuyệt đối là lời nói thật. Dương Doanh cái này từ nhỏ trong hoàng cung lớn lên tiểu công chúa nơi nào chịu qua cái này. Nhìn thấy Ngụy Đình Du ánh mắt sau đó trực tiếp sững sờ tại chỗ, tiếp đó lại qua vài giây đồng hồ, gương mặt của nàng liền hơi hơi trở nên ửng đỏ. Khá lắm, cái này không am thế sự tiểu cô nương chính là dễ bị lừa a. Tùy tiện hai câu nói để cho nàng xuân tâm nhộn nhạo. Thực sự là tội lỗi tội lỗi. Đối mặt với cái này bé thỏ trắng một dạng Dương Doanh công chủ, chính mình nguyên bản thật là không có cô nàng tính toán, chỉ là muốn thật tốt khuyên bảo khuyên bảo. Làm gì mị lực thật sự là quá lớn, để cho cô nàng này hai ba câu nói liền thích chính mình, như thế nói đến cái này cũng không oán được ta. Ngụy Đình Du trong lòng ngược lại là thoáng tao bao mấy phần, bất quá biểu tình trên mặt lại là hướng về phía Dương Doanh vừa cười một chút. Cái nụ cười này trên cơ bản chẳng khác nào đáp lại, Dương Doanh lập tức trong lòng liền có mối tình đầu cảm giác. Cái kia Dương Doanh tiểu công chúa nhẹ nhàng mím môi, sau đó nhìn xem Ngụy Đình Du tựa hồ liền muốn lại nói cái gì, nhưng một giây sau sắc mặt của nàng lại đột nhiên biến đổi. Thế nào? Ngụy Đình Du ngược lại là bị đối phương cái này trong lúc bất chợt thay đổi sợ hết hồn. Hắn là không nghĩ tới cô nàng này như thế nào đột nhiên thì thay đổi khuôn mặt, ánh mắt bên trong nguyên bản mừng rỡ cũng trong nháy mắt trở nên càng thêm phiền muộn. Chúng ta lớn Ngô phò mã đều xuất phát từ bổn quốc vân quý nhà Dương Doanh, do dự một chút, sau đó vụng trộm liếc Ngụy Đình Du một cái, tiếp lấy nhỏ giọng lẩm bẩm đạo. Nàng phía sau nửa câu còn chưa nói xong, bất quá Ngụy Đình Du cũng đã đại khái đoán được. Cô nàng này là cảm thấy dưới mắt mặc dù thích chính mình, nhưng thế nhưng mình không phải là Ngô vân quý, cho nên cùng với nàng nhất định là hữu duyên vô phận. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cô nàng này mới dùng so trước đó càng thêm phiền muộn lẻ một bảy mấy phần. Ai? Chỉ có thể nói cái này thời kỳ trưởng thành thiếu nữ chính là ưa thích lo được lo mất ta. Rõ ràng cùng chính mình mới gặp lần thứ nhất mặt, nhân duyên sự tình mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, thế mà đều nghĩ đến kén phỏ mã trong chuyện. Vậy chẳng lẽ liền không có ngoại lệ sao? Không nhìn nguyên kịch Ngụy Đình Du đương nhiên không lo lắng, trực tiếp nhìn xem trước mắt Dương Doanh Tiếu lấy mở miệng hỏi. Ngoại lệ? Dương Doanh nghe vậy sững sờ, sau đó con mắt nhỏ giọt nhất chuyện, tiếp lấy một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng mở miệng nói, ngược lại không phải là không có. Trưởng tỷ phò mã chính là một cái sinh ra bình dân thám hoa. Đại công chúa là Ngô Tiên Hoàng sau xuất gia, thứ cấp 800. Ngụy Đình Du căn cứ vào trước đó nhìn qua bộ kịch này ở bên trong lấy được tin tức trực tiếp mở miệng đối với Dương Doanh nói, dựa theo các ngươi Ngô quốc lệ luật là có thể từ chọn vị hôn phu. Ai? Mà Dương Doanh tiểu công chúa nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau lập tức chân mày nhíu chặt hơn, trên mặt cũng lộ ra một bộ điểm đạm đáng yêu vẻ mặt nhỏ, tiếp đó trực tiếp tựa vào sau lưng cột trụ hành lang bên trên. Chỉ thấy thứ nhất khuôn mặt ngoan ngoãn bộ dáng mở miệng nói, ta nếu là có 800 thực cấp liền tốt. Nói đến đây tiểu cô nương lại ngẩng đầu nhìn Ngụy Đình Du dưới cái nhìn của nàng, nếu như mình cũng có 800 thực cấp liền có thể từ chọn vị hôn phu, đến lúc đó liền có thể cùng trước mắt Tế Ninh hầu gia Ngụy Đình Du có đôi có cặp. Ngụy Đình Du thấy thế càng là nhịn không được trực tiếp bật cười. Cô nàng này trong lòng là thật sự giấu không được chuyện a, cơ hồ đem ta muốn gả cho ngươi mấy chữ này còn kém viết lên trên trán. Không thể không nói, cái này lâu khốn tại trong nội cung tiểu công chúa lần thứ nhất tâm động loại này mối tình đầu cảm giác để cho nàng trầm mê như thế, chỉ cảm thấy cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa cũng ở đây không tiếc. Nói thật ra, Ngụy Đình Du trong lòng vẫn là có chút nhỏ cảm động. Mặc dù cô nàng này dưới mắt còn không biết tình yêu đến tột cùng là cái gì, lại càng không biết rõ chuyện nam nữ đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngược lại cũng không ảnh hưởng nàng dũng cảm truy đuổi thứ mình muốn. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là chỉ có thể tự trách mình quá ưu tú quá xuất sắc, quá hấp dẫn nữ nhân. Quý quốc hoàng hậu bây giờ vừa mới có thai, lại vì quý quốc thánh thượng sự tình lo lắng. Ngụy Đình Du chớp chớp mắt, cuối cùng nhìn xem Dương Doanh tiểu công chúa mở miệng nói, công chúa điện hạ không phải cùng với nàng quan hệ không tệ sao? Nếu có thể thường đi động, nói không chừng chờ quý quốc thánh thượng hồi chiều sau đó, ngài liền có thừa phong cơ hội. Mà Ngụy Đình Du lời này vừa nói ra, quả nhiên nhìn thấy Dương Doanh tiểu công chúa ánh mắt lập tức đều phát sáng lên. Trên mặt trước đây cau mày cũng quét sạch sành sanh, dưới mắt càng là phảng phất bị tiên nhân chỉ điểm một dạng, tìm được một đầu tựa hồ hoàn toàn có thể được con đường. Để cho Dương Doanh tiểu công chúa trong lòng vui vẻ không thôi. Tốt tốt tốt, ta đi hậu cung tìm hoàng đậu. Chỉ thấy tiểu nha đầu này quay người lại thẳng đến hậu cung mà đi, tốc độ này nhanh liền Ngụy Đình Du đều kém chút không có phản ứng kịp. Đồng thời ngoại trừ câu này nũng nịu lời nói, hắn lại chỉ ở trong không khí lưu lại một vòng u hương dần dần phiêu tán. Cái này ba ngày, Ngụy Đình Du đương nhiên là không thể đi theo Dương Doanh công chủ xông vào lớn Ngô hậu cung, thế là trực tiếp thẳng trở về dịch quán. Kết quả mới vừa vào hiên nhà môn liền bị Nhậm Như Ý cô nàng này nhào lên, ghé vào trên người hắn một hồi lâu hưu ngửi. Làm cái gì vậy? Ngụy Đình Du gương mặt mộng bức nhìn xem cả người cơ hồ đều dính đến trên người mình Nhậm Như Ý, lòng tràn đầy mở miệng hỏi. Ta hỏi một chút nhìn hầu gia có hay không ở bên ngoài chiều phong dẫn điệp, mà Nhậm Như Ý thì như cũ nhắm mắt lại, đưa cái kia tiểu tiểu cái mũi nhỏ ở xung quanh hắn người tới người lui, lại đồng thời lại khuyên đạo. Suy nghĩ lung tung. Kết quả lời này để cho Ngụy Đình Du ngược lại là có chút e ngại. Tuy nói tán gái loại sự tình này hắn hoàn toàn có thể thoải mái buông ra tới, Nhậm Như Ý xem như tiểu thiếp của mình đương nhiên cũng là không có lý do gì ngăn cản. Nhưng dưới mắt bị nàng như vậy kỹ càng kiểm tra để cho có chút không quá không bị ràng buộc. Lâm Lai lúc đầu chiêu phu nhân thế nhưng là cố ý giao phó. Mà Nhậm Như Ý khi nghe đến Ngụy Đình Du lời nói sau vậy mà trực tiếp mở mắt, sau đó nhìn hắn nói, thiếp thân xem như trong hầu phủ tiểu thiếp đương nhiên muốn nghe chủ mẫu phân phó nàng lời nói này ngược lại là tội nghiệp, giống như thực sự là một cái chịu chủ mẫu khi dễ nhưng lại không dám không theo tiểu thiếp bộ dáng, nhưng trong mắt giảo hoạt rõ ràng không che giấu được. Đậu Chiêu nói để cho nhìn ta chằm chằm, không để ta tìm nữ nhân. Ngụy Đình Du nghe lời này một cái ngược lại là sửng sốt một chút, bởi vì lấy hiểu biết của hắn, Đậu Chiêu hẳn sẽ không hướng Nhậm Như Ý phía dưới đạt mệnh lệnh như vậy à? Cái đó ngược lại không có. Mà Nhậm Như Ý nhưng là trực tiếp lắc đầu nói, chỉ là để cho ta lưu tâm một chút, dù sao hầu ra thật sự là quá chiêu nữ nhân thích, cho nên đừng cuồng phong lãng điệp đều bỏ vào trong nội biệt tới. Khá lắm. Ngụy Đình Du nghe xong lập tức cũng là bó tay rồi, hợp lấy Đậu Chiêu cùng những cô nương này đều đem mình làm ai đến cũng không có cự tuyệt sắc bên trong vị chết đói đầu thai nha. Cái gì ong bướm a? Không phải mỗi nữ nhân đều có thể vào mắt của mình thật sao? Không đúng. Ngay tại lúc trong lòng Ngụy Đình Du chửi bậy thời điểm, Nhậm Như Ý tú mi lại hơi nhíu lại, đồng thời hướng phía sau hai bước nhìn xem Ngụy Đình Du mở miệng nói ra, trên thân hầu ra thật sự có một cỗ ta phía trước không có người qua mùi thơm ngát. Mùi thơm ngát? Ngụy Đình Du sững sờ, lập tức nhớ tới phía trước tiểu công chúa Dương Doanh lúc rời đi tràn ngập trong không khí mùi thơm. Đây cũng là tiểu nha đầu kia đặc biệt sử nữ mùi thơm cơ thể a. Lại không nghĩ rằng như thế lạnh nhạt mùi thơm cũng có thể bị Nhậm Như Ý ngửi được. Không thể không nói, cái này đỉnh cấp thích khách cái mũi chỉ sợ so chó săn còn tốt hơn làm cho a. Hầu ra thật sự ra ngoài trêu chọc nữ nhân. Nhậm Như Ý nhìn thấy Ngụy Đình Du biểu lộ giống như đang suy tư, lập tức một đôi mi thanh tú nhíu chặt hơn. Cái chiêu gì gây nữ nhân a? Ngụy Đình Du im lặng, lắc đầu trực tiếp mở miệng giải thích, ta trước kia liền được mời đi tham gia Ngô triều hội, ngươi cũng không phải không biết được. Đi tham gia triều hội còn có thời gian trêu chọc nữ nhân, nhưng Nhậm Như Ý lại hoàn toàn không đi theo Ngụy Đình Du tư duy đi, chỉ thấy hắn nhãn châu xoay động, tiếp đó một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng mở miệng nói, hầu ra chẳng lẽ là trêu chọc đến Ngô quốc hoàng trong cung nữ nhân a? Bất quá một giây sau nàng liền lại lộ ra một bộ vẻ mặt thoải mái tự mình gật đầu nói, bất quá cũng đúng, nếu cái này Ngô đều bên trong mỹ nữ đều tập trung ở nơi nào, nhất định chính là hoàng cung. Ngươi chớ có suy nghĩ lung tung. Ai? Ngụy Đình Du gặp Nhậm Như Ý dưới mắt đã bắt đầu bổ não, trực tiếp thở dài mở miệng nói, trong hoàng cung nữ nhân là dễ trêu chọc như vậy đi cái kia Dương Tiệp Dư. Kết quả Ngụy Đình Du vừa mới nói xong, Nhậm Như Ý lập tức mở miệng phản bác. Liên ngắn ngủi này bốn chữ lại làm cho hắn trực tiếp đem câu nói kế tiếp nghẹn ở trong cổ họng. Đây đúng là một chính mình trêu chọc trong cung nữ nhân hắc lịch sử. Bất quá Dương Tiệp Dư sự tình Ngụy Đình Du cũng bèn bèn chỉ là nói cho Đậu Chiêu mà thôi, dưới mắt cũng không có để cho những thứ khác tiếp thất đều biết. Dù sao nếu như tiết lộ ra ngoài mà nói, thật sự là có chút nguy hiểm, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mà Nhậm Như Ý cô nàng này ngay tại hầu phủ chờ đợi như thế hai ngày thời gian, kết hợp với lấy Ngụy Đình Du trên người dấu vết để lại liền thật sự đoán ra chuyện này. Khá lắm. Xem ra nàng không chỉ có thể trên đỉnh đầu cấp thích khách, nếu là đổi nghề làm bộ khoái lời nói chắc chắn cũng đã làm không chỗ nào chê. Bất quá rất rõ ràng, Nhậm Như Ý bây giờ cái này vẻ mặt nhỏ rõ ràng chính là một bộ căn bản không tin tưởng chính mình ý tứ đi. Chớ có đoán. Ngụy Đình Du thấy thế chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó mở miệng nói ra, triều hội sau khi kết thúc ta cùng với Ngô Quốc Dương Doanh công chủ đụng phải một mặt. Chỉ thế thôi, cái gì khác cũng không có. Dương Doanh công chủ. Nhậm Như Ý sững sờ, sau đó rơi vào trầm tư. Công chúa nhỏ này nàng đương nhiên là biết đến, dù sao nàng đã từng thân là An Quốc Chu Y Địa vệ, tại Ngô cảnh nội thế nhưng là ẩn nút tương đối dài một đoạn thời gian. Đối với Ngô quốc hoàng thất thành viên hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có chút hiểu. Mà công chúa nhỏ này tại Ngô trong hoàng thất nên tính là không được coi trọng nhất một cái đi. Liên áo đỏ vệ đô chưa từng xem nàng như qua một chuyện, đồng thời cũng không thế nào thu thập qua liên quan tới tin tức của nàng cùng manh mối. Hầu ra chẳng lẽ là muốn lưu ở Ngô làm phò mã ra? Nhậm Như Ý đến nơi đây, lại ngước mắt nhìn Ngụy Đình Du mở miệng hỏi. Phò mã ngược lại cũng không phải không thể làm. Ngụy Đình Du nhìn thấy Nhậm Như Ý biểu tình trên mặt, biết cô nàng này là có một chút ghen nhưng mà cũng không nghiêm trọng, liền đi tiến lên nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, tiếp đó đem miệng dán tại hắn bên tai thấp giọng nói, bất quá như thế nào đi nữa cũng phải trở lại kinh thành đi mới được. Hiểu rồi. Nhậm Như Ý lúc này cuối cùng nở nụ cười, tại Ngụy Đình Du trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, tiếp lấy thấp giọng nói, hầu ra đây là muốn đem Ngô tiểu công chúa bắt cóc cá. Nhậm Như Ý đối với mình yêu như thế một cái hoa tâm đại la bạc cũng là rất bất đắc dĩ, bất quá chính nàng hết lần này tới lần khác không có nhất biện pháp. Cho nên đối với trước mắt nàng tới nói, Ngụy Đình Du vui mới điểm này chắc chắn là sửa không được, chỉ cần hắn không nên quên cũ là được rồi. Vào buổi tối, Ngụy Đình Du lại mang tới hắn cái kia chiêu bài một dạng ngọc diện hồ ly mặt nạ, thân mang màu đen dạ hành phục tiến nhập Ngô trọng binh thủ vệ trong hoàng thành. Dương Doanh tiểu công chúa sự tình trước tiên có thể thả một chút, bất quá dưới mắt hắn nhất là tâm tâm niệm niệm vẫn là Ngô hoàng hậu Tiêu Nghiên. Nữ nhân này thật không đơn giản, chính mình chuyến này cũng không phải quang ham mỹ mạo của nàng, muốn nhìn một chút đến tột cùng khả năng đẹp tới trình độ nào. Càng nhiều hay là muốn thám thính một chút nữ nhân này sau đó kế hoạch. Dù sao tại trong cái thế giới dung hợp này, tất cả kịch bản phát triển cùng hắn nguyên bản nhìn phim truyền hình vẫn có nhất định ra vào. Lại thêm mình xuất hiện đưa tới hiệu ứng hồ điệp, như vậy đối với Tiêu Nghiên cái này có thể ảnh hưởng toàn bộ Ngô quốc chính cục nữ tử, Ngụy Đình Du thì không khỏi không nhiều hơn mấy phần chú ý. Mà tẩm cung của hoàng hậu tự nhiên là phi thường tốt tìm, Ngụy Đình Du không có phí bao lớn công phu Tiêu Nghiên tẩm cung chính điện phía trên. Còn cung phía trước một dạng, nhẹ nhàng xốc lên nóc nhà mảnh ngói lại vụng trộm rơi xuống trên xà nhà. Một bộ này động tác tại hắn nhiều lần cùng Dương Tiệp Dư tư hôn tại kinh thành trong hoàng cung thời điểm, sớm đã diễn luyện 10 phần thuần thục. Ngụy Đình Du vừa mới nhẹ nhàng rơi vào trên xà nhà, liền thấy phía dưới đang có một cái thân mặc hoa lệ cung trang mỹ thiếu phụ đứng tại phía trước cửa sổ ngẩng đầu, lặng lặng ngước nhìn phía ngoài tinh không. Có vẻ giống như mỗi cái trong hoàng cung nữ nhân đều ưa thích làm trò này a. Chẳng lẽ loại này phiền muộn cùng u buồn là sẽ lây sao? Chỉ có điều mặt nữ nhân này vô cùng xinh đẹp. Hắn hai đầu lông mày tuy có một cỗ nhàn nhạt sầu bi, nhưng vẫn không che giấu được nàng cái kia thượng vị giả khí chất. Lại thêm hắn ăn mặc, Ngụy Đình Du lúc này liền đã xác định, người mỹ nữ này chính Ngô hoàng hậu Tiêu Nghiên. Chỉ là nàng giờ phút này phiên điệu bộ là đang vì khốn tại trại địch Ngô đế lo lắng sao? Lại hoặc là vẹn vẹn chỉ là hắn giả vờ cái gọi là thâm tình, dùng cái này cho toàn cung trên dưới nhìn mà thôi. Đối với cái này có dã tâm chính trị hơn nữa tâm cơ thâm trầm nữ nhân, Ngụy Đình Du trong lòng ngược lại là càng ngày càng lên hứng thú, vậy đại khái chính là nam nhân đối với nguy hiểm quan hệ bản năng tính chất truy đuổi, có thể sâu trong nội tâm của hắn thậm chí còn cảm thấy có chút kích động đâu. Mà liền tại trong lòng Ngụy Đình Du lúc càng khái, chỉ thấy một cái mặc màu hồng cung trang thiếu nữ từ nội điện bước nhanh mà thẳng bước đi ra. Trong mắt nàng cũng tận là vẻ lo lắng, nhanh chóng đi tới Tiêu Nghiên bên cạnh. Mà Ngụy Đình Du thì ánh mắt hơi lăng, bởi vì thiếu nữ này hắn cũng nhận ra, chính là sáng sớm mới cùng chính mình từng có gặp mặt một lần hơn nữa sinh lòng hảo cảm Dương Doanh tiểu công chúa. Hoàng tẩu, ngày trước tiên đừng có gấp a. Chỉ thấy Dương Doanh bệnh lên miệng nhỏ, một bộ ta thấy mà yêu đáng thương bộ dáng tiến tới Tiêu Nghiên bên người, kết quả mới mở miệng ngược lại khuyên lên đối phương. Nhìn ra được cô nàng này dưới mắt trong nội tâm cũng là nóng nảy không được, chỉ có điều cứng rắn chưa rất có dũng khí thôi. Chỉ tiếc lịch duyệt quá nhỏ bé, căn bản cũng không phải là Tiêu Nghiên cái này tâm cơ sâu nặng nữ nhân đối thủ. Dương Doanh tiểu công chúa hoàn toàn nhìn không ra chính mình hoàng tẩu trước mắt những thứ này biểu hiện cũng là đang diễn trò mà thôi. An Quốc tất nhiên đưa ra điều kiện, người hoàng huynh kia chắc chắn liền có thể trở về. Dương Doanh tiểu công chúa gặp Tiêu Nghiên thu hồi ngước nhìn tinh không ánh mắt, đồng thời lại quay đầu nhìn về phía chính mình, liền lại nhanh chóng mở miệng. Nàng từ hoàng tẩu trong mắt rõ ràng nhìn ra u buồn cùng thần sắc lo lắng, đồng thời 0.8 hắn trong lòng cũng tại cảm khái. Xem ra thiên hạ này chân chính quan tâm hoàng huynh an nguy cũng chỉ có hoàng tẩu cùng mình hai cái này hậu cung nữ nhân. Trong triều những đại thần kia không có một cái nào là chân chính có thể dựa vào được. Chúng ta lớn Ngô cũng không phải không có 10 vạn lượng hoàng kim. Nghĩ tới chỗ này Dương Doanh tiểu công chúa càng là cảm thấy coi như bỏ tiền cũng nhất định muốn đem hoàng huynh cứu trở về, nếu không chính mình cùng hoàng tẩu tương lai nhưng liền không có ỷ vào. Đương nhiên, nếu như không có hoàng huynh trở về vì chính mình làm chủ mà nói, nàng và cái kia tế Ninh hầu gia ở giữa sự tình cũng liền càng thêm không có cơ hội. Mà Ngụy Đình Du tại trên xà ngang chính mắt thấy một màn này, sau đó cũng là trực tiếp im lặng nở nụ cười. Giữa hai nước vấn đề, thật dùng tiền có thể giải quyết kia thật là đơn giản nhiều. Huống chi trong này còn có Ngô quốc nội bộ quyền lợi của mình nghiền ép. Dương Doanh cái này tiểu công chúa tại trước mặt Tiêu Nghiên hoàn toàn chính là một cái bé thỏ trắng tầm thường tồn tại a. Bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay lại hoàn toàn không biết mình bị này hoàng tẩu đến tột cùng là cái dạng gì nữ nhân. Đương nhiên, nàng dưới mắt có thể chạy tới bồi Tiêu Nghiên cũng là bởi vì sáng sớm nghe xong Ngụy Đình Du những lời kia, lúc này mới đổi tới nóng nảy tới là công. Từ một góc độ nào đó mà nói, cô nàng này mặc dù ngây thơ, nhưng cũng coi như là dám yêu dám hận, dám nghĩ dám là người. Chỉ bằng vào điểm này cũng là so trên đời bao nhiêu tầm thường hạng người càng đáng giá tán dương. Đó căn bản không phải vàng bao nhiêu vấn đề. Nhưng Tiêu Nghiên khi nghe đến Dương Doanh lời nói sau ngược lại nhăn nhăn đôi mi thanh tú, khẽ lắc đầu đạo. Ngụy Đình Du thấy cảnh này sau trong lòng đều không khỏi đối với Tiêu Nghiên giơ ngón tay cái lên. Nếu không phải là mình phía trước nhìn qua bộ kịch này, biết nữ nhân này đến tột cùng là dạng gì tồn tại, khó tránh khỏi còn thật sự cũng sẽ bị nàng lừa đâu. Không thể không nói, nhưng nếu luận hắn diễn kỹ mà nói, Tiêu Nghiên chính là đem nhà mình bên trong cái kia có chút lớn nữ chính cũng đều triệt để nghiền ép. Sách mới lên cung. Cầu hoa tươi. Cầu thas. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 176, xinh đẹp hoàng hậu Tiêu Nghiên tính toán, lại lọt một cái nam nhân. Chương 176, xinh đẹp hoàng hậu Tiêu Nghiên tính toán, lại lọt một cái nam nhân. Cái kia nhưng Dương Doanh tiểu công chúa căn bản nghĩ mãi mà không rõ cái này có gì vấn đề, đối phương không phải đòi tiền sao? Đem tiền cho đối phương không được sao? Bất quá nàng còn không có đem cái này nghi vấn phát ra miệng, chỉ thấy một cái nữ quan cấp bách sắc thông thông đi tới. Nương nương, Doanh công chủ. Nữ quan hướng về phía hai người cung kính hành lễ, sau đó đứng dậy mở miệng nói, anh vương điện hạ đột nhiên đi vào thư phòng, nói là tự xin đảm nhiệm sứ giả đón về thánh thượng. Nghe được tin tức này sau đó, không riêng gì Tiêu Nghiên cùng Dương Doanh hai người sửng sốt một chút, chính là xà ngang bên trên Ngụy Đình Du cũng cảm thấy rơi vào trầm tư. Nội dung cốt truyện này hắn cũng là nhớ kỹ, anh vương nguyên bản hẳn là tại triều hội bên trên trước mặt mọi người hướng Đan Dương Vương đưa ra muốn đi đảm nhiệm đặc sứ thắng trở về ngôi đế. Dưới mắt thời gian cư nhiên bị trì hoãn đến ban đêm, hơn nữa địa điểm cũng đổi thành vào thư phòng. Nhìn chính mình cái này cánh bướm bướm ảnh hưởng là càng lúc càng lớn nha. Đương nhiên, kết cục chỉ sợ là không có cái gì thay đổi, điểm này Ngụy Đình Du lòng dạ biết rõ. Đan Dương Vương tuyệt đối không có khả năng cho phép anh vương đảm nhiệm đặc sứ, tự nhiên hắn lý do chắc chắn cũng có một đồng lớn. Nhưng mục đích cuối cùng nhất vẹn vẹn có một cái, đó chính là muốn để Ngô đế tiếp tục khốn tại An Quốc trong quân doanh. Mà ở phía dưới hoàng hậu tẩm điện bên trong, một màn trò hay cũng đang diễn ra. Hoàng tẩu ngươi chậm một chút. Chỉ thấy Dương Doanh tiểu công chúa mặt mũi tràn đầy khẩn trương đi theo Tiêu Nghiên sau lưng, sợ mình vị này hoàng tẩu ngã, tiếp đó ảnh hưởng đến trong bụng hải tử. Nhưng Tiêu Nghiên lại là một mặt khẩn trương và biểu tình tức giận, rõ ràng chính là muốn không để ý thể thống xông vào thư phòng. Cẩn thận thân thể của ngươi. Đương nhiên Dương Doanh tiểu công chúa cũng không biết Tiêu Nghiên tâm bên trong, giờ khắc này ở nàng nhìn lại chắc chắn là hoàng tẩu trong bụng cái này hài tử là cần gấp nhất, không thể để cho anh vương đi. Mà Tiêu Nghiên nhìn thấy Dương Doanh liều mạng lôi kéo chính mình, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài sau đó mở miệng nói ra. Anh vương cái chân này là lúc trước vì cứu bản cung mới phế, bản cung cũng từng đã đáp ứng, nhất định muốn bảo vệ hắn bình an. Nàng những lời này hiển thị rõ nhân nghĩa, mặc dù hắn cũng không hy vọng Ngô đế có thể trở về, nhưng mà lý do vẫn là nghĩ rất trọn vẹn. Mà quả nhiên, bên cạnh Dương Doanh tiểu công chúa khi nghe đến Tiêu Nghiên lời nói sau cũng là nhíu mày rơi vào trầm tư. Từ nàng cá nhân góc độ giảng, tự nhiên hy vọng có thể có người đi đem hoàng đế của mình ca ca đón về Ngô nước. Nhưng mà Dương Doanh lời nói này, nhưng cũng một điểm ma bệnh cũng không có. Dù sao liền xem như ngây thơ nữa nàng cũng biết, đảm nhiệm đặc sứ đi địch quốc trong quân doanh đón về Ngô đế chắc chắn là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm 31 tỉnh. Vạn nhất đối diện bộ bạc, bảo đảm không đi người liền cũng cùng nhau bị giữ lại. Nhưng nương nương, coi như ngài bây giờ đi vào thư phòng lại có thể làm gì chứ? Lúc này Tiêu Nghiên bên cạnh nữ quan lại nắm lấy thời cơ mở miệng nói ra, Đan Dương Vương lòng lang dạ thú, không nỡ đại vị, chắc chắn sẽ không đi An Quốc nhà. Ngụy Đình Du tại trên xà ngang nhìn xem cái này chủ tớ hai người kẻ sướng người họa, trực tiếp đem không đi nên đón Ngô đế hồi chiều trách nhiệm toàn bộ giao cho Đan Dương Vương Dương Hành Kiện, lại cực tốt che giấu các nàng kỳ thực cũng ôm ý tưởng giống nhau. Dương Doanh tiểu công chúa bây giờ tự nhiên là trung kế, nàng quệt mồm nhíu lông mày lại, trong mắt cũng lộ ra phẫn hận thần sắc. Mà hắn phẫn hận đối tượng dĩ nhiên chính là Đan Dương Vương Dương Hành Kiện. Chư vị thúc vương mặc dù đều đã tiến đi, nhưng còn có mấy người con trai. Mà Tiêu Nghiên lúc này cũng là cao mày, một mặt vắt hết óc bộ dáng mở miệng nói ra, cùng lắm thì bản cung liền từ giữa tuyển một người nhận làm con thừa tự đến tiên hoàng danh nghĩa. Ai dám không nhận hắn là hoàng tử? Nàng lúc này ngược lại là đưa ra một cái nghe vào giống như biện pháp khả thi. Dương Doanh tiểu công chúa cũng là gật đầu một cái, lúc này nàng là thực sự cảm thấy chính mình vị này hoàng tẩu vì đón về hoàng đế ca ca mà vắt hết óc. Đồng thời cũng tại trong lòng cảm khái, có thể cưới vị hoàng hậu nương nương này, thực sự là ca ca phúc khí a. Nhưng An Quốc bên kia lời nhắn đủ sao? Mà rất rõ ràng, tên điên nữ quan phía trước liền đã cùng Tiêu Nghiên thông đồng tốt, lúc này nàng lại nắm lấy thời cơ mở miệng nói, những cái kia tôn thất chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý trả giá tính mệnh đi đi sư a. Bản cung có thể hứa thực gấp 3000 chi tôn. Lợi lớn phía dưới chắc chắn sẽ có người động tâm. Tiêu Nghiên cắn răng, lộ ra một phần gậy vốn ban đầu cũng muốn cứu trở về Ngô đế biểu lộ, ánh mắt kiên định mở miệng nói ra. Mà câu nói này nghe vào bên cạnh Dương Doanh tiểu công chúa trong tai, để cho nàng vốn là còn nhẹ nhàng nhăn lại lông mày lập tức liền thư giãn ra. Đồng thời con mắt cũng đột nhiên sáng lên mấy phần. Thực gấp 3000. Trong lòng của nàng bị cái từ này trực tiếp chấn kinh. Phải biết cái này thực gấp đếm trên cơ bản cũng phải là khai quốc có công lớn giả mới có thể được đến. Nếu như mình lập được công lao lớn này mà nói, đây chẳng phải là phía trước kỳ vọng có thể từ chính mình nắm giữ hôn nhân sự tình liền có thể thành sự thật. Cái này dù hoặc đối với Dương Doanh thật sự mà nói là quá lớn, đến mức nàng căn bản cũng không có thể chống cự. Hoàng tẩu. Chỉ thấy cô gái nhỏ này cắn răng, trực tiếp đi tới Tiêu Nghiên trước mặt bịch một tiếng liền quỳ xuống. Doanh muội muội, người đây là Tiêu Nghiên đối với Dương Doanh lại đột nhiên ở giữa làm như vậy đã sớm dự liệu được, bất quá nàng vẫn như cũng là giả ra một bộ mười phần bộ dáng khiếp sợ nhìn đối phương mở miệng hỏi. Đồng thời lại nhanh chóng đưa tay muốn đi nâng Dương Doanh đứng dậy, bộ dạng này tư thế thực sự là làm ước chừng. Hoàng tẩu, thân muội có một việc muốn mời hoàng tẩu đáp ứng, nhưng Dương Doanh cũng sớm đã hạ quyết tâm, nàng xem thấy Tiêu Nghiên một mặt kiên định mở miệng nói ra, nếu như hoàng tẩu không đáp ứng, cái kia thần muội liền quỳ chết ở chỗ này. Chúng ta cũng là người một nhà, có lời gì dễ nói. Tiêu Nghiên trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt chi ý, bất quá ngây thơ Dương Doanh tiểu công chúa tự nhiên là không có khả năng phát giác được. Nàng bây giờ vẫn như cũng là cố chấp quỳ ở nơi đó, tùy ý Tiêu Nghiên đi kéo cũng không có ý đứng dậy. Người trước đứng dậy. Tiêu Nghiên lập tức lại bày ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem Dương Doanh mở miệng nói, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói, ta nhất định đáp ứng ngựa hải chính là. Thật sự. Dương Doanh nghe được Tiêu Nghiên lời nói sau lập tức nhãn tỉnh sáng lên, sau đó lộ ra một cái tiểu kế mưu được như ý vui vẻ vẻ mặt nhỏ, nhìn xem nàng trực tiếp hỏi, hoàng tẩu nói lời giữ lời. Hoàng hậu nương nương chính là lục cung chi chủ, làm sao lại lừa gạt công chúa điện hạ ngài đâu? Mà lúc này, bên cạnh nữ quan lại là vừa đúng tiến lên nói. Câu nói này nhìn qua tựa như là đem Tiêu Nghiên gác ở nơi đó không thể đổi ý, nhưng trên thực tế nhưng cũng cho Dương Doanh lòng tin. Hảo. Khi lấy được Tiêu Nghiên xác nhận nàng tuyệt không đổi ý sau, Dương Doanh lúc này mới một mặt vui vẻ đứng lên, sau đó mới mở miệng nói, tất nhiên dưới mắt trong tông thất không có nhân tuyển thích hợp, vậy ta liền đảm nhiệm cái này đặc sứ đi nên đón hoàng đế ca ca trở về. Cái gì? Tiêu Nghiên cùng nữ quan nghe xong lập tức đều lộ ra một bộ biểu tình kinh sợ, nhất là trong mắt Tiêu Nghiên tràn đầy cũng là khó có thể tin thần sắc. Chỉ là cái này diễn kỹ Ngụy Đình Du liền có thể trực tiếp cho nàng đánh mắt điểm. Nếu không phải biết nữ nhân này cũng sớm đã âm thầm sắp xếp xong xuôi đây hết thảy, chính mình chắc chắn cũng là không nhìn ra. Thật là đáng sợ. Không nên không nên. Chỉ thấy Tiêu Nghiên biến sắc, trực tiếp cau mày hướng Dương Doanh mở miệng nói ra, ngươi là nữ nhi gia, nhân gia muốn là hoàng tử đảm nhiệm đặc sứ ta có thể nữ giả nam chẳng a. Dương Doanh nghe xong nhanh chóng mở miệng nói ra, phía trước nàng liền đã nghĩ kỹ đối sách. Vậy cũng không được. Tiêu Nghiên gặp Dương Doanh từng bước một thật sự mắc câu rồi, trong lòng vui vẻ không thôi. Nhưng mặt ngoài vẫn như cũng là giả dạng làm một bộ rất không muốn bộ dáng mở miệng nói ra, chuyện này quá mức nguy hiểm, nếu bị An Quốc tạm giam ở vậy phải làm thế nào? Thánh thượng đã thân hãm nhà tù, ngươi tuyệt không thể lại xuất chuyện. Tiêu Nghiên lời này ngôn từ khẩn thiết, trên mặt lo nghĩ nhìn một cái không sót gì, trực tiếp đem Dương Doanh tiểu công chúa cảm động không muốn không muốn. Hoàng tẩu ngài liền đáp ứng ta đi, ta không sợ nguy hiểm, nhưng dạng một phản còn khơi dậy cô nàng này trong lòng dũng khí. Nương nương, ngài vừa rồi kim khẩu răng ngà cũng đã đáp ứng. Mà lúc này cái kia một mực cùng Tiêu Nghiên đánh phối hợp nữ quan cũng đi lên phía trước không người mở miệng nói ra. Người Tiêu Nghiên hung hăng trợn mắt nhìn cái này nữ quan một mắt, tựa hồ là đang oán trách nàng hết chuyện để nói. Nhưng Dương Doanh tiểu công chúa nhưng thật giống như lấy được dẫn dắt, lập tức mở miệng nói, hoàng tẩu chớ có trách cứ nàng. Vị này nữ quan nói rất đúng, vừa mới ngài đã miệng vàng lời ngọc đáp ứng ta, không thể đổi ý. Hoàng hậu nương nương nói ra đó cũng là ý chỉ. tuyệt đối không thể coi như trò đùa của trẻ con. Dương Doanh nói đến đây càng ngày càng kích động, thậm chí miệng nhỏ đều bện. Ai mà lúc này Tiêu Nghiên nhưng là một mặt bất đắc dĩ cau mày lại nhắm mắt lại, tả hữu tới lui độ sau mấy bước, lúc này mới gật đầu một cái mở miệng nói ra, "Tốt à. Đã ngươi kiên trì như vậy, cái kia cung chỉ đáp ứng. Nếu như không cho phép mà nói, còn không biết ngươi tiểu gia hỏa này sẽ náo ra dạng gì sự cố tới đâu. So sánh với chính ngươi một người vụng trộm chạy tới An Quốc, bản cung ngược lại là tình nguyện ngươi lấy một cái đặc sứ thân phận đi sứ. Ít nhất dạng này còn an toàn hơn một điểm. Bất quá Doanh muội muội ngươi nhất định muốn đáp ứng bản cung, vô luận như thế nào đều phải cẩn thận bảo toàn chính mình. Làm việc tuyệt đối không thể lấy xúc động." Tiêu Nghiên nói những lời này thời điểm cũng là tình chân ý thiết, hoàn toàn chính là một người đại tỷ tỷ tại căn dặn em gái ruột thịt của mình như thế. Mà nghe được Tiêu Nghiên những lời này sau, Dương Doanh tiểu công chúa trực tiếp cảm động nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Chỉ thấy nàng hốc mắt hồng hồng nhìn đối phương nặng nề gật đầu, sau đó quỳ xuống lĩnh chỉ nói, "Tạ hoàng tẩu, ta nhất định không phụ hoàng tẩu giao phó, đem hoàng đế ca ca nhận về tới." "Tốt tốt tốt." Tiêu Nghiên mắt thấy Dương Doanh tiểu công chúa hoàn toàn mắc câu rồi, lập tức nhanh chóng cười tiến lên đem nàng dịu dắt đứng lên, sau đó đánh giá hắn nói, "Bản cung liền biết, cái này trong tông thất là thuộc Doanh muội muội ngươi cân quắc bất nhượng tu mi. Bây giờ xem ra quả nhiên không tệ. Ngày mai triều hội ngươi liền cùng bản cung cùng nhau lên hướng đi, đem việc này quyết định. Đại thần trong triều cùng Đan Dương Vương cho dù không muốn, bản cung cũng biết chủ trương gắng sức thực hiện đến cùng, nhất định thúc đẩy chuyện này." "Tạ hoàng đầu." "A không đúng, tạ hoàng mẹ tế đương." Dương Doanh nghe xong càng thêm vui vẻ, dù sao tại Tiêu Nghiên đáp ứng chính mình yêu cầu này sau, dưới mắt lớn nhất lực cản chính là Đan Dương Vương cùng trong triều một đám đại thần. Phía trước từ hoàng tẩu cùng nữ quan trong lúc nói chuyện với nhau nàng cũng biết dưới mắt chính Đan Dương Vương không muốn đem hoàng đế ca ca nhận về tới, cho nên hắn là tên đại bại hoại. Dương Doanh vốn là còn lo lắng như thế nào có thể để cho đám đại thần cũng đáp ứng chính mình đi xứ sự tình đâu, kết quả bây giờ nhìn Tiêu Nghiên nguyện ý cùng mình cùng nhau đến trong triều giúp đỡ chính mình, cứ như vậy, chắc chắn cũng rất lớn. Đem Dương Doanh đưa ra tẩm cung sau đó, hoàng hậu Tiêu Nghiên tắm rửa thay quần áo cuối cùng về tới giường của mình trên giường. Lúc này trong đại điện đã không có mưa ai, mà nàng thì ngồi ở trên giường, nguyên bản một mực ưu buồn biểu lộ cũng trong nháy mắt trở nên buông lòng xuống. Thậm chí khóe miệng của nàng rất nhanh liền treo lên một đạo mười phần cười đến phóng đạo ý. Nàng lúc này chính xác xuân phong đắc ý, bởi vì phía trước tất cả kế hoạch đều thuận lợi áp dụng. Dưới mắt chỉ còn lại bước cuối cùng. Sau này Ngô Triều Đình liền tất cả thuộc về hắn Tiêu Nghiên tất cả. Mang theo lòng tràn đầy vui vẻ cùng ước mơ, Tiêu Nghiên từ từ nằm ở trên giường, nhưng một giây sau nàng cái kia ánh mắt đắc ý lại là chợt đã biến thành hoảng sợ. Bởi vì lúc này Tiêu Nghiên nhìn thấy chính mình ngay phía trên, cũng chính là giường màn che bên trong vậy mà trốn tránh một cái mang theo ngọc diện hồ ly mặt nạ nam tử. Người này liền giấu ở trong trên giường màn che, duy trì mặt hướng ở dưới tư thế, dùng tứ chi chèo chống tại trên giường dàn khung phía trên. Nói một cách khác, hai người dưới mắt chính là mặt đối mặt tình trạng, chỉ có điều trung gian cách trước chừng có một trượng khoảng cách. Ngụy Đình Du đương nhiên đã sớm ngờ tới chính mình núp ở nơi này chắc chắn là sẽ bị đối phương phát hiện, bất quá hắn nguyên bản cũng không có muốn tiếp tục mà ẩn núp tiếp, bởi vì sau đó có một số việc nhất thiết phải cùng Tiêu Nghiên cái này Ngô Quốc Hoàng sau ở trước mặt giao lưu trao đổi mới được. Chỉ là hắn vẫn là thấy được Tiêu Nghiên ngọc thể ngang dọc mà nằm lên giường trong nháy mắt đó xinh đẹp phong cảnh, cũng không có sửng sốt một chút. Lúc này Tiêu Nghiên đã lui đi phía trước cái kia nặng nề hoa lệ cung trang, ngược lại vẹn vẹn mặc một cái màu hồng phấn tinh mỹ cái hiếm, bên ngoài khoác lấy màu tím nhạt lụa mỏng tập, kích áo. Trắng đoán như ngọc vai cứ như vậy trực tiếp thẳng thắn xuất hiện ở Ngụy Đình Du trước mắt. Chính là cái kia lụa mỏng tập, kích áo cũng không che nổi hắn trắng sáng lên da thịt. Một màn này thế nhưng là mười phần kinh diễm, nhất là làm Tiêu Nghiên nằm ở trên giường trong nháy mắt, đơn giản chẳng khác nào là đem chính mình hoàn mỹ nhất cơ thể đường cong đều lộ ra ở Ngụy Đình Du trước mắt. Đương nhiên, một màn này cảnh đẹp chỉ duy trì trong nháy mắt, Tiêu Nghiên liền thấy chính mình giường phía trên cái này ngọc diện hồ ly lang quân. Nàng lập tức dọa đến trợn tròn trong mắt, theo bản năng há mồm liền muốn hô to đi ra. Mà Ngụy Đình Du tự nhiên đã sớm chuẩn bị, toàn bộ thân hình trong nháy mắt hướng phía dưới trực tiếp đặt ở Tiêu Nghiên trên thân, đồng thời một cái 100 đại thủ cũng ngăn chặn đối phương miệng nhỏ. "Nô." Tiêu Nghiên nằm ngậm cũng sẽ không nghĩ đến trong tẩm cung của mình thế mà lại xuất hiện một người đàn ông, hơn nữa đối phương bây giờ còn hoàn toàn trấn áp mình trên thân. Cho nên hắn liều mạng dùng miệng ô ô kêu gào, đồng thời theo bản năng tứ chi đặng đạm suy nghĩ muốn đem nam tử này đẩy ra. Bởi vì Tiêu Nghiên đến nay đều vẫn là tấm thân xử nữ đâu, chính là liền Ngô Đế Đô chưa từng có chạm thân thể của nàng. Dưới mắt lại không nghĩ rằng tiện nghi cái này không biết từ đâu tới tập nhân. Đương nhiên, bây giờ Tiêu Nghiên tâm cũng là vô cùng sợ. Dù sao nàng căn bản vốn không biết đối phương đến tột cùng là vì nguyên nhân gì, cho nên mới lẻn vào tẩm cung của mình. Hơn nữa dưới mắt nhìn qua, rất có thể là cái háo sắc chi đồ. Vừa nghĩ tới chính mình thân là đường đường hoàng hậu, tại trong chính mình tẩm điện có khả năng bị người làm bẩn cứ thế trong sạch khó giữ được, dãy rủa càng ngày càng dùng sức đứng lên. Ngụy Đình Du nhưng là bất đắc dĩ, thầm than trong lòng thở ra một hơi, lập tức nhìn xem Tiêu Nghiên mở miệng nói ra, "Hoàng hậu nương nương xin tĩnh táo một điểm, chớ có dãy rủa nữa." "Nô." Tiêu Nghiên sững sờ, nghe được đối phương sau cái này cũng mới phản ứng được, chính mình vừa mới chống cự hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả a, nàng một cái một điểm võ công cũng sẽ không nhược nữ tử, chính là đụng tới một cái bình thường nam nhân, so đấu lệ khí thời điểm đều chắc chắn xa xa không phải là đối thủ. Huống chi người này thế nhưng là len lén lẻn vào trong hoàng cung cao thủ a, chính mình lại như thế nào có thể thoát đi được ma trường đâu? Không được, dùng sức không thể làm, chỉ có thể dùng trí, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tiêu Nghiên đến cùng không hổ là một cái nữ kẻ dạ tâm, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, lập tức liền suy nghĩ minh bạch cục diện dưới mắt. Nguyên bản nàng chấn kinh cùng khủng hoảng ánh mắt cũng trong nháy mắt tiêu thất, ngược lại trở thành một bộ điểm đạm đáng yêu hủy khuất ba ba bộ dáng. Cho dù là Ngụy Đình Du sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà tại tiếp xúc đến Tiêu Nghiên cái ánh mắt này sau, vẫn là trong lòng run sợ một hồi. Khá lắm, nữ nhân như vậy ai không muốn thương yêu a? Không thể không nói, nàng có thể thật sự là quá biết. Một cái cho tới bây giờ không có cùng nam nhân hoàn hảo qua nữ nhân lại có mị cốt như thế. Hơn nữa biết được nắm giữ lòng của nam nhân cảnh, nhưng cũng không biết Tiêu Nghiên cô nàng này xuất giá phía trước tại trong khuê phòng hướng về phía tấm gương luyện tập bao nhiêu năm. Xem ra nàng còn là một cái từ nhỏ đã có dạ tâm chính trị nữ nhân này, bằng không tuyệt đối làm không được trình độ như vậy. Hoàng hậu nương nương chớ có lên tiếng, ta cái này liền đem ngươi thả ra. Nghĩ được như vậy, Ngụy Đình Du gặp Tiêu Nghiên tại dưới sự khống chế của mình, trong miệng ấp úng tựa hồ muốn nói gì, lúc này cười cười sau đó mở miệng nói ra. Ân. Tiêu Nghiên cũng biết hảo nữ không ăn thua thiệt trước mắt đạo lý, nghe được đối phương sau nhanh chóng gật đầu một cái. Hô mà tại Ngụy Đình Du rời đi bàn tay của hắn sau, Tiêu Nghiên cuối cùng thống khoái mà thở ra một hơi. Sau đó lại nhìn xem như cũng đặt ở trên người mình Ngụy Đình Du khuôn mặt lập tức hơi ửng đỏ một điểm. Tiêu Nghiên đương nhiên trong lòng tràn đầy đối với cái này mang theo ngọc diện hồ ly mặt nạ ra hỏa nghi hoặc, nhưng dưới mắt thấy hắn tựa hồ cũng không có muốn thật sự ý muốn thương tổn chính mình, đồng thời cũng là có thể câu thông nói chuyện, đến mức hắn trong lòng cũng là phóng khoáng mấy phần. Sách mới lên cung. Cầu hoa tươi. Cầu thả. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 177, cùng lớn ngôi hoàng hậu ước át thâm cung dạ đàm. Chương 177, cùng lớn ngôi hoàng hậu ước át thâm cung dạ đàm. Hảo hán. Thỉnh trước tiên đứng dậy mà lúc này hai người cái tư thế này tự nhiên cũng không thể nào thích hợp nói chuyện, cho nên nàng lại nhỏ giọng nói. Ngụy Đình Du nghe vậy cười nhạt một tiếng, sau đó nhẹ nhàng một cái xoay người mười phần tiêu sái lưu loát liền xuống giường. Mà trong nháy mắt Tiêu Nghiên trên người gò bó liền bị giải trừ, nàng cũng nhanh chóng ngồi dậy, tiếp đó kéo bên cạnh màn che khoác ở trên người mình. Tuy nói vẫn có chút như ẩn như hiện mỹ cảm, nhưng dù sao không giống phía trước như vậy trực tiếp đem bí ẩn nhất cái yếm cùng tập kích áo đều lộ ra thời. Ngươi là người phương nào? Có mục đích gì? Mà tại Tiêu Nghiên tìm về tương đương một bộ phận cảm giác an toàn sau, nàng lúc này mới ngẩng đầu nhìn Ngụy Đình Du trực tiếp mở miệng hỏi. Tại hạ tế Ninh hầu Ngụy Đình Du, gặp qua lớn ngôi hoàng hậu nương nương. Mà lúc này Ngụy Đình Du tự nhiên cũng không có cùng Tiêu Nghiên giả bộ ngớ ngẩn tất yếu, hắn hôm nay tới một cái rất mục đích chủ yếu chính là muốn cùng đối phương đạt tới hợp tác. Tất nhiên muốn hợp tác, tự nhiên chỉ có thể lấy thân phận chân thật gặp người. Huống chi hắn cũng biết Tiêu Nghiên thông minh như vậy, nữ nhân tuyệt đối sẽ không đem chính mình ban đêm xông vào cùng cấm sự tình tiết lộ ra ngoài. Thế Ninh ngợi. Tiêu Nghiên nghe xong sững sờ, sau đó nhíu mày. Nàng mấy ngày nay tự nhiên cũng nghe nói Ngụy Đình Du xem như Trung Nguyên đại quốc đặc sứ đi tới Ngô tin tức, chỉ là thân ở phía sau cung nàng dưới mắt còn không có trưởng khống triều đình, cho nên cũng không có thật sự gặp qua Ngụy Đình Du. Thật to gan tế Ninh ngợi. Nghĩ được như vậy Tiêu Nghiên lập tức trên mặt vừa đỏ, nhưng cũng không biết là sinh khí vẫn là thẹn thùng. Chỉ thấy hắn trừng Ngụy Đình Du trực tiếp mở miệng nói ra, cũng dám ban đêm xông vào cung cấm lưu đồ làm loạn. Ban đêm xông vào cung cấm tại hạ nhận, nhưng Ngụy Đình Du lại là cười nhạt một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, chỉ làm lưu đồ làm loạn. Thực sự oan uổng. Tiêu Nghiên sững sờ, sau đó nhăn nhăn đôi mi thanh tú, nàng xem thấy Ngụy Đình Du ánh mắt, tựa hồ muốn từ trong mắt của đối phương nhận được một ít gì tin tức hữu dụng. Nhưng đây hết thể nhất định là phí công, Tiêu Nghiên kinh dị phát hiện mình ngược lại hắn kém chút bị đối phương ánh mắt thâm thúy đem toàn bộ linh hồn cho hút đi vào tựa như. Tiêu Nghiên có thể nói là đỉnh cấp nữ nhân thông minh, nhưng mà giống Ngụy Đình Du khó như vậy lấy suy nghĩ nam nhân nàng cái này cũng là từ lúc chào đời tới nay lần đầu gặp phải. Ngươi dám ban đêm xông vào hoàng cung cũng đã là tội lớn. Tiêu Nghiên cũng không tại ngươi đến cùng có hay không nhu đồ làm loạn trong chuyện này dây dưa, mà là trực tiếp mở miệng nói, chẳng lẽ không sợ ta hơn người sao? Vậy ngươi hô a, nhưng Ngụy Đình Du lại là một bộ hỗn bất lận tư thế, nhìn xem Tiêu Nghiên trực tiếp nở nụ cười. Người Tiêu Nghiên sững sờ, lập tức bất đắc dĩ. Nàng cũng biết dưới mắt tình huống này chắc chắn là không thể hơn người. Nếu quả thật có đại lượng người xông vào cung điện, nhìn thấy chính mình cùng một cái ngoại nam ở cùng một chỗ, cái kia duy nhất không nói được chỉ có chính mình vị hoàng hậu này a. Đến nỗi Ngụy Đình Du hắn có thể lặng yên không tiếng động trà trộn vào cung đi vào, nghĩ như vậy nhất định nếu là muốn đi ra ngoài, trong cung thị vệ cũng là ngăn không được. Huống chi gia hỏa này trên mặt còn mang theo mặt nạ đâu, lại không người có thể chân chính nhìn thấy tướng mạo của hắn. Sau đó coi như mình muốn trách thì trách tế Linh hầu hắn hoàn toàn có thể tới cái thể thốt phủ nhận. Liên nói cái này sống người không phải hắn, chính mình nhưng cũng không có chứng cứ khác. Huống chi cứ như vậy, ngược lại hai nước quan hệ ngoại giao liền triệt để tan nữa. Tiêu Nghiên là muốn trưởng khống Ngô triều đình mà không phải để cho Ngô liền như vậy diệt vong, bằng không chính mình phí hết sức lớn như vậy làm âm mưu trưởng khống ai đi. Hơn nữa tối nay chuyện nhất định sẽ bị Đan Dương Vương tại triều hội bên trên lấy ra làm mưu đồ lớn, thậm chí có khả năng hoài nghi chính mình phía trước nói tới hài tử căn bản cũng không phải là Ngô đế. Bởi như vậy chính mình nhưng là hoàn toàn thất thế. Trong triều cũng sẽ không có bất luận cái gì đại thần lại giúp đỡ chính mình. Tiêu Nghiên trong nháy mắt liền đem những chuyện này suy nghĩ cái thông thấu. Lại nhìn trước mắt Ngụy Đình Du chỉ thấy gia hỏa này trên mặt cũng là tràn đầy nụ cười thản nhiên, rõ ràng chính là hắn cũng lòng dạ biết rõ biết mình căn bản không có lựa chọn. Loại này bị đối phương đùa bỡn tại vỗ tay phía trên cảm giác lệnh Tiêu Nghiên trong lòng mười phần khó chịu. Dù sao trải qua thời gian dài cũng chỉ có nàng dụng kế sách nắm phần của người khác, bây giờ tại trước mặt Ngụy Đình Du lại là hoàn toàn ngược lại. Thế Ninh đợi thực sự là giỏi tính toán, biết bản cung hội sợ ném chuột vỡ bình. Nghĩ tới đây Tiêu Nghiên cũng là im lặng ngẩng đầu lên, nhìn xem Ngụy Đình Du mở miệng nói ra, quý quốc công khanh chẳng lẽ là cũng như hầu gia như vậy gian trá à? Vậy dĩ nhiên sẽ không. Ngụy Đình Du cười cười mở miệng nói, giống ta dạng này gian trá chính xác không nhiều, chỉ sợ một cái tay liền đếm ra được à? Phi, Ngươi cái tên này nghe được gian trá cái từ này chẳng những không vẫn lấy làm hổ thẹn, ngược lại còn một bộ mười phần vinh dự bộ dáng. Cái này Tế Ninh hầu ra cũng thật sự coi là một cái con nhà giàu. Nhưng là bình thường hoàn khố tử đệ như thế nào lại có thân thủ như vậy đâu? Phải biết võ công loại vật này bắt đầu luyện đây chính là rất tốn thời gian cùng tinh lực, không có chịu khổ bị liên lụy quyết tâm căn bản không có khả năng có thành tựu. Ngụy Đình Du võ công cao như thế, tiến vào hoàng cung như vào chỗ không người, vậy hắn tu luyện thời điểm nhiều lắm khắc khổ dùng nhiều công a. Nhưng mà dạng này tâm cảnh người như thế nào có thể là cái hoàn khố tử đệ đâu? Tiêu Nghiên càng xem trước mắt Ngụy Đình Du chỉ cảm thấy trên người hắn bí ẩn càng nhiều, hơn nữa có một chút thậm chí còn là mâu thuẫn lẫn nhau. Cái này càng làm cho nàng cảm thấy nam nhân trước mắt này nhìn không thấu. Thôi thôi. Tiêu Nghiên nghĩ tới đây liền cũng chỉ có thể lắc lắc trắng loan tay ngọc, sau đó nhìn Ngụy Đình Du nói, tất nhiên hầu ra cố ý tới trong cung tìm bản cung, cái kia tất nhiên là có chuyện đi. Không tệ. Ngụy Đình Du đương nhiên không cần thiết che giấu, hắn trực tiếp đi đến tại trong Tiêu Nghiên ánh mắt cảnh giác ngồi xuống bên cạnh nàng. Hai người song song ngồi ở giường biên giới, tràng cảnh này đúng là mập mờ muốn chết. Mấu chốt nhất là giữa bọn họ khoảng cách thậm chí không đủ một quyền, lúc Ngụy Đình Du ngồi xuống, bắp đùi của bọn hắn còn đụng vào nhau. Tiêu Nghiên lông mày nhíu một cái, sau đó bất động thanh sắc hướng bên cạnh xê dịch thân thể, thoáng kéo ra một điểm khoảng cách. Bất quá ngay cả như vậy vẫn như cũng là quá gần, để cho phía trước chưa bao giờ cùng nam tử từng có thân mật như vậy tiếp xúc Tiêu Nghiên bên thai lại thoáng đỏ lên hai phần. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mau nói xong hầu ra liền tỉnh rời đi a. Tiêu Nghiên cảm thấy nhịp tim của mình dường như đang tăng tốc, tiếp đó nhìn một chút Ngụy Đình Du trực tiếp mở miệng nói ra. Nàng bây giờ thế nhưng là sợ nam nhân này đột nhiên thu tính đại phát đem chính mình quay người đặt ở trên giường đi cái kia chuyện cầu thả. Khi đó nhưng là xong. Chính mình sợ ném chuột vỡ bình căn bản không có khả năng dám hâu người hỗ trợ, vậy liền cũng chỉ có thể đi theo gia hỏa này. Một loại đáng sợ kết quả, Tiêu Nghiên cũng không khỏi tự chủ khẩn trương lên. Hoàng hậu nương nương chớ hoảng sợ. Ngụy Đình Du cười nhạt một tiếng, nhìn xem nàng mở miệng nói ra, ta cũng chỉ là ở xa kinh thành thời điểm liền nghe nói qua lớn ngôi hoàng hậu nương nương đoan trang tú lệ, dung mạo diễm mỹ, cho nên đặc biệt đến xem đến cùng phải hay không danh xứng với thực liền bị này. Tiêu Nghiên nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau trước sững sờ, sau đó lông mày trực tiếp nhíu chặt lại. Nếu quả thật cái nguyên nhân này, cái kia Ngụy Đình Du ra hỏa này rõ ràng là cái háo sắc chi đồ a. Cái kia Kim Vãn còn thật sự rất nguy hiểm a. Chẳng qua hiện nay cái này gặp một lần đi mà Ngụy Đình Du nhìn thấy Tiêu Nghiên biểu tình trên mặt sau, liền vừa cười một tiếng mở miệng nói ra. Như thế nào? Tiêu Nghiên nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau mặc dù trong lòng không tức giận, nhưng nghe ở sau đó ngữ khí dường như là có chút thất vọng, lập tức chân mày nhíu càng chặt. Đối với nữ nhân mà nói ai có thể nhịn được như vậy lời nói a? Nhất là Tiêu Nghiên cao ngạo như vậy nữ nhân, lại thêm bây giờ hoàng hậu thân phận, ai dám ở trước mặt nàng nói lời như vậy? Ngụy Đình Du chẳng lẽ nhìn thấy chính mình sau đó cảm thấy nàng không đủ đoan trang tú lệ, dung mạo diễm mỹ? Đẹp tự nhiên là đẹp. Ngụy Đình Du đương nhiên không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, chính mình lại không mù Tiêu Nghiên cái này nhàn trị làm sao có thể nói không đẹp đâu. Bất quá bộ dạng này truyền ngôn cũng không chính xác. Hắn không hề nghĩ ngợi liền lại tiếp tục mở miệng nói ra. Như thế nào? Hầu gia cảm thấy bản cung ngoại trừ đoan trang tú lệ, dung mạo diễm mỹ bên ngoài, còn có khác đặc điểm. Tại phương diện này mỹ mạo, Tiêu Nghiên đương nhiên là tự nhận không thua bởi bất luận người nào, cho nên cũng càng không tiếp thụ được bị Ngụy Đình Du làm thấp đi, liền trực tiếp lại mở miệng hỏi. Đương nhiên, nhưng Ngụy Đình Du lại là gật đầu một cái, bên mặt nhìn xem Tiêu Nghiên sau đó chậm rãi cúi đầu, đến gần mặt của đối phương. Tiêu Nghiên ngược lại là không nghĩ tới, đối phương không nói hai lời đem mặt bu lại. Nàng theo bản năng rụt cổ một cái, nhưng mà mặc kệ cái cổ trắng ngọc thon dài cũng có một phạm vi, rất nhanh liền bị Ngụy Đình Du chân thực dồn đến trước mắt. Hai người chóp mũi cơ hồ đều nhanh đụng chạm tới, nàng thậm chí cảm thấy Ngụy Đình Du trong miệng mũi thở ra nhiệt khí phun ra ở khuôn mặt của mình phía trên. Nương nương ngoại trừ đoan trang tú lệ, dung mạo diễm mỹ bên ngoài, còn tâm tư thâm trầm, tâm cơ trầm trọng, hơn nữa tâm ngoan thủ là đâu. Ngụy Đình Du dùng cơ hồ tán tỉnh ngữ khí đem câu nói này nói ra, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mà Tiêu Nghiên nghe xong cả người trực tiếp liền một bức. Gì tình huống? Vừa mới nhìn Ngụy Đình Du bộ dạng này dáng vẻ dính sát, rõ ràng chính là sắc công nhanh tâm nha. Hiện nay chính là muốn cùng chính mình tán tỉnh mới đúng a. Nhưng mà lại không nghĩ tới đối phương lời nói xoay chuyển, vậy mà nói mình tâm tư thâm trầm, tâm cơ trầm trọng, hơn nữa còn tâm ngoan thủ lạc. Ba cái từ này là dùng để hình dung mỹ nữ sao? Cái kia Ngụy Đình Du vừa mới cử động thật là muốn cùng chính mình tán tỉnh sao? Thế Ninh đợi đây là ý gì? Mấy hơi thở sau đó, Tiêu Nghiên lúc này mới phản ứng lại, trực tiếp cau mày đem đầu chuyển đến bên cạnh, một mặt tức giận mở miệng nói ra. Phải biết đoan trang tú lệ thế nhưng là nàng cho tới nay đối ngoại thiết lập nhân vật. Trừ mình ra thân cận nhất nữ quan, căn bản không có người biết hắn trong lòng có nhiều như vậy tâm cơ. Dưới mắt tại bị Ngụy Đình Du ở trước mặt vạch trần sau, tự nhiên trên mặt là không nhịn được, bất quá hắn vẫn như cũng là lộ ra một bộ bị oan uổng ủy khuất sau đó điềm đạm đáng yêu biểu lộ. Nương nương vì cái gì cho phép doanh công chủ nữ giả nam trang đi đón về Ngô đế a? Ngụy Đình Du đương nhiên đối với muốn Tiêu Nghiên một chiêu này đã sớm chuẩn bị, trực tiếp cười cười mở miệng hỏi. Người cũng thấy được. Tiêu Nghiên sững sờ, lúc này mới phản ứng lại. Hợp lấy Ngụy Đình Du ra hỏa này đã sớm tại trong đại điện nhà, cái kia phía trước mình tại trước mặt Dương Doanh diễn cho một màn hắn tất nhiên cũng toàn bộ đều xem ở trong mắt. Bất quá cứ như vậy mà nói, mình tại đưa đi Dương Doanh sau đó đi tắm thay quần áo thời điểm, hắn chẳng phải là cũng đều thấy được? Không đúng, dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn. Nếu như Ngụy Đình Du ra hỏa này ra ngoài giải chính mình cố ý để cho Dương Doanh đi sứ tin tức, cái kia khó tránh khỏi sau đó kế hoạch còn thật sự liền thành công không được. Hầu ra cái này nói đến chuyện này, nghĩ được như vậy Tiêu Nghiên lập tức lộ ra một bộ càng thêm bộ dáng ủy khuất, giống như thật là một cái thiên đại hiểu lầm tựa như. Chỉ thấy hắn cao mày nhỏ giọng nói, đây còn không phải là doanh công chủ nhất định phải như thế, thậm chí còn dùng qua không đáp ứng nàng liền không nổi phương thức áp chế hầu ra tất nhiên cũng nhìn thấy, cớ gì lại muốn trách tội ta đây. Vẫn là nói, nhưng Tiêu Nghiên nữ nhân này hết sức thông minh mà cơ cảnh, nàng rất nhanh liền bắt được trong vấn đề một điểm bắt đầu phản kích. Chỉ thấy hắn quay đầu hướng Ngụy Đình Du trợn tròn trong mắt mở miệng nói, hầu ra kỳ thực hữu tỉnh tại ta Đại Ngô doanh công chủ. Khá lắm, cái này liền đem tiêu điểm rời đi. Quả nhiên là một cái không đơn giản cô nàng. Ngụy Đình Du mỉm cười, lại không chút do dự gật đầu nói, doanh công chủ khả ái như thế ngây thơ, người nam nhân nào sẽ không thích chứ. Tiêu Nghiên thật không nghĩ đến Ngụy Đình Du thừa nhận đến sảng khoái như vậy, nàng chớp chớp mắt lại há to miệng, lại nhất thời ở giữa không biết nên tiếp lời gì hảo. Doanh công chủ chủ động xin đi yêu cầu đảm đương đặc sứ chính là vì lập công thủ phong, thu được có thể tự chủ chọn tế quyền lợi. Chẳng lẽ nàng chính là vì hầu gia mới làm như thế? Hầu gia cùng doanh công chủ đã tư định trung thân. Tiêu Nghiên càng nói càng cảm thấy khả năng rất lớn, lúc này nàng thật sự phát giác chính mình giống như trong lúc vô tình biết được một cái bí mật. Ta cùng với doanh chuyện của công chúa cũng không nhọc đến hoàng hậu nương nương quan tâm. Ngụy Đình Du cười cười, sau đó nhìn xem trước mắt một mặt mộng bức Tiêu Nghiên trực tiếp mở miệng nói, bất quá hoàng hậu nương nương sở dĩ chọn chúng doanh công chủ, không phải cũng chính là thấy rõ đặc điểm này sao? Mặc kệ doanh công chủ hiện giờ trong lòng có không có ý chung nhân, nhưng mà nàng đối với nắm giữ tình yêu của mình khát vọng thế nhưng là rất mãnh liệt. Cho nên nàng chỉ cần biết rằng đem Ngô đế đón về sau đó có thể thu được 3000 nhà thực cấp phong thưởng, tất nhiên sẽ chủ động xin đi. Đến nỗi doanh công chủ cùng ta ở giữa chuyện, cũng bèn bèn vừa vặn mà thôi. Ngụy Đình Du cơ hồ tương đương thừa nhận mình cùng doanh công chủ lẫn nhau hữu tình sự thật này, đồng thời cũng tương đương là hướng Tiêu Nghiên nói rõ vì sẽ hỏi liên quan tới doanh công chủ chuyện này, nguyên nhân mà Tiêu Nghiên lúc này là thật sự ngây ngẩn cả người, bởi vì Ngụy Đình Du một chút cũng không có sai. Cũng là bởi vì Dương Doanh là trong tông thất một cái duy nhất có khả năng mắc câu nữ hải. Dương Doanh khuyết thiếu chính trị kinh nghiệm, hơn nữa rất dịch chịu đến tình cảm thao túng, cho nên nàng cũng là thi hành loại này nguy hiểm cao nhiệm vụ nhân tuyển tốt nhất. Nguyên bản nàng hôm nay còn nghĩ gọi người đi đem Dương Doanh công chủ gọi tới chính mình trong cung tái diễn cái kia xuất diễn, lại không nghĩ rằng cô gái nhỏ này chính mình liền chạy tới, cho nên nàng ngược lại là bất đi chút công phu. Mà lúc này Tiêu Nghiên cũng mới biết rõ, trong này thì ra còn có Ngụy Đình Du cầm một cước nguyên nhân. Bất quá cứ như vậy cũng liền phiền toái, nếu như Ngụy Đình Du thật sự yêu thích Dương Doanh mà nói, hắn chắc chắn sẽ không ngồi nhìn tiểu nhi tử kia rơi vào trong cạm bẫy của mình. Hầu ra đây là nha. Ta như thế nào nghe không hiểu. Lúc này Tiêu Nghiên tại trước mặt Ngụy Đình Du là hoàn toàn cầm không nổi giá đỡ, liền ngay cả bản cung cũng sẽ không tự xưng, mà là hoàn toàn lấy ta thay thế nàng tự thân. Nàng lúc này tự nhiên là muốn mạnh miệng đến cùng, không thể tùy tiện liền đem kế hoạch của mình toàn bộ nói ra. Nàng không tin Ngụy Đình Du có thể biết trong này tất cả chi tiết. Chỉ cần cắn chết không thừa nhận, vẫn có cơ hội lừa gạt cái này tế linh ngợi, để cho hắn cũng cho là mình là thật tâm muốn nhận về Ngô đế. Ngụy Đình Du nhìn thấy Tiêu Nghiên biểu lộ sau, Lý Hảo cũng là cười nhạt một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, hoàng hậu nương nương không muốn nói thẳng cũng không quan hệ, không bằng để ta đoán bên trên vừa đoán. Quý quốc hoàng đế bị bắt sau, nương nương làm bộ cơ thể có thai lấy tranh đoạt giám quốc quyền lực, trên thực tế trong bụng cũng không dòng dõi. Doanh công chủ thân phận nữ giả nam trang tồn tại nguy hiểm cực lớn, một khi bị An quốc phát giác thì sẽ dẫn đến doanh địa kế hoạch thất bại. Liên Ngô đế cùng doanh công chủ cũng đều có khả năng bị An quốc tại dưới cơn thịnh nộ xử tử. Cử động lần này có thể trực tiếp tiêu trừ ngôi vị hoàng đế tiềm ẩn người cạnh tranh. Tỷ như Đan Dương Vương dù sao ra lớn như vậy sơ hở, tất nhiên là hắn cái này giám quốc phải chịu trách nhiệm. Cuối cùng không đến mức đem tội lỗi quái tại hậu cung trên đầu nữ nhân a. Đồng thời cũng có thể là hoàng hậu nương nương trong bụng cái này hư cấu hoàng tử trải bằng con đường. Ngụy Đình Du cười yếu ớt dùng liên tiếp lời nói không ngừng đem Tiêu Nghiên trước đây tất cả dự định toàn bộ nói thẳng ra dùng. Nguyên bản còn muốn rảo biện mấy câu Tiêu Nghiên lúc này đã hoàn toàn một bước, bởi vì Ngụy Đình Du nói tới kế hoạch chính cùng chính nàng suy nghĩ giống nhau như lúc. Hầu ra lời nói này, ai có thể biết chuyện này có thể hay không bị An quốc nhìn thấu đâu. Mà Tiêu Nghiên dù sao cũng không phải người bình thường, nàng đang khiếp sợ vài giây đồng hồ sau lập tức thu liễm tâm thần, sau đó cười lại mở miệng nói, nếu là thật thành công, vậy ta đây phiên mưu đồ không tất cả đều uổng phí sao? Làm sao lại thành công đâu? Ngụy Đình Du nhìn xem Tiêu Nghiên trực tiếp nở nụ cười, hắn tiến lên một phát bắt được Tiêu Nghiên cổ tay, giả vờ bắt mạch một dạng kiểm tra một phen sau đó mới nới lòng ra. Nương nương căn bản là không có hỉ mạch. Cái này nguyên bản chính là một thiên đại hoang ngôn. Kể từ ngài trên triều đình tung ra nói láo này, thời điểm liền không có từng nghĩ muốn để cho Ngô đế bình an trở về a. Bằng không ngài cái này gì thiên đại hoang như thế nào tròn xuống đâu. Trước mắt Ngụy Đình Du tự nhiên là không hiểu y thuật, bất quá không trở ngại hắn trang cái bức. Tiêu Nghiên cũng không biết ra hỏa này chỉ là đang trang bức mà thôi, gặp Ngụy Đình Du nói thẳng ra chính mình giả dựng sự tình, liền biết chuyện này không thể gạt được hắn. Sách mới lên cung, cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thạc, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 178, hoàng hậu Tiêu Nghiên chủ động câu dẫn. Chương 178, hoàng hậu Tiêu Nghiên chủ động câu dẫn. Nương nương đại khái có thể một bên làm bộ bí mật an bài doanh công chủ nữ giả nam trang đi sứ, đồng thời lại phái người vụng trộm đem việc này tiết lộ cho An quốc bên kia. Ngụy Đình Du nhìn thấy Tiêu Nghiên dưới mắt cũng không nói chuyện, chỉ là con mắt quay tròn loạn chuyển biểu lộ liền biết cô nàng này lại đang nghĩ đối sách, liền dứt khoát trực tiếp mở miệng nói ra, cứ như vậy chẳng phải không sơ hở tí nào sao? Mượn An quốc chi thủ diệt trừ Ngô đế cùng doanh công chủ, đồng thời lại để cho giám quốc Đan Dương Vương vì chuyện này phụ trách. Từ đây cái này Ngô trên triều đình chính là hoàng hậu nương nương ngài định đoạt. Qua mấy tháng lại làm tới một cái con hoang, làm bộ là chính mình sản xuất, tự nhiên cũng liền có thể man thiên quá hải, thành tựu ngài phụ chính thái hậu chi vị. Theo Ngụy Đình Du lời nói càng ngày càng ngay thẳng, Tiêu Nghiên nhận mệnh một dạng nhắm mắt lại. Bây giờ nàng cũng biết, chính mình vô luận làm gì nữa dạng giảo biện cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì Ngụy Đình Du hoàn toàn chính xác, cùng chính mình trước đây mưu đồ giống nhau như lúc. Nàng lúc này ở ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Đình Du lúc, trong mắt thậm chí còn xuất hiện hoài nghi và một chút khủng hoảng thân sắc. Bởi vì việc này nàng rất sớm phía trước ngay tại lập, tuyệt đối không tin Ngụy Đình Du là thông qua một ít thủ đoạn có thể thăm dò. Huống chi người bên cạnh mình trung thành tuyệt đối, cũng sẽ không bán đứng nàng. Như vậy giải thích duy nhất chính là chỉ có một cái. Đó chính là cái này Tế Ninh Hầu mặc dù tới Ngô đều chẳng qua mấy ngày công phu, lại đem toàn bộ triều đình cùng hậu cung tình thế cùng với nhân tâm mò được nhất thanh nhị sở. Đồng thời hắn còn có vô cùng cường đại tầm mắt, có thể một mắt liền nhìn xuyên kế hoạch của mình. Nguyên bản Tiêu Nghiên còn cho rằng cái này kế hoạch thiên ý vô phùng, thi hành theo nhất định có thể thành công. Mà bây giờ tại Ngụy Đình Du trước mắt, nàng lại cảm thấy chính mình những thứ này mưu kế so với tiểu hài tử chơi đùa giống như cũng cao minh không có bao nhiêu. Loại này bị giảm chiều không gian đã kích tầm thường áp lực lúc này tràn ngập Tiêu Nghiên đại não, nàng nhanh chóng suy nghĩ chính mình kế tiếp phải làm gì. Có biện pháp nào có thể mua được Ngụy Đình Du sao? Nhưng thế nhưng hắn vừa mới cũng thừa nhận hắn cùng doanh công chủ ở giữa là lẫn nhau có hảo cảm, mà chính mình kế hoạch này muốn hy sinh doanh công chủ tính mệnh mới có thể thi hành theo. Chính mình chỉ sợ vô luận như thế nào cũng là không có khả năng nói động cái này gặp sắc quên mệnh Tế Ninh đợi từ bỏ doanh công chủ đứng tại phía bên mình. Chờ đã. Tiêu Nghiên bỗng nhiên một cái giật mình, đột nhiên ngẩng đầu lên, bởi vì lúc này nàng nghĩ tới rồi một loại khả năng. Đúng a? Tế Ninh Hầu gia hỏa chính là một cái gặp sắc quên mệnh người, bằng không cũng sẽ không ban đêm xông vào hoàng cung, thậm chí ngay từ đầu còn nằm ở trên người mình. Cho dù hắn ngụy trang rất tốt, Tiêu Nghiên cũng xác định lúc đó từ đối phương trong mắt rõ ràng nhìn ra một điểm cảm giác hưởng thụ. Toàn bộ Ngô Quốc thượng phía dưới lại có ai có thể so sánh chính mình bị hoàng hậu này nương nương càng đối với nam nhân có lực hấp dẫn đâu. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Nghiên đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngụy Đình Du, thấy đối phương bây giờ cũng dùng một loại giống như tất cả mọi người hiểu ánh mắt đánh giá chính mình, nàng trong nháy mắt liền hiểu rồi. Quả nhiên nam nhân vẫn là chỉ có thể dùng xuống 973 mặt bảo bối kia suy tính động vật. Nàng lưu lại hơn 20 năm tấm thân xử nữ có thể chính là muốn tại tối nay có thể cứu mình một mạng. Giống Ngụy Đình Du nam nhân như vậy có thể vì một cái vừa mới có chút hảo cảm doanh công chủ liền đâm thủng chính mình hoang luôn. Vậy nếu như là vì một cái đem hơn 20 năm tấm thân xử nữ đều giao cho hắn hoàng hậu nương nương lại sẽ làm ra dạng gì chuyện đâu? Nghĩ tới chỗ này Tiêu Nghiên thậm chí có chút hưng phấn lên, bởi vì nàng từ trong chuyện này thấy được một cái cực lớn thời cơ. Nếu quả thật có thể đem Ngụy Đình Du kéo đến phía bên mình, đây không phải là không hề nghi ngờ tăng lên một cái mạnh mà hữu lực giúp đỡ sao? Nguyên bản nguy cơ cũng liền lập tức đã biến thành chuyện cơ. Hầu gia quả nhiên có đại trí tuệ. Nghĩ tới chỗ này Tiêu Nghiên thế mà trực tiếp bung nguyên bản vây quanh ở trên người màn che, lộ ra cái kia một thân gợi cảm xinh đẹp tập kích áo, vừa nói một bên thế mà hơi hơi di chuyển thân thể mềm mại hướng Ngụy Đình Du phương hướng đến gần một điểm. Mà Ngụy Đình Du nhưng là một mặt lạnh nhạt nhìn đối phương, trơ mắt nhìn thấy hai người đuổi cùng cánh tay cứ như vậy đụng vào nhau. Quả nhiên, Tiêu Nghiên cô nàng này dưới mắt cuối cùng nghĩ đến dùng một chiêu cuối cùng này. Đối với dạng này đầu hải tống bao tiểu mỹ nhân, Ngụy Đình Du tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất quá dưới mắt hắn còn không thể biểu hiện quá mức cấp sắc. Nghĩ tới chỗ này hắn chậm rãi đứng lên, trực tiếp đi về phía trước mấy bước, đồng thời đưa lưng về phía Tiêu Nghiên mở miệng nói ra, "Hoàng hậu nương nương đây là ý gì? Đây là ý gì? Ngươi thật không hiểu sao?" Tiêu Nghiên nhíu mày, sau đó hận hận khẽ cắn lên chính nàng bờ môi. Nàng đương nhiên cũng biết do Ngụy Đình Du bây giờ vẫn như cũng là đang thử thăm dò chính mình, muốn thấy mình đến cùng phải hay không thật lòng. Hầu ra đêm khuya xông vào hoàng cung tới, không chỉ là vì ở trước mặt vạch trần ta đi. Tiêu Nghiên nghĩ tới đây, thế mà cũng chậm chậm đứng dậy sau đó chậm rãi hướng về phía trước, tiếp lấy vậy mà nhẹ nhàng nằm ở Ngụy Đình Du trên lưng. Một đôi cánh tay ngọc cũng từ cái hông của hắn hai bên rũ ra, vòng lấy hắn ngực rộng. Cảm thấy sau lưng truyền đến mềm mại cùng ấm áp, Ngụy Đình Du lập tức có chút tâm viên ý mã đứng lên. Dù sao đây chính là lớn ngôi hoàng hậu a. Như thế chủ động ôm ấp yêu thương, loại này cấm kỵ thêm kích thích cảm giác để cho hắn không có khả năng thờ ơ. Chỉ là mặc dù ngứa ngáy trong lòng, nhưng trải qua trong phủ nhiều như vậy đại nữ chủ mỹ nữ lịch luyện, Ngụy Đình Du đối với mỹ nhân sức chống cự tự nhiên cũng so với bình thường nam nhân mạnh hơn rất nhiều. Nghĩ tới chỗ này hắn nhẹ nhàng đưa tay rời Tiêu Nghiên ôm chính mình này đôi cánh tay ngọc, sau đó chậm rãi xoay người đem nàng ôm vào trong ngực. Tiêu Nghiên nguyên bản thấy mình cư nhiên bị Ngụy Đình Du cự tuyệt, trong lòng còn 10 phần kinh ngạc, mà thẳng đến đối phương quay người nhìn mình thời điểm nàng mới biết được kế hoạch này ít nhất đã thành công một nửa. Bất quá trong mắt Ngụy Đình Du tuy nói cũng có sát dụng, nhưng rất rõ ràng là có thể khắc chế. Bởi vậy nếu muốn hoàn toàn thành công, chính mình còn phải cố gắng gấp bội mới được. Thân là lớn ngôi hoàng hậu, Tiêu Nghiên tâm bên trong kiêu ngạo bây giờ đã hoàn toàn bị nàng ném trừ tại sau đầu. Mặc dù hắn trong lòng cũng tức giận chính mình bây giờ thân phận cao quý như vậy, vẫn còn muốn lặp đi lặp lại nhiều lần chủ động hướng Ngụy Đình Du lấy lòng, đối phương tựa hồ mới nguyện ý gắng gượng làm cùng chính mình có chỗ tiếp xúc. Loại này kịch liệt tương phản cùng cảm giác đục nhã để cho Tiêu Nghiên tâm trung khí phấn đồng thời nhưng cũng không hiểu thấu có một loại khó mà nắm lấy bị chinh phục khoái cảm. Nàng sở dĩ có dã tâm lớn như vậy, không có gì hơn cũng là bởi vì xem thường thiên hạ nam tử thôi. Mà bây giờ thật sự có như thế một cái cần nàng ngưỡng vọng tồn tại xuất hiện tại hắn trước mắt thời điểm, Tiêu Nghiên xem như nữ nhân, cái kia mềm mại một mặt vẫn là không cách nào ngăn cản xuất hiện. Ngụy trong mắt hầu gia cũng có ta đây. Tiêu Nghiên chớp chớp cặp kia mị người hai con người, nhìn xem Ngụy Đình Du vừa cười vừa nói, đồng thời nhẹ nhàng nhón chân lên chủ động đem gương mặt xinh đẹp đưa đi lên. Nếu hầu gia nhịn được khổ cực, liền cũng không cần nhịn được nữa. Ôn nhu mảnh mai lời nói cộng thêm lấy bí mật mang theo mùi hương ấm áp thổ tức phun ra ở trên mặt, Ngụy Đình Du nhịp tim bây giờ cũng hơi hơi gia tốc đứng lên. Có dạng này hồ ly tinh ngoan ngoãn thuận phục tại ngực mình, loại cảm giác này đúng là không có gì sánh kịp mỹ diệu. Bất quá Ngụy Đình Du vô cùng rõ ràng, hồ ly tinh định nọ tuyệt đối là có bản thân mục đích. Nghĩ tới đây hắn nhìn thẳng trước mắt Tiêu Nghiên hai con ngươi mở miệng hỏi, hoàng hậu nương nương nguyện ý làm hy sinh lớn như thế, có thể có cái gì yêu cầu? Ha ha. Tiêu Nghiên nghe nói như thế sau trực tiếp nở nụ cười, thầm nghĩ chung quy là nói đến đây, đương nhiên chính mình là có yêu cầu. Doanh công chủ bất quá là một cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương. Giống hầu gia nam nhân như vậy vẹn vẹn cũng chỉ là xuất phát từ thương tiếc cho nên mới đối với nàng có cảm tình thôi. Nhưng nếu là hầu gia nguyện ý giúp ta, vậy ta hết thảy. Bao quát người này cũng là thuộc về hầu gia. Sau này cái này lớn Ngô triều đình chính là người ta thiên hạ. Mắt thấy thời cơ đã đến, Tiêu Nghiên tự nhiên không còn che lấp, trực tiếp đem nàng mục đích cùng lôi kéo điều kiện nói ra. Đương nhiên hắn mở ra điều kiện cũng là hết sức mê người, trừ mình ra vị hoàng hậu này, còn có toàn bộ lớn Ngô thiên hạ, nàng cũng nguyện ý cùng Ngụy Đình Du cùng hưởng. Ngươi đừng nói, loại điều kiện này vô luận đối với háo sắc người lại hoặc là người có dã tâm cũng là khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Điều kiện như vậy, bản hầu thật khó cự tuyệt đâu, nhưng Ngụy Đình Du cũng không là bình thường kẻ dã tâm, càng không khả năng là một cái tinh trùng lên não liền cái gì cũng không quản chú ý dê sồn. Chỉ thấy hắn hướng về phía Tiêu Nghiên nở nụ cười, liền đem mỹ nhân trong ngực vòng eo ôm càng chặt hơn một phần, đồng thời lại mở miệng hỏi, đã hai người chúng ta cùng hưởng triều đình này, người nào làm chủ ai là lần đầu? Tiêu Nghiên nguyên bản gặp Ngụy Đình Du trong mắt dục hỏa cũng là càng ngày càng đậm, thậm chí eo nhỏ của mình còn bị đối phương ôm càng chặt hơn. Cảm giác này dường như là hận không thể đem thân thể của nàng tan vào trong cơ thể đối phương tựa như, hắn trong lòng còn vui vẻ một hồi, dù sao này liền lời thuyết minh chính mình sắc dụ kế sách dưới mắt đã thành công hơn phân nửa. Nhưng Ngụy Đình Du phía sau câu nói này trực tiếp để cho Tiêu Nghiên cũng là ngây ngẩn cả người. Cái gọi là cùng hưởng triều đình, cũng không thể là nhị thánh đồng thời tôn a. Hắn Ngụy Đình Du thân là một cái ngoại thần, làm sao có thể công khai xuất hiện tại Ngô trên triều đình quản lý cục diện chính trị đâu? Sau khi chuyện thành công ta xem như thái hậu thủ tướng triều chính. Tiêu Nghiên nhãn châu xoay động sau đó mở miệng nói ra, hầu gia tại ta mà nói chính là trọng yếu nhất đồng bạn hợp tác. Hầu gia mặc dù không thể leo lên cái này lớn Ngô triều đình, nhưng mọi thứ chúng ta cũng có thể thương lượng đi đi. Nghe được Tiêu Nghiên lời nói sau Ngụy Đình Du càng là nở nụ cười. Cô nàng này là tinh khiết lợi dụng chính mình a. Nàng ý tứ nhìn tựa như là muốn đem mình làm giờ bờ cơ cơ, làm chim hoàng yến một dạng nuôi dưỡng ở trong cung trở thành mặt nàng bài. Lao ái hàng này Ngụy Đình Du chắc chắn là không muốn làm. Huống chi tên kia cuối cùng cũng không có gì kết cục tốt, Ngụy Đình Du cùng hắn nếu là có chỗ tương tự, suy nghĩ một chút cũng là suối quẩy, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tên kia ngoại trừ giữa hai chân có thể xe móc luận bên ngoài cũng không bản sự khác, cho nên hắn cũng chỉ có thể dựa vào lấy lòng thái hậu tới nắm giữ quyền hành. Nhưng mình nơi nào cần phải làm như vậy hạ tiện sự tình đâu? Hoàng hậu nương nương nói đùa. Ngụy Đình Du nghe được Tiêu Nghiên lời nói sau trực tiếp cười cười mở miệng nói, bản hầu là cái ngoại thần, lại không thể vĩnh viễn chờ tại ngươi cái này nô, sớm muộn còn phải trở về Trung Nguyên đi. Đến lúc đó, cái này nô quốc thượng phía dưới không phải liền là hoàng hậu nương nương chính mình sao? Tiêu Nghiên nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau con mắt lại là nhất chuyển, lập tức nở nụ cười nói, hầu ra là lo lắng ngươi vừa rời đi ở chỗ này kinh doanh liền sẽ toàn bộ hóa thành hư không. Chuyện này ngược lại cũng không khó. Hầu ra nếu là có thể để cho ta mang thai thân thai, tương lai cái này lớn Ngô thiên hạ không phải là hầu ra nhà sao? Nghe được Tiêu Nghiên lời này sau, Ngụy Đình Du đều sửng sốt một chút. Nhìn lại đối phương ánh mắt, hắn ánh mắt bên trong hoàn toàn không có ở đùa giỡn ý vị a. Khá lắm, cái này đúng thật là cái nữ nhân điên a. Vì có thể nắm giữ quyền hành, thật là sự tình gì đều làm ra được. Nàng thậm chí nguyện ý cho chính mình sinh một đứa con, tiếp đó thay mận đổi đảo cấp Ngô hoàng vị. Đương nhiên, Ngụy Đình Du cũng không phải là một tiểu bạch, sẽ như vậy dễ dàng liền bị cái này hai ba câu ăn không răng trắng lời nói cho đả động. Huống chi hài tử loại chuyện này đối với Ngụy Đình Du tới nói căn bản cũng không phải là tất yếu tuyển hạng. Có hệ thống gia chỉ hắn đem đến tự nhiên là muốn mang theo đại nữ chủ các lao bà cùng hưởng trường sinh. Đối với một cái tuổi thọ vô hạn quân vương tới nói, người thừa kế căn bản không có trọng yếu như vậy, thậm chí có vẻ hơi gân gà. Không phải nói không thể có, chỉ là không cần thiết. Cái này cũng là hầu phủ bên trong thê thiếp nhóm đến nay không có một cái nào có thai nguyên nhân. Hảo. Đương nhiên Ngụy Đình Du những lời này tự nhiên là không có khả năng cùng Tiêu Nghiên, nữ nhân này tất nhiên quyết định chủ ý phải dựa vào chính mình cầm xuống nô triều đình, vậy liền làm ra một phần cùng nàng hợp tác tư thái cũng là phải. Đưa đến mép thịt mỡ không có lý do không cắn tới một ngụm. Nghĩ được như vậy Ngụy Đình Du cũng sẽ không do dự, trực tiếp buông lỏng ra Tiêu Nghiên eo, đồng thời túi người đem nàng ôm ngang. Tiêu Nghiên sững sờ, mấy người phản ứng lúc sau đã bị Ngụy Đình Du ôm đi tới giường bên cạnh, sau đó từ từ đặt ở trên giường. Một ngày nên là tới. Tiêu Nghiên tâm bên trong cảm thán nói, sau đó trực tiếp nhắm mắt lại. Nguyên bản nàng cũng là bởi vì đối với nam nhân xem thường thậm chí là rất chán ghét, cho nên mới có dạng này không cách nào ức chế ra tâm chính trị. Trải qua thời gian dài nàng khinh thường với cùng trong cung tần phi tranh giành tình nhân, thậm chí đối với tại Ngô đế cũng duy trì khoảng cách an toàn. Thậm chí Tiêu Nghiên cũng tại giả vờ trong lúc lơ đãng hướng Ngô đế tiết lộ qua chính mình thưởng thức là có thể tiến công lập nghiệp nam nhân. Mà Ngô đế hoàn toàn không phải Tiêu Nghiên đối thủ. Từ vừa mới bắt đầu đối với trận này chính trị đám hỏi chán ghét đến đằng sau toàn bộ tâm đều bị vị này đối với chính mình hờ hững hoàng hậu nương nương cho bắt làm tù binh. Ngô đế cũng là vì nhận được Tiêu Nghiên tâm, hơn nữa cuối cùng để cho hắn cam tâm tình nguyện đem thân thể hiến tặng cho chính mình, cho nên mới sẽ có ngự giá thân trình một màn này phát sinh. Chỉ là Ngô đế cho tới bây giờ cũng không biết, hắn đến nay cái này lòng đong vận mệnh tất cả đều là bãi trong cung vị hoàng hậu nương nương này ban tặng. Nhưng Tiêu Nghiên đối với Ngô đế lại không có nửa điểm ấy nay chi tình, dưới cái nhìn của nàng dạng này vô dụng nam nhân chính là thân cư đại vị cũng chết không có gì đáng tiếc, lại càng không đáng giá chính mình vì đó đi một giọt nước mắt. Chỉ là mặc kệ trước đó như thế nào, dưới mắt cái này kiêu ngạo chính mình vẫn là phải dựa vào cơ thể đi lấy duyệt một cái nam nhân. Tiêu Nghiên vừa nghĩ đến ở đây, cũng cảm giác trước mắt kia sáng tối sầm lại, sau đó mình môi son liền bị một tấm càng lớn mở môi che phủ. Hôn đối với nàng tới nói cũng là từ lúc chào đời tới nay lần đầu, cảm nhận được Ngụy Đỉnh Du tiến công, hắn chỉ có thể bụng về đáp lại. Bất quá đối với trời sinh mỹ cốt Tiêu Nghiên tới nói phương diện này học tập ngược lại đúng là thật nhanh. Không đầy một lát liền chủ động cùng Ngụy Đỉnh Du dây dưa đứng lên. Hầu ra, mây tan mưa cạnh đi qua, Tiêu Nghiên đầy người mệt mỏi đem cánh tay ngọc khoác lên Ngụy Đỉnh Du trên lồng ngực. Lúc này ngoài cửa sổ vậy mà cũng lật lên ngân bạch sắc, mắt nhìn thấy trời cũng sắp sáng rồi. Nàng năm mộng cũng không nghĩ đến, một cái nam nhân lại có thể không nói hai lời dạy vào thời gian lâu như vậy. Đương nhiên, chính mình cái kia thân tập, trên áo nhỏ xuống một điểm đỏ thấm hoa mai càng làm cho Tiêu Nghiên trên mặt từ lúc chào đời tới nay lần đầu xuất hiện tiểu cô nương một dạng thẹn thùng thân sắc. Hoàng hậu nương nương chuyện gì a? Ngụy Đình Du nghe được đối phương thấp giọng nỉ non sau, cô gái này như ôn ngọc tầm thường vai trực tiếp mở miệng cười hỏi. Đừng nói, dưới mắt khi xưng hô đối phương là hoàng hậu nương nương, loại cảm giác này thật đúng là hết sức kích thích. Hầu gia chớ có lại gọi ta hoàng hậu nương nương. Tiêu Nghiên nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau trước sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói, về sau tại không người thời điểm liền đổi ta khuê danh Nghiên Nhi a. Nghiên Nhi. Ngụy Đình Du sửng sốt một chút, sau đó gật đầu một cái, tên rất hay, cùng ngươi thật sự rất xứng đôi. Hầu gia bây giờ đã là Nghiên Nhi lang quân. Tiêu Nghiên nghe được Ngụy Đình Du đáp ứng yêu cầu này, liền trực tiếp nở nụ cười, ngẩng đầu tại trên mặt hắn trọng trọng hôn một cái, sau đó lại nói, vậy sau này nhất định muốn giúp Nghiên Nhi à? Liền biết làm đây hết thảy không có gì hơn hay là muốn lợi dụng ta mà thôi. Ngụy Đình Du nghe được Tiêu Nghiên lời nói sau trong lòng trực tiếp liền hiểu rồi, có điều đối với việc này hắn cũng không chút nào để ý, bởi vì Tiêu Nghiên tính cách hắn tự nhiên là đã sớm dự liệu được. Đối với cái này đầy trong đầu cũng là dã tâm nữ nhân, tuyệt đối không phải ngủ một đêm liền có thể để cho nàng ngoan ngoãn thuận phục chính mình, cam tâm tình nguyện rửa tay làm canh thang cùng hắn cùng một chỗ trở về hồi phủ. Tất nhiên là phải hao phí một chút thời gian cùng tinh lực. Đi. Đương nhiên, Ngụy Đình Du tại tán gái trong chuyện này thế nhưng là chưa bao giờ sợ phiền phức. Nhập Tiêu Nghiên cô nàng này tâm trí dù thế nào kiên định muốn làm nữ cường nhân, chính mình sớm chậm cũng phải đem nó biến thành bên người tiểu nữ nhân. Cho nên hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp gật đầu đáp ứng xuống. Nghiên Nhi liền biết, hầu gia đối với ta tốt nhất rồi. Tiêu Nghiên nghe được Ngụy Đình Du trực tiếp đáp ứng, trên mặt càng là cười giống như nở một đóa hoa một dạng. Vậy cụ thể muốn ta thế nào giúp ngươi đâu? Đương nhiên, Ngụy Đình Du lập tức lại hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Dưới mắt Tiêu Nghiên hướng mình cung cấp cơ thể cùng cảm xúc giá trị, cái kia tự nhiên cũng phải có chỗ hồi báo. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thả. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 179, cầm xuống hoàng hậu Tiêu Nghiên. Doanh công chúa kiên trì. Chương 179, cầm xuống hoàng hậu Tiêu Nghiên. Doanh công chúa kiên trì. Phía trước Nghiên Nhi cùng doanh công chủ sự kiện kia còn xin hầu gia không nên mạch trần. Tiêu Nghiên nhìn xem Ngụy Đình Du trực tiếp mở miệng nói ra, đồng thời trong mắt của nàng cũng lóe lên một vẻ khẩn trương. Dù sao Dương Doanh cùng Ngụy Đình Du trước đây cảm tình đến tột cùng đến một bước nào nàng cũng nói không chính xác, hiện nay chỉ có thể chờ đợi mình tại Ngụy Đình Du trong lòng càng hơn một bậc. Nếu không, hôm nay trả giá nhưng là hoàn toàn uổng phí. Này ngược lại là không có vấn đề. Ngụy Đình Du nhìn xem Tiêu Nghiên trực tiếp gật đầu một cái nói, tạ hầu gia. Tiêu Nghiên nghe xong Ngụy Đình Du thế mà dễ dàng như vậy đáp ứng, ngừng lại lúc vui mừng nhướng mày. Tiếp đó nhanh chóng chống lên thân thể ghé vào trên ngực của hắn, lại hai bên trên mặt bá 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 liền hôn thật nhiều phía dưới. Cái này một cỗ làn gió thơm tập, kích cửa vào trong núi, lệnh Ngụy Đình Du thể xác tinh thần đều thoải mái đứng lên. Hầu gia yên tâm, Nghiên Nhi tương lai nhất định an bài rất nhiều mỹ nữ phục dịch ngươi. Tiêu Nghiên bây giờ chấp trưởng lớn Ngô triều đình một màn kia, con mắt đều phát sáng lên, trực tiếp mở miệng nói ra, hầu gia nếu là ưa thích doanh công chủ dạng này lớn Ngô tông thất nữ cũng không thành vấn đề. Chớ nói một cái, chính là bốn cái năm cái công chúa đồng loạt đưa đến hầu gia phụ thượng, cũng là khiến cho. Mà Ngụy Đình Du nghe xong lời này sau, cũng là kém chút trực tiếp bật cười. Tiêu Nghiên cô nàng này nhanh như vậy liền bắt đầu cho chính mình vẽ lên bánh đường thời. Bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được, nàng hiện nay đối với chính mình vẫn như cũng là tình khiết lợi dụng quan hệ, cũng không có cái gì tình nghĩa tại, bằng không căn bản không có khả năng hào phóng như vậy. Nhưng cái này lớn Ngô tông thất nữ bên trong, bản hầu liền ưa thích doanh công chủ. Ngụy Đình Du cười cười, cố Tiêu Nghiên lưng trắng mở miệng nói ra. Cái gì? Mà Tiêu Nghiên nghe nói như thế sau trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, nàng cho là mình đã vừa mới cùng Ngụy Đình Du đã đặt thành hiệp nghị, đối phương cũng đáp ứng sẽ không bạch trần chính mình trước đây âm mưu này à. Như vậy nếu như âm mưu tiếp tục tiến hành tiếp mà nói, doanh công chủ nhất định sẽ chết bởi An Quốc trong quân doanh, tối thiểu nhất cũng phải là bị An Quốc chế trụ. Nhưng mà Ngụy Đình Du còn nói hắn liền ưa thích doanh công chủ, đây coi là chuyện gì xảy ra? Yên tâm, ta đã đáp ứng sẽ không bóc trần ngươi bí mật này, tự nhiên là nói lời giữ lời. Ngụy Đình Du nhìn thấy Tiêu Nghiên cái kia khẩn trương biểu lộ, vừa cười một tiếng mở miệng nói, bất quá doanh công chủ tính mệnh ta cũng tất nhiên muốn bảo đảm. Tiêu Nghiên nghe được Ngụy Đình Du câu nói này sau trầm mặc mấy giây, cuối cùng hơi nhíu lên đôi mi thanh tú mở miệng nói, hầu gia có ý tứ là ngươi muốn cùng doanh công chủ cùng đi An Quốc. Lời này nghe giống như có chút không thể tưởng tượng, dù sao chuyện xui xẻo này thật sự là quá nguy hiểm, liền Ngô quốc những thứ này tôn thất các vương tử cũng không có người nguyện ý mạo hiểm như vậy. Bọn họ đều là Ngô đế đường huynh đệ, thậm chí còn hưởng thụ lấy lớn Ngô đồng lộc phụng dưỡng cũng đều là như thế. Mà Ngụy Đình Du cái này cùng Ngô đế căn bản không có liên hệ máu mủ người, vẹn vẹn cũng là bởi vì ưa thích doanh công chủ cho nên nguyện ý bồi nàng đi cái này một lần. Thiên hạ này thật có si tình như thế nam nhân. Tiêu Nghiên nhìn xem Ngụy Đình Du ánh mắt càng ngày càng giật nghi hoặc, nàng bây giờ thậm chí đều có chút kỳ quái. Chính mình rõ ràng cùng Ngụy Đình Du cũng đã có thân mật như thế xâm nhập giao lưu, dưới mắt nhưng thật giống như hay là căn bản liền tựa như không quen biết hắn. Là Ngụy Đình Du đương nhiên không cần thiết giấu giếm Tiêu Nghiên, trực tiếp gọi gật đầu nói, ta thích nữ nhân ta liền nhất định muốn nhận được. Nhưng cùng lúc cũng tất nhiên sẽ không để cho hắn gặp nửa điểm nguy hiểm. Nghe được Ngụy Đình Du như thế nói năng hùng hồn sau, Tiêu Nghiên cũng nhịn không được ngẩng đầu lên tới. Hắn nhìn đối phương ánh mắt, phát giác đây tuyệt đối không phải một trò đùa. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu, Tiêu Nghiên trong lòng thế mà hơi xuất hiện một cố ghen tuông. Nàng đối với doanh công chủ thật sự chính là có chút ghen ghét. Vậy ta bây giờ cũng là hầu gia nữ nhân a. Nghĩ tới chỗ này Tiêu Nghiên thế mà giống như tiểu nữ nhân một dạng phát khởi tiểu tính tình tới, trực tiếp mở miệng nói, hầu gia sao liền không sợ ta gặp nguy hiểm đâu. Nàng ý tứ của lời này để cho Ngụy Đình Du lưu lại ngô đều, bằng không cùng doanh công chủ cùng đi An Quốc mà nói, chính mình đồ chơi gặp nguy hiểm làm sao bây giờ. Ngụy Đình Du nghe được Tiêu Nghiên lời nói sau, nhìn lại đối phương vẻ mặt nhỏ, trực tiếp cũng là nhịn không được cười lên. Ngươi một cái trong hoàng cung hoàng hậu nương nương có thể có nguy hiểm gì a? Dưới gầm trời này có bản lĩnh đơn thương độc mã xông vào hoàng cung người trừ mình ra cùng thủ hạ kim ảnh vệ bên ngoài chắc chắn là cũng tìm không được nữa. Bất quá lời này Ngụy Đình Du đương nhiên không có trực tiếp cùng Tiêu Nghi hẹn nào ai, mà là cười gật đầu một cái nói, chuyện này không cần lo lắng, bản hầu tự nhiên kịp chuẩn bị. Nói xong hắn cũng không đợi Tiêu Nghiên phản ứng lại, trực tiếp nhẹ nhàng vỗ tay chụp hai cái. Tiếp đó chỉ thấy hai cái thân ảnh khỏe mạnh kèm theo tiếng vỗ tay tiêu tan từ trên xà nhà nhẹ nhàng rơi xuống, đứng ở giường phía trước. A, Tiêu Nghiên sợ hết hồn, nàng nằm mộng cũng không nghĩ đến chính mình đại điện trên xà nhà lại còn có hai người một mực cần nút, lập tức dọa đến kêu lên một tiếng sợ hãi. Cái kia vừa mới nàng cùng Ngụy Đình Du ở giữa xâm nhập giao lưu, hai người kia chẳng phải là cũng đều toàn bộ nhìn ở trong mắt. Bất quá Tiêu Nghiên lập tức nhìn thấy Ngụy Đình Du biểu tình bình tĩnh kia sau cũng hiểu rõ ra, hai người này cũng là Ngụy Đình Du thủ hạ. Không nghĩ tới cái này Tế Ninh đợi trừ mình ra võ công cao cường, thủ hạ thế mà cũng có lẻn vào cùng cấm năng lực. Trong lúc nhất thời Tiêu Nghiên trong lòng đối với Ngụy Đình Du thực lực càng hiếu kỳ hơn không nghi ngờ. Đương nhiên, nàng lúc này cũng có chút may mắn, Tế Ninh hầu phủ vậy mà nhân tài như vậy xuất hiện lớp lớp, cũng may mắn chính mình quyết định thật nhanh, lợi dụng cơ thể đem hắn lôi cả ổ đại qua. Tất nhiên Ngụy Đình Du vừa mới cũng đã nói, hắn là một cái cực nặng tình cả người, sẽ đem bảo hộ chính nàng nữ nhân coi là nghĩa vụ. Như vậy chỉ cần mình ngoan ngoãn làm ra ngoan ngoãn theo hình dạng của hắn, Ngụy Đình Du cùng với thủ hạ những thứ này người tài ba tự nhiên cũng đã thành trong tay mình trợ lực lớn nhất. Tiêu Nghiên vừa mới nghĩ tới đây, chỉ thấy hai người kia ảnh trực tiếp tiến lên một bước hướng Ngụy Đình Du không người nói, thuộc hạ gặp qua chủ nhân. Bởi vì vừa mới trong đại điện ánh nến chỉ còn lại có giường phía trước một chiếc, còn lại đều đã dập tắt, cho nên tia sáng rất tối, Tiêu Nghiên vẹn vẹn có thể nhìn ra đây là hai bóng người. Dưới mắt nghe được các nàng nói chuyện, thế mới biết, hợp lấy đây vẫn là hai nữ nhân. Hai người các ngươi từ hôm nay trở đi liền ở lại đây trong hậu cung, thiếp thân bảo hộ hoàng hậu nương nương. Ngụy Đình Du bây giờ gọi cái này hai tên đi theo chính mình cùng một chỗ vào cung nữ tính kim ảnh vệ xuất hiện chắc chắn là có nguyên nhân, hắn cũng không hỏi Tiêu Nghiên ý kiến liền trực tiếp mở miệng ra lệnh. Là, hai nữ tính kim ảnh vệ không chút do dự trực tiếp gật đầu hẳn là, lĩnh mệnh sau đó liền xoát xoát hai tiếng lần nữa nhảy lên xà nhà biến mất ở trong bóng tối. Nhìn xem trước mắt trống rỗng chẳng cảnh, Tiêu Nghiên thậm chí có một loại vừa mới chính mình có phải là đang nằm mơ hay không ảo giác. Nàng còn không có phản ứng lại là chuyện gì xảy ra đâu, Ngụy Đình Du liền sắp xếp hai cái thị vệ tại bên cạnh mình. Hơn nữa hai nữ nhân này tên là thị vệ, trên thực tế chắc chắn cũng làm ra giám thị tác dụng, Tiêu Nghiên xem như chính trị kẻ ra đời tự nhiên là hiểu đạo lý này. Dù sao hai cái này võ công cao cường thị vệ có thể đi theo Ngụy Đình Du ban đêm xông vào cung cấm, chắc chắn là chính mình vô luận xài bao nhiêu tiền đều không thể thu mua tử sĩ. Chính mình sau này tại các nàng chăm chú, nhất cử nhất động tất nhiên cũng sẽ bị hồi báo cho Ngụy Đình Du biết được. Lần này Tiêu Nghiên toàn thân trên dưới đã cảm thấy không quá thư thái. Bất quá cũng không biện pháp, ai bảo nàng vừa mới cùng người ta nũng nịu, nói mình bạn nhất có nguy hiểm không có người bảo hộ đâu. Nhân ra bây giờ phái hai cái võ công cao cường nữ thị vệ thủ hộ, nếu như mình còn nói không muốn, vậy thì lộ ra quá làm kiêu. Huống chi chính mình có dã tâm chính trị điểm này Ngụy Đình Du đã sớm biết, Tiêu Nghiên nghĩ tới đây ngược lại cũng vương lòng không thiếu. Âm mưu quỷ kế các loại chỉ cần không liên lụy đến Ngụy Đình Du cùng doanh công chủ, hẳn là cũng không sao, chắc hẳn cái này Tế Ninh hầu đối với mình tại nô quốc triều trong nội đường giết ai hoặc hại ai cũng là không có hứng thú. Điểm trọng yếu nhất là chính mình tất nhiên đem chân tàng sự nữ chi tâm cho Ngụy Đình Du sau này cũng chỉ có thể đối với hắn một người trung thành. Có hai cái này cái bóng một dạng thị vệ, chính mình chính là muốn cố kỹ trọng thi ải lợi dụng cơ thể đi lôi kéo những người khác cũng không khả năng. Đương nhiên, Tiêu Nghiên bản thân cũng không nghĩ như vậy. Bởi vì nếu như nàng thì nguyện ý lợi dụng cơ thể đi lôi kéo người cái chủng loại kia nữ nhân, tấm thân xử nữ căn bản không có khả năng lưu đến đêm qua mới giao cho Ngụy Đình Du. Như vậy cũng tốt. Miễn cho Ngụy Đình Du sẽ suy nghĩ lung tung, ngược lại hai cái này thị vệ cũng có thể chứng minh mình tại trên thân thể đối với hắn là trung thành. Hầu ra nếu là nhất định muốn bồi doanh công chủ đi một chuyến, vậy ta cũng không ngăn. Một khắc đồng hồ sau, Ngụy Đình Du đứng tại giữa đại điện vị trí, mà Tiêu Nghiên cái này nô quốc hoàng sau đang cung kính quỳ gối trước người hắn vì hắn sửa sang lấy quần áo. Chỉ thấy trên tay một bên bận rộn cho Ngụy Đình Du buộc lên đai lưng, một bên ngước mắt nhìn hắn mở miệng nói, còn xin hầu ra ngàn vạn nhớ tới, tại cái này lớn ngô trong hoàng cung còn có một cái nữ nhân vì ngài vướng vít tâm điện. Vạn sự cần phải cẩn thận. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nghiên Nhi không cần lo lắng. Ngụy Đình Du gật đầu cười cười, hắn nhưng không biết Tiêu Nghiên câu nói này đến cùng có mấy phần chân thành. Nữ nhân này mặc dù dưới mắt từ trên thân thể đã thuộc về chính mình, nhưng cái này trái tim rõ ràng vẫn là giống như cái kia tiêu căng khó thuần ngựa hoang đồng dạng tại bên ngoài lao nhanh đâu. Bất quá cũng không quan hệ, nếu như mỗi một cái nữ nhân đều là chính mình vây tay liền thuận theo phụ phục đến mình dưới thân, thế thì cũng không có gì ý tứ. Cùng Tiêu Nghiên cái này kẻ dã tâm ở giữa lôi kéo cùng qua lại để cho Ngụy Đình Du ngược lại cũng cảm thấy 10 phần thú vị. Thiên nhanh sáng rồi, hầu gia liền thỉnh rời đi trước a. Mà lúc này Tiêu Nghiên cũng cuối cùng đứng lên, vây quanh Ngụy Đình Du dạo qua một vòng xác định trên người hắn quần áo đã mặc chỉnh tề lại không bỏ sót sau, liền gật đầu cười nói, sau đó triều hội liền muốn bắt đầu, doanh công chủ tất nhiên cũng biết tới trước ta chỗ này hoàng tẩu. Hoàng tẩu? Mà Tiêu Nghiên tiếng nói vừa hạ xuống, bên ngoài đại điện liền truyền đến Dương Doanh cô gái nhỏ này âm thanh. Chỉ nghe tiếng gào của nàng nóng nảy lại dẫn một chút xíu hưng phấn, nhìn đối với hôm nay tiền triều hội 10 phần chờ mong. Mà Tiêu Nghiên nhưng là có chút đắc ý liếc Ngụy Đình Du một cái, cái kia ánh mắt cùng vẻ mặt nhỏ rõ ràng chính là đang khoe khoang nàng đã đoán đúng. Bất kể có phải hay không là kẻ dạ tâm, Tiêu Nghiên trong lòng chỗ sâu nhất chắc chắn là ở một cái tiểu cô nương, thấy vậy hình dáng trong lòng Ngụy Đình Du có thể 100 đánh cái này cam đoan. Mà cũng chính bởi vì như thế, Ngụy Đình Du cũng mới cảm thấy nữ nhân này kỳ thực là có thể cứu vãn. Tới, Tiêu Nghiên luôn luôn lòng cảnh giác rất nặng, cho nên cho dù là tại chính nàng trong đại điện lúc ngủ đều chưa từng lưu người, chính là thị nữ thái giám cũng không có một cái. Bởi vậy nàng chỉ có thể tự đi ra phía trước cho Dương Doanh mở cửa, bất quá khi tay của nàng khoác lên trên chốt cửa thời điểm, lại trở về đầu đã thấy trong đại điện đã giống tuyết. Ngụy Đình Du cùng để ở trên bàn cái kia ngọc diện hồ ly mặt nạ bây giờ tất cả đã không thấy bóng dáng. Hết thảy an tĩnh phảng phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Tiêu Nghiên mặt người, sau đó hai tay dùng sức mở ra cửa điện chốt cửa. Cùng lúc đó, sớm đã chờ tại cửa ra vào bọn thị nữ mới nhao nhao tràn vào đại điện bắt đầu quét dọn đứng lên. Mà Tiêu Nghiên hoàng hậu trang phục 10 phần rườm rà, tự nhiên cũng không phải chính nàng một người có thể toàn bộ mặc xong. Bởi vậy nàng cũng như vừa rồi Ngụy Đình Du một dạng, thưởng thụ lên các cung nữ phục thị. Hoàng tẩu. Mà lúc này Dương Doanh nhưng là xuống tới, trừng cặp kia manh manh đắt mắt to nhìn một chút Tiêu Nghiên, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, chẳng lẽ là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt? Người Tiêu Nghiên nghe được Dương Doanh vấn đề sau trước sững sờ, sau đó tim đập không khỏi tăng nhanh mấy phần. Chuyện này không nhắc lên còn tốt, bị Dương Doanh vừa nhắc tới nàng liền lại không thể tránh khỏi nhớ tới Ngụy Đình Du thân ảnh. Cùng với hôm qua chậm bên trên giữa hai người kiểu diễm cùng nhiệt độ. Đồng thời nàng cũng biết Ngụy Đình Du trong lòng đối với Doanh công chủ cũng là hữu ích, thậm chí có thể nói hai người là tại trong song hướng lao tới. Hoàng tẩu là muốn hỏi ta làm sao biết? Dương Doanh tiểu công chúa chớp chớp mắt, ngẹo đầu nhìn xem Tiêu Nghiên mở miệng nói, liếc mắt một cái liền nhìn ra nha. Hoàng tẩu hôm nay tinh thần có thể không sánh bằng hôm qua. Cái kia có thể có biện pháp nào? Tiêu Nghiên nghĩ tới đây bất đắc dĩ ở trong lòng chửi bậy. Còn không phải ngươi cô gái nhỏ này cái kia tình lang Ngụy Đình Du gây. Ai biết giá hỏa này như thế có thể dạy vò dòng dã một chậm thượng đô không có để cho chính mình nghỉ ngơi. Bất quá lời này nàng hết lần này tới lần khác lại không thể cùng Dương Doanh nói thẳng, chỉ có thể nặn ra một cái nụ cười lúng túng mở miệng nói, hoàng tẩu là lo lắng ngươi. Dù sao đi nên đế đường đi chắc chắn là rất gian tân. Ta không sợ, nhưng Dương Doanh nghe xong còn tưởng rằng là Tiêu Nghiên hối hận, nhanh chóng lắc đầu mở miệng nói, chỉ cần có thể nhận về hoàng đế ca ca, lớn hơn nữa khổ cực ta cũng không sợ. Bịch. Nô triều hội đã mở đến lúc xế trưa lại vẫn không có tán đi, cuối cùng bị gối triều đỉnh chính giữa nhất anh vương không chịu nổi, hai mắt vừa trợn trắng trực tiếp ngất đi, trọng trọng ngã rầm trên mặt đất. Đêm qua tại thượng thư phòng hắn thỉnh cầu qua Đan Dương Vương Dương Hành kiện, hy vọng từ chính mình đảm nhiệm nên đế, làm cho lại bị vô tình bắt bỏ. Cho nên hôm nay tại triều hội bên trên anh vương lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa ngay trước cả triều văn võ phỏng vấn đồ cho Đan Dương Vương áp lực, để cho hắn đáp ứng chính mình. Nhưng Đan Dương Vương lại trực tiếp xoay người không nhìn hắn, cứng rắn để cho hắn ở đây quỳ 3-4 canh giờ thẳng đến ngất đi mới thôi. Lần này trên triều đình đám đại thần lập tức loạn tung tùng kèo, hô thái y cùng kêu gọi thị vệ đi vào hỗ trợ loạn thất bát ao, liền cùng trợ bán thức ăn không sai biệt lắm bộ dáng. Theo hai cái tiểu thái giám chạy tới đem đã té xỉu anh vương dịu dắt ra ngoài, phía trước vẫn luôn không nói gì thủ phụ Trương Tung cuối cùng nhịn không được. Điện hạ, ngài không muốn để cho anh vương đảm nhiệm nên đế làm cho, chẳng lẽ ngài là nghĩ chính mình đi a? Trương Tung lời vừa nói ra, triều đình trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bây giờ ánh mắt mọi người đều tập trung ở Đan Dương Vương Dương Hành kiện trên thân, mà Trương Tung một đám vây cánh lúc này cũng người người kích động, muốn làm áp lực cho Đan Dương Vương. Đối với trước mắt Trương Tung bọn người tới nói, Đan Dương Vương tự mình đi sứ tự nhiên là kết quả tốt nhất, bởi vì như vậy vừa tới triều đình sự tình liền do Trương Tung cái này thủ phụ đại thần một mình gánh chịu. Cô vương là nghĩ nhưng Đan Dương Vương đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng ở giữa Trương Tung phép khích tướng, chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng muốn lần nữa nhìn trái phải mà nói hắn. Bất quá hắn lời còn chưa dứt, liền nghe ngoài điện truyền đến một tiếng khét đều. Thân đệ hoàng tứ tử Dương Doanh, tham kiến Đan Dương Vương mình. Lần này cả triều văn võ lại trố mắt nhìn nhau đứng lên, bởi vì bọn hắn tại Lớn Ngô làm quan nhiều năm, trước đây chưa từng nghe nói qua có một cái hoàng tứ tử, mà chỉ có hôm nay cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Ngụy Đình Du khỏe miệng hơi lộ ra ý cười, Dương Doanh cô nàng này cuối cùng bữa ải. Lập tức hắn liền gặp được Dương Doanh tiểu công chúa người mặc hoàng tử quần áo, chậm rãi từ ngoài điện đi đến. Lúc này Dương Doanh cũng là có chút chột dạ. Dù sao cái này cả triều văn võ hiện tại cũng tại nhìn về phía chính mình, còn mỗi đều mang ánh mắt dò xét. Cái này đi theo hoàng hậu trong điện đương thuận lời nói hùng hồn lúc tình hình có thể hoàn toàn khác biệt. Lại thêm nàng nguyên bản tính cách liền tương đối nhát gan, mặc dù nghịch ngợm nhưng thật không có gặp qua cái gì lớn tràn diện, bởi vậy hắn bước chân cũng là sợ hãi rụt rè. Một đôi linh động con mắt nhưng là tả hữu loạn chuyển, tựa hồ lộ ra ý khiếp đảm. Đương nhiên, cô gái nhỏ này cái kia khắp nơi loạn chuyển con mắt rất nhanh cũng liền thấy được Ngụy Đình Du. Hai người bốn mắt đối lập đồng thời, trong mắt Ngụy Đình Du cái kia ánh mắt khích lệ cũng làm cho nàng trong nháy mắt liền gồ lên trong ngực dũng khí. Đối với loại này yêu nhau não cô nàng tới nói, không có cái gì so người yêu cổ vũ càng có thể để cho nàng để trấn tinh thần. Nghĩ tới chỗ này, Dương Doanh bước chân lập tức cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, nguyên bản sợ hãi rụt rè thân hình cũng tận lực thẳng tắp, cả người khí chất càng là lập tức liền tăng lên không ít. Thân đệ hoàng tứ tử Dương Doanh gặp qua Đan Dương Vương mình. Tại Dương Doanh bước nhanh đi tới bệ trước sân khấu hướng Dương Hành kiến hành thi lễ, sau đó ngẩng đầu lên mở miệng nói ra. Chỉ là một lần nàng chém đinh chặt sắt, ngữ khí cũng là hết sức tự tin. A Doanh. Đan Dương Vương Dương Hành kiện gương mặt một bức, hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình cái này phán đoán tối không có tồn tại cảm hoàng bội thế mà cũng tới góp trận này náo nhiệt. Sách mới lên cung. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thà. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Vâng. Chương 180, Hoàng gia cô tâm sự. Chúng yêu một cái nam nhân làm sao bây giờ? Chương 180, Hoàng gia cô tâm sự. Chúng yêu một cái nam nhân làm sao bây giờ? Đan Dương Vương huynh ngài chấp trưởng quốc sự. Anh Vương huynh lại thân thể không tốt. Dương Doanh nhìn xem Dương Hành kiện cái kia mộng bức ánh mắt, cao mày mở miệng nói ra, đã như vậy, sao không khỏi thần đệ tới làm cái này nên đế làm cho đâu. Nàng lời ấy vừa rơi xuống, cả triều văn võ tự nhiên cũng đều biết rõ là chuyện gì xảy ra. Ngay cả thủ phụ Trương Tung bây giờ cũng là gương mặt chấn kinh. Doanh hoàng đệ cử động lần này, đại thiện. Mà giờ khắc này lại một cái âm thanh từ ngoài điện truyền đến, đám người không cần quay đầu lại liền biết, lớn Ngô hoàng hậu Tiêu Nghiên lại tới tiền triều. Ngụy Đình Du cũng hơi hơi quay đầu qua, đang nhìn thấy Tiêu Nghiên mang theo một cái nữ quan một mặt cao ngạo đi vào đại điện. Tham kiến nương nương. Chúng thần lúc này nhao nhao quay người hướng Tiêu Nghiên không mình hành lễ. Mà nàng cũng là thừa dịp mọi người đều cúi đầu thời gian cùng Ngụy Đình Du trao đổi ánh mắt một cái, đương nhiên trong này mập mờ tình cảm cũng chỉ có hai người bọn họ có thể đọc hiểu thôi. Chư vị có lẽ không biết, Tiêu Nghiên chậm rãi đi lên bệ đài, cũng không có nhìn bên cạnh đang hướng chính mình hành lễ Đan Dương Vương Dương Hành Xây, mà là trực tiếp quay đầu hướng cả điện văn võ đại thần mở miệng nói, doanh hoàng đệ thở nhỏ như bệnh. Tiên hoàng từng phải cao tăng chỉ điểm, muốn đợi hắn sau khi thành niên thăm mới vào ngọc điệp. Là lấy doanh hoàng đệ dù chưa phong vương, lại là thực sự tiên hoàng huyết mạch. Chuyện này bản cung, Đan Dương Vương điện hạ từng nghe tiên hoàng nhiều lần nhắc đến. Đan Dương Vương điện hạ, có phải thế không? Tiêu Nghiên vừa mới nói xong, cả triều văn võ ánh mắt lại toàn bộ đều tập trung ở Đan Dương Vương Dương Hành kiện trên mặt. Dù sao lời nói này trong bọn họ tuyệt đại đa số người vẫn thật là lần đầu nghe nói, từng cái cũng đều lộ ra tìm tòi nghiên cứu thần sắc. Mà chỉ có bao quát thủ phụ Trương Tung ở bên trong số ít mấy cái lao thần mới biết được những thứ này tất cả đều là nói bậy chuyện ma quỷ, bất quá bây giờ bọn hắn cũng không có vạch trần tất yếu. Ngụy Đình Du thấy cảnh này sau trong lòng cũng là im lặng, tuy nói Dương Doanh là cái không được sủng ái công chúa, nhưng dù sao cũng là Ngô Quốc Tông trong phòng có danh tiếng người. Dưới mắt một cô gái đột nhiên đã biến thành Nam Hải, làm sao có thể một điểm phong thanh đều lộ 607 không đi ra đâu. Húng chi triều đình này phía trên nhiều người như vậy tình, chính là có thể một mắt nhìn ra Dương Doanh nữ giả nam trang đều tuyệt đối không phải số ít. Nói một cách khác, cái này nữ giả nam trang đón về Ngô đế kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng thành công, An Quốc người bên kia có bao nhiêu ngốc mới có thể bên trong cái này kế a. Chỉ là trước mắt Đan Dương Vương Dương Hành kiện đã không có đường lui, hoàng hậu Tiêu Nghiên tại triều đình bách quan trước mặt cùng Dương Doanh cùng một chỗ bức thoái vị, để hắn không thể không đáp ứng, bằng không hắn lòng lang dạ thú liền lộ rõ. Chỉ thấy hắn khẽ thở dài một cái, sau đó lại nhíu mày nhìn về phía Dương Doanh tiểu công chúa mở miệng hỏi, "A Doanh, lần này đi tới An Quốc nguy hiểm cỡ nào ngươi biết không? Ngươi thật sự muốn làm cái này nên đế làm cho sao?" Thần đệ đương nhiên biết nguy hiểm. Dương Doanh nghe xong Đan Dương Vương lời này sau một điểm do dự cũng không có, trực tiếp lại mở miệng nói ra, "Bất quá chỉ cần Vương huynh phong ta một cái giống như ngài thần vương, lại thưởng ta rất nhiều thứ, ta không được." Không thể không nói Dương Doanh tiểu công chúa cái này ngốc bạch ngọt thật sự một chút cũng không gạt được chuyện, trực tiếp liền đem mục đích của mình nói ra hết. Nàng lời vừa nói ra, cả triều văn võ lập tức đều yên tĩnh lại, bởi vì lúc này đại gia cũng cơ bản đều cảm thấy người mới tới này hoàng tử giống như không thể nào đáng tin cậy, như trò đùa của trẻ con. Đan Dương Vương càng là bén nhạy bắt được cơ hội, trực tiếp cao mày lớn tiếng nổi giận nói. Ngược lại nguyên bản hắn liền không muốn có người đảm nhiệm cái này cái gì nên đế làm cho đem Ngô đế nhận về tới, dưới mắt nhìn thấy đám văn võ đại thần đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hắn tự nhiên liền thuận pha hạ lư, bày ra một bộ không phải ta không muốn, thật sự là ngươi cái này tiểu hoàng đệ chính xác không đáng tin cậy tư thế cự tuyệt nàng. Tiêu Nghiên cũng hoàn toàn không nghĩ tới Dương Doanh thế mà lại ngây thơ đến loại trình độ này. Đem nàng lần này chính là muốn phong tước được thưởng mục đích hoàn toàn nói ra, trong lòng lập tức bó tay rồi. Đồng thời nàng cũng dùng con mắt nhanh chóng liếc qua đứng tại phía dưới Ngụy Đình Du để cho hắn cái này ngoại thần đứng ra hỗ trợ nói hai câu. Dù sao tại Ngô trước mắt những đại thần này xem ra Ngụy Đình Du cùng Ngô Quốc triều nội đường phe phái đấu tranh một chút quan hệ cũng không có, cho nên lời nói hẳn là tối công chính khách quan. Nhưng Ngụy Đình Du lại cho Tiêu Nghiên một cái ánh mắt yên tâm, lại không có đứng ra nói chuyện. Không nói những cái khác, hắn xác định Dương Doanh tiểu nha đầu này bằng vào thẳng tiến không lùi dũng khí chắc chắn là có thể hoàn thành chuyện này. Tiêu Nghiên nhìn thấy Ngụy Đình Du đối với Dương Doanh tràn đầy lòng tin, trong lòng lại trong lúc bất chợt dâng lên một phần nhỏ ghen tuông. Liên minh cũng không biết, nàng có một ngày lại còn biết ăn Dương Doanh tiểu nha đầu này dấm cô. Bất quá thân là có dã tâm nữ cường nhân, Tiêu Nghiên tự nhiên biết lúc này quan trọng nhất là cái gì, cũng chỉ có thể mím môi một cái đem đáy lòng điểm ấy ghen tuông trực tiếp áp chế xuống. Vương Minh, ta thật sự muốn đi. Mà lúc này Dương Doanh bị Đan Dương Vương cở mắng sau đó lại không có mảy may khiếp đảm tránh ý tứ, ngược lại là càng thêm kiên định mở miệng nói ra. Thánh thượng cũng là thân ca ca của ta cũng trông mong hắn sớm ngày trở về nhà. Nhưng cô nàng này căn bản vẫn không rõ, vô luận là trước mắt hoàng huynh Đan Dương Vương vẫn là nàng kính yêu nhất hoàng tẩu Tiêu Nghiên, hai người bọn họ đều không hy vọng Ngô đế có thể trở về. Chỉ là phen này lý do thoái thác ngược lại đánh bậy đánh bạ để cho rất nhiều Ngô quốc triều công đường đại thần đều lòng sinh kính ý, nhất là đối với trước mắt cục diện bế tắc đến xem, từ Dương Doanh giả mạo hoàng tử đi sứ ngược lại còn có thể là một cái phá cục biện pháp. Thành công không thành công không nói trước, ít nhất đáng giá thử một lần. Vô luận như thế nào cũng so đại gia quang ở đây cãi nhau lại không bỏ ra nổi một cái biện pháp tới mạnh hơn nhiều a hoàng tứ tử công trung thể quốc. Thân khẩn cầu Đan Dương Vương điện hạ ban lệnh. Lúc này cái kia cùng thủ phụ Trương Tung vẫn luôn không đối phó đại thần tiện đứng dậy, cung kính hướng Đan Dương Vương hành lễ nói, sắc phong hoàng tứ đệ Dương Doanh vì thân vương chi tước. Thần tán thành. Mà vị này đại thần tiếng nói vừa rơi xuống, cả triều văn võ đều là trăm miệng một lời, liền Trương Tung cũng không biện pháp nói lời phản đối. Đan Dương Vương Dương Hành kiện thật sự cưỡi hổ khó xuống. Dù sao hắn cũng chỉ là một giáng quốc, cũng không phải hoàng đế chân chính bệ hạ. Cả triều văn ngô đều duy trì, hắn phản đối nữa lời nói thực sự cũng là không có cái kia sức mạnh. A Doanh. Mà lúc này Tiêu Nghiên gặp mưu kế đã được như ý hơn phân nửa, gật đầu cười mở miệng lại hỏi, ngươi thật sự nghĩ kỹ? Không hối hận. Ân. Dương Doanh nghe vậy liền một chút do dự cũng không có, trực tiếp nặng nề gật gật đầu. Hảo. Đan Dương Vương Dương Hành kiện gặp việc đã đến nước này, liền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Truyền lệnh. Phong hoàng tứ tử Dương Doanh vì đại Ngô lễ vương, tùy ý cầm tiết đi sứ An Quốc, đón về thánh thượng. Điện hạ thánh minh. Nghe được Đan Dương Vương lời nói sau đó, cả triều văn võ tất cả thuộc về ca tụ. Chỉ có Ngụy Đình Du đứng ở nơi đó cùng Tiêu Nghiên liếc nhau một cái, hai người đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được vẻ đắc ý thần sắc. Diễn cho tự nhiên muốn làm toàn bộ. Tiêu Nghiên lập tức vì Dương Doanh tại trong nô đều đặt mua một bộ căn phòng lớn, đồng thời lập tức phủ lên lễ vương phủ tấm biển. Dù sao trước mắt Dương Doanh trên danh nghĩa đã là tứ hoàng đệ lễ thân vương rồi, tự nhiên không có khả năng tiếp tục ở tại trong hoàng cung, mà là tại ngoài cung mặt khác ban thưởng một tòa vương phủ cư trú. Dương Doanh tiểu công chúa nhìn xem trước mắt nguy nga lộng lẫy vương phủ, cái kia hai cái manh manh trong mắt đều nhanh muốn từ trong hốc mắt trợn lồi ra. Dù sao từ nhỏ khốn tại trong thâm cung nàng mặc dù cũng đã gặp so cái này càng thêm nguy nga lộng lẫy cung điện, nhưng xưa nay không có chân chính tự mình nắm giữ. Đồng thời tiền hô hậu ủng cung nữ cùng nữ quan nhóm lập tức đem cửa điện mở ra, cung tiễn Dương Doanh tiến nhập trong chính điện. Dương Doanh mang theo gương mặt chấn kinh cùng mộng bước đi vào đại điện, đánh giá chung quanh trong điện bài trí, tiếp đó khỏe mắt liền liếc về sau tấm bình phong đứng một bóng người. Vẹn vẹn thông qua cái này bóng người mơ hồ, nàng liền lập tức biết người này là ai. Nghĩ tới đây Dương Doanh lập tức lui thị nữ bên cạnh cùng nữ quan nhóm, sau đó lại nhìn về phía bóng người kia thời điểm, lại phát hiện đối phương cũng chủ động đi ra. Người này ngoại trừ để cho nàng một mực triều tư mộ tưởng Ngụy Đình Du còn có thể là ai đây? Mà vẹn vẹn nhìn thấy Ngụy Đình Du gương mặt này sau, Dương Doanh cô gái nhỏ này khuôn mặt liền trong nháy mắt đỏ lên. Bởi vì nàng phía trước làm những thứ này cơ hồ có thể nói chính là vì có thể cùng Ngụy Đình Du cùng một chỗ, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ngụy Đình Du tự nhiên cũng là có chút cảm động, không nói hai lời đi lên trước liền đem Dương Doanh tiểu công chúa ôm vào mình trong ngực. Như thế rộng rãi lại ấm áp nam nhân ý chí, vẫn là Dương Doanh lần thứ nhất hưởng thụ được. Bây giờ trong lòng của nàng tràn đầy cảm giác an toàn, thậm chí chủ động đưa tay vòng lấy Ngụy Đình Du hông. Cô nương ngốc. Ngụy Đình Du thấy tình cảnh này, trong lòng xúc động lại nhiều mấy phần. Cô nàng này cảm tình trí thuần đến thật, so sánh với chính mình cái này thê thiết thành đoàn hầu gia, hắn bây giờ đều cảm thấy trong lòng hết sức hổ thẹn. Ta mới không ngốc đâu. Mà Dương Doanh nghe được Ngụy Đình Du quan tâm chính mình gọi cô nương ngốc sau lập tức liền nhếch lên miệng nhỏ, tiếp đó mở miệng làm đúng nói, ta bây giờ đường đường thân vương đều có thể làm. Thứ cấp 800 lại coi là cái gì nha? Chỉ cần có thể thuận lợi đón về hòa minh, ta liền có thể so trưởng tỷ còn muốn tôn quý. Đến lúc đó chính là hoàng huynh cũng không có lý do ngăn cản ta với ngươi ở cùng một chỗ. Nói đến chỗ này, Dương Doanh tiểu công chúa khuôn mặt lập tức đỏ hơn, nàng thận trọng liếc qua Ngụy Đình Du, tiếp đó lập tức cúi đầu xuống đem cái đầu nhỏ chôn vào trong ngực của hắn. Thật giống như sợ bị đối phương nhìn thấy chính mình dưới mắt cái này thẹn thùng biểu lộ tựa như. Chỉ là một nhóm thế nhưng là mười phần hung hiểm. Ngụy Đình Du đương nhiên biết Dương Doanh cô gái nhỏ này ý nghĩ, cho nên vừa dùng nhẹ tay vỗ nhẹ lưng trắng cùng cái đầu nhỏ, vừa mở miệng nói, ngươi không nghĩ tới một khi sự tình bại lộ, An Quốc người rất có thể sẽ thương tổn ngươi sao? Ngươi làm gì nói cái này? Nhưng Dương Doanh nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau, cơ thể thế mà thật sự run lên. Nàng ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ lục lọi nhìn xem Ngụy Đình Du mở miệng nói, kỳ thực ta vừa mới có thể sợ hãi. Lúc này Dương Doanh đã đem Ngụy Đình Du chân chính trở thành chính mình duy nhất có thể thổ lộ hết cùng đối tượng nương tựa. Nàng một bên hút lấy cái mũi nhỏ, một bên từ khỏe mắt chảy xuống hai hàng óng ánh trong suốt thanh lệ, đồng thời mở miệng nói, nhưng ta thực sự không muốn tại trong thâm cung làm một cái không có tiếng tăm gì, không được tự do công chúa nhỏ. Ngụy Đình Du nghe xong trong lòng cũng là một hồi cảm thán. Cũng đúng. Dương Doanh tiểu công chúa lần này chống lại trên bản chất cũng là đối với nàng chính mình cố định vận mệnh không khuất phục a. Nghĩ tới đây hắn tự tay nhẹ nhàng nâng lên Dương Doanh cái cằm, tiếp đó cúi đầu, tại cô nàng này trong ánh mắt ngạc nhiên nhẹ nhàng hôn lên miệng nhỏ của nàng. Dương Doanh nguyên bản trong lòng đúng là có chút sợ, còn tại hòn ẻn ngoan lấy Ngụy Đình Du vì cái gì nhất định phải làm cho chính mình nhớ tới những thứ này đâu. Nhưng lại cùng đối phương bờ môi đụng chạm sau đó, thân thể của nàng tựa như là giống như bị chạm điện trực tiếp sủi lơ xuống. Nếu không phải Ngụy Đình Du một mực ôm lấy bờ eo của nàng, cô nàng này chắc chắn trực tiếp liền sủi lơ trên mặt đất. Đương nhiên, nụ hôn đầu của nàng cứ như vậy dâng hiến cho Ngụy Đình Du, hắn trong lòng cũng là hoàn toàn không hối hận, chỉ có tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc. Mà nguyên bản đấy lòng một điểm kia điểm sợ hãi, cũng bị hắn trực tiếp ném đến lên 9 tầng mây đi. Sao đế Lý Chuẩn trước kia cũng là đấu đổ hắn thái tử đích huynh, tiếp đó vừa mới leo lên ngôi vị hoàng đế. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Nghiên trong tầm cung, Dương Doanh cô gái nhỏ này đang nằm ở án trên đài hướng về phía tràn đầy một bản hồ sơ ngủ gật. Mà Hoàng hậu Tiêu Nghiên thì tại trên cho nàng lấy một chút liên quan tới An Quốc trong tông thất cho Trương Trình Học. Kết quả thứ nhất quay đầu, liền phát hiện cô nàng này đã ngủ say sưa. Ai? Tiêu Nghiên bất đắc dĩ thở dài, sau đó an bài tại Dương Doanh sau lưng nữ quan liền đem cô gái nhỏ này cho kêu lên. A. Dương Doanh cô nàng này mơ mơ màng màng mở mắt, có chút mê mang nhìn một chút xung quanh. Sau đó nàng tại phản ứng lại, nhanh chóng ngồi thẳng cơ thể một mặt lúng túng nói, "Thật xin lỗi a hoàng đầu. Ta không phải là có ý định ngủ, chỉ là thực sự có chút buồn ngủ." Từ khi ngày hôm qua đem nụ hôn đầu tiên giao cho Ngụy Đình Du sau đó, cô nàng này đầy trong đầu cũng là cái này như ý lang quân. Cho dù là đêm khuya đến, hắn đều tại trên giường lăn qua lộn lại căn bản không tiến vào được trong mộng đẹp. Thẳng đến trời đã nhanh sáng rồi, mới mơ mơ màng màng ngủ như vậy một hồi, tiếp đó liền lại bị gọi tới hoàng hậu Tiêu Nghiên trong tẩm cung lên lớp. Thôi. Tiêu Nghiên đương nhiên không biết Dương Doanh cô gái nhỏ này trong lòng là đang nghĩ Ngụy Đình Du, còn tưởng rằng nàng là bởi vì vừa mới phải phong thân vương cho nên hương phấn đưa đến nghỉ ngơi không tốt, liền cũng lắc đầu mở miệng nói, ngươi cũng đã học được 2 giờ, là thời điểm nên nghỉ ngơi. Dương Doanh nghe xong sững sờ, sau đó dễ nhìn đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, tiếp lấy thế mà đưa tay tại trên chính mình cái kia trắng loáng cánh tay nhỏ cứng rắn hung hăng bấm một cái. Mãnh liệt cảm giác đau đớn để cho nàng cái kia nguyên bản tê dại đại não lập tức thanh tỉnh không thiếu. Ta không mệt. Thỉnh hoàng tẩu tiếp tục dạy ta a. Muốn chính là cái này tinh khí thần. Tiêu Nghiên mỉm cười, đồng thời gật đầu nói, ngươi nhớ kỹ, bất cứ lúc nào ngươi cũng là Đại Ngô Lệ Vương điện hạ. Ân. Dương Doanh nghe được Tiêu Nghiên lời nói sau dùng sức gật đầu một cái, bất quá lập tức nàng cặp kia dễ nhìn đôi mi thanh tú liền lại nhíu lại, một mặt tâm sự nặng nề bộ dáng mở miệng nói, bất quá hoàng tẩu. Thân đệ. Không đúng. Thân muội nhờ cậy chuyện của ngài ngươi yên tâm đi. Tiêu Nghiên đương nhiên biết Dương Doanh cô gái nhỏ này là mù ổ và gì, không đợi nàng nói xong liền trực tiếp mở miệng nói ra, chờ đem hoàng thượng nhận về tới, hắn nhất định sẽ cảm niệm công lao của ngươi, ta phía trước đáp ứng ngươi 3000 nhà thực cấp tuyệt sẽ không nuốt lời. Tạ hoàng đầu. Lấy được Tiêu Nghiên lần nữa xác định sau Dương Doanh cuối cùng hoàn toàn yên tâm, tiếp lấy cười tạ ơn đạo. Vẫn là ngươi tốt. Tiêu Nghiên nhìn thấy Dương Doanh khuôn mặt tươi cười sau thế mà cũng là mỉm cười đi tới, tiếp đó từ từ mở miệng nói, ít nhất thông qua cố gắng của mình, vẫn có lựa chọn tương lai mình phu quân cơ hội. Dương Doanh nghe được Tiêu Nghiên lời nói sau, lập tức trong đầu lại xuất hiện Ngụy Đình Du thân ảnh, khuôn mặt nhỏ xoạt một cái liền vừa đỏ. Chẳng lẽ ngươi đã Tiêu Nghiên dù sao cũng là một nữ nhân, tâm tư là rất nhã mịn. Nàng tại nhìn thấy biểu tình của đối phương sau đó lập tức liền hiểu rõ ra, có chút kinh ngạc mở miệng hỏi 39 hoàng tẩu. Dương Doanh nghe được Tiêu Nghiên lời nói sau càng là thẹn thùng không thôi, nàng có chút ngượng ngùng liếc qua bên cạnh nữ quan tiếp đó ngậm miệng lại. Các ngươi xuống. Tiêu Nghiên lúc này biết rõ, lập tức hướng nữ quan cùng bọn thị nữ khoát tay áo. Tiếp lấy cái này tẩm điện bên trong rất nhanh liền chỉ còn lại có các nàng cô hai người. Cùng hoàng tẩu nói một chút, là ai vận mạng tốt như vậy? Vậy mà vào chúng ta Doanh công chủ pháp nhãn. Tiêu Nghiên chớp chớp mắt, nhìn xem Dương Doanh mở miệng một mặt nhạo báng hỏi. Hoàng tẩu chớ có hỏi nữa. Vấn đề này càng nói Dương Doanh càng thấy được thẹn thùng, nhanh chóng lắc đầu muốn kết thúc cái đề tài này nói, sự tình không có hoàn thành phía trước, ta không muốn nói ra tới cô nương đốc. Tiêu Nghiên cũng biết chuyến này đón về Ngô Đế hành động cùng kế hoạch lúc trước đã không có khả năng giống nhau như lúc, ít nhất tại Ngụy Đình Du dưới sự bảo vệ, Dương Doanh chắc chắn là không chết được. Như vậy nàng liền lùi lại mà cầu việc khác, chỉ cần Ngô Đế chết đi là được rồi. Dương Doanh đến lúc đó lại bị Ngụy Đình Du nhận về tới, cũng không ảnh hưởng chính mình lấy thái hậu thân phận lâm triều cầm quyền. Hơn nữa đến lúc đó vì củng cố triều đình cùng tôn thất, chắc chắn là muốn cùng Dương Doanh cái này dám mạo hiểm phong hiểm đi đón Ngô Đế công chủ giữ gìn mối quan hệ. Cho nên lúc này Tiêu Nghiên nhìn xem Dương Doanh thời điểm, liền đã không còn là phía trước cái kia phải chết quân cờ, mà là một cái tương lai thật muốn xử quan hệ tốt người nhà. Chỉ có thể nói nữ nhân này chính là giỏi thay đổi. Huống chi cái này nữ nhân có dạ tâm. Vì có thể đạt đến mục đích, nàng phía trước một giây còn hận không thể cho ngươi đi chết, sau một giây liền lại thân thân nhiệt nhiệt trở thành khuê mật tầm thường tồn tại. Ngươi không nói ra hoàng tẩu như thế nào thay ngươi làm chủ a? Tiêu Nghiên bây giờ đối với Dương Doanh kỳ thực cũng là có một chút như vậy ấy nấy, cho nên nàng độ nguyện ý thúc đẩy Dương Doanh chút tình cảm này. Bởi vì cứ như vậy cái này cô em chồng ngược lại sẽ vô cùng cảm kích chính mình, đối với nàng sau này làm thái hậu lâm triều thế nhưng là có rất lớn chỗ tốt. Kéo dài đang đổi mới. Cầu hoa tươi. Cầu thà. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 181, hoàng gia cô cùng chung một chồng. Mặc cho như ý bị vua. Chương 181, hoàng gia cô cùng chung một chồng. Mặc cho như ý bị vua. Hoàng tẩu không trách tội ta, Dương Doanh nghe xong sững sờ, sau đó chớp chớp mắt, biểu tình trên mặt cũng vui mừng đứng lên. Dù sao huynh trưởng vi phụ trưởng tẩu vì mẫu, giống nàng dạng này tiểu công chúa, dưới tình huống phụ hoàng mẫu hậu đều đã qua đời, hôn sự tự nhiên là từ hoàng huynh hoàng tẩu làm chủ. Lại không nghĩ rằng trước mắt hoàng tẩu căn bản muốn không tức chính mình bí mật thích cái nào đó nam tử, ngược lại tựa hồ còn có ý muốn giúp chính mình, cái này càng làm cho trong nội tâm nàng có chút kích động. Cô nương ngốc. Tiêu Nghiên nhưng là cười lắc đầu, tiếp đó ngồi xuống Doanh công chủ bên cạnh, lại nhẹ nhàng kéo tay của nàng mở miệng nói ra, con gái chúng ta nhà đời này nếu là có thể chính mình chọn lựa như ý lang quân mà nói, chính là lớn nhất họ chuyện may mắn. Huống chi ngươi cũng có ân tại ta Đại Ngô, hoàng tẩu tự nhiên giúp ngươi. Trừ phi ngươi nói người này ta không biết, vậy liền thương mà không giúp được gì hoàng tẩu nói sao lại nói như vậy. Ngươi tự nhiên là nhận biết. Dương Doanh nghe được Tiêu Nghiên lời nói sau, lại cảm nhận được tay của đối phương chuyển đến nhiệt độ, lập tức liền tin tưởng đối phương, tiếp đó nhanh chóng mở miệng nói, chỉ có điều. Hắn cũng không phải chúng ta ngô người. Không phải ngô người. Tiêu Nghiên nghe xong sững sờ, sau đó trong đại não của nàng nhanh chóng đem tin tức này cùng một chút ngờ tới dung hợp. Nô đều bên trong nước khác nhân số lượng kỳ thực cũng không tính quá nhiều, bình thường cũng chính là một ít đi xa buôn bán thương nhân mà thôi. Nhưng mà những thứ này thương nhân có thể vào được Dương Doanh pháp nhãn sao? Huống chi hắn cũng không cơ hội cùng những cái kia thương nhân gặp mặt ta. Muốn nói có thể đi vào hoàng cung nhìn thấy Doanh công chủ, đồng thời bây giờ lại tại Ngô đều nước khác người, ngược lại cũng không phải không có. Nghĩ tới chỗ này, cơ thể của Tiêu Nghiên bỗng nhiên run rẩy một chút, tiếp đó một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Doanh bật thốt lên hỏi, ngựa ý nào hay là Thế Ninh hầu bị định du? Vấn đề này hỏi ra lời sau Tiêu Nghiên chính mình cũng không quá tin tưởng, dù sao nàng không cảm thấy trên thế giới này sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Hôm trước chậm bên trên chính mình tấm thân xử nữ mới cho ra hỏa này, tiếp đó hắn lại nhanh như vậy liền đem Dương Doanh câu liên lụy. Nếu như là thật sự, vậy cái này Tế Ninh đợi cũng quá không phải một cái đèn đã cạn dầu. Là đoan chắc đại ngôi hoàng thất nữ nhân sao? Không chỉ đem hoàng đế vợ cả hoàng hậu ôm lên giường, thậm chí ngay cả hắn không xuất giá muội muội đều không buông tha. Mình cùng Dương Doanh nguyên bản hoàng thất cô, đến cuối cùng nhưng phải cùng chung một chồng, há không quá lung túng sao? Nhưng Tiêu Nghiên vừa mới nghĩ tới đây, chỉ thấy Dương Doanh cái kia gương mặt xinh đẹp vụt một cái liền từ sau hai căn đỏ đến cái cổ, lập tức liền hiểu chính mình suy đoán là chính xác. Khó trách cô gái nhỏ này vừa mới nói mình khó thực hiện chủ đâu, chuyện này nàng còn thật sự an bài không được 31. Lại không thể bà Ngô quốc công chủ cùng hắn quốc hầu ra cưỡng ép ban hôn a. Doanh Nhi, ngươi cùng Ngụy Đình Du là như thế nào nghĩ tới chỗ này? Tiêu Nghiên nhanh chóng mở miệng hỏi tới đứng lên. Hoàng tẩu, ta muốn nói ngươi nhưng chớ có cười ta ạ. Dương Doanh tiểu công chúa nghe xong chỉ có thể nhịn ngượng ngùng, cúi đầu nhỏ giọng đem cùng Ngụy Đình Du làm quen đi qua nói ra, hôm đó ta lo lắng hoàng huynh an nguy, cho nên giả trang thành nội giam tại triều hội bên ngoài nghe lén nghe Dương Doanh giảng thuật. Tiêu Nghiên trên mặt nguyên bản khẩn trương biểu lộ lúc này mới từ từ thư hoãn. Bởi vì nghe Dương Doanh lời nói, hai người bọn họ bây giờ tối đa cũng chính là một cái hôn trình độ, vẫn chưa đi đến một bước cuối cùng. Nghĩ được như vậy, Tiêu Nghiên trong lòng thật sự thở dài một hơi, bằng không dưới mắt tình cảnh của mình nhưng là lúng túng. Phải biết Dương Doanh đến cùng là cái Vân Anh chưa gả nữ hài tử, nàng muốn cùng Ngụy Đình Du cùng một chỗ, chỉ cần song phương đều nguyện ý mà nói, người khác cũng bây giờ nói không ra cái gì quá mức lời. Nhưng mình nhưng là khác rồi. Tuy nói hắn cùng Ngụy Đình Du quan hệ trong đó là cái bí mật sẽ không công khai, nhưng nếu là Dương Doanh thật sự gả cho tên kia, cái kia khó tránh khỏi bí mật của mình cũng sẽ bị Dương Doanh biết. Đến lúc đó cô hai cái cùng chung một chồng, chính mình vẫn là Dương Doanh ca ca vợ cả. Đây không phải lúng túng phải chết sao? Chỉ là suy nghĩ một chút thời điểm đó Tu La Tràng, Tiêu Nghiên đều cảm thấy không cách nào đối mặt. Doanh Nhi, nghĩ được như vậy Tiêu Nghiên chỉ có thể thừa dịp chuyện dưới mắt còn không có phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi nhanh chóng quên can. Chỉ thấy hắn nhãn châu xoay động, sau đó nhìn Dương Doanh mở miệng hỏi, ngươi có biết cái này Tế Ninh hầu tại Trung Nguyên kinh thành danh tiếng cũng không được khá lắm. Nghe nói trong nhà hắn thê tiếp thành đàn nàng nói lời này mục đích không hề nghi ngờ chính là để cho Dương Doanh đen, tiếp đó từ bỏ cùng Ngụy Đình Du cùng một chỗ. Nhưng Dương Doanh cô nàng này lại trực tiếp gọi gật đầu, một mặt ngây thơ mở miệng nói ra, ta biết à. Hắn dù sao cũng là một hầu gia, trong nhà tất nhiên là thê thiếp thành đoàn. Khá lắm. Cô nàng này vậy mà không ăn dấm. Tiêu Nghiên nhãn châu xoay động lại mở miệng nói, hắn trong phủ chính thê chi vị sớm đã có người, hơn nữa nghe Tế Ninh đợi cùng hắn vợ cả đậu thị hết sức ân ái. Ngươi như lấy chồng ở xa nước khác, mặc bình thê, khó tránh khỏi cũng chỉ có thể làm quý thiếp mà thôi. Ta đường đường đại nô công chủ cho người khác làm thiếp. Tiêu Nghiên nói đến đây thậm chí còn lộ ra một mặt lòng đầy căm phẫn biểu lộ, dường như là đang thay Dương Doanh cảm thấy hết sức không đáng. Nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, đoạn này biểu diễn cũng không kết thúc, chỉ thấy Dương Doanh lại nặng nặng gật gật đầu mở miệng nói, sao cũng được, chỉ cần có thể cùng hầu ra cùng một chỗ, công chúa này ta đều không nguyện ý làm. Dương Doanh nói 10 phần chân thành, dù sao nàng nguyên bản là muốn rời khỏi đại ngô hoàng cung cái này cực lớn nhà tù nữ hải, chỉ là Tiêu Nghiên thời khắc này biểu lộ lại như cùng ăn ba một dạng, ngẩn người tại chỗ hồi lâu lại một chữ đều không nói ra được. Cô gái nhỏ này cũng không ghen lại không tranh quyền, chính mình ra chiêu thật giống như từng nhát trọng quyền đánh vào đông trồng lên, thật sự là vô lực muốn mạng a. Dương Doanh bây giờ lại nhìn xem Tiêu Nghiên gương mặt này một mặt một bức. Phải biết hoàng tẩu trương này gương mặt xinh đẹp luôn luôn đều để Dương Doanh trong lòng không ngừng hâm mộ. Bởi vì chính nàng khuôn mặt là khả ái tiểu ô, căn bản làm không được đối phương dạng này thành thục khí chất. Chỉ là gặp hắn bây giờ cái này một bộ giống như bị làm định thân pháp bộ dáng, để cho cô gái nhỏ này cảm thấy trượng nhị hòa thượng sở không tới đầu não. Hắn hoàn toàn không biết hoàng tẩu tại sao có phản ứng như vậy. Bất quá cũng may Dương Doanh cũng không phải là một ưa thích truy đến cùng những vấn đề này người, tất nhiên không nghĩ ra vậy dứt khoát không nghĩ. Đúng, hoàng tẩu. Mà Dương Doanh lúc này giống như lại đột nhiên nhớ tới một kiện cái khác chuyện rất trọng yếu, vỗ chính mình tiểu não, nhìn xem Tiêu Nghiên mở miệng nói, kế tiếp mấy có thể thỉnh Tế Ninh ra cho lên nha. Nói đến chỗ này thời điểm nàng cái kia treo lấy chờ mong thần sắc khuôn mặt nhỏ nhắn lại hơi ửng đỏ đứng lên. Thỉnh Tế Ninh về sau cho ngươi lên lớp. Mục tiêu của ngươi là vì lên lớp sao? Tiêu Nghiên nhìn thấy Dương Doanh biểu lộ sau trực tiếp trong lòng chửi bậy, cô gái nhỏ này trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh. Tính toán hạt châu đều nhanh sụp đổ đến trên mặt mình. Bất quá dưới mắt cự tuyệt giống như cũng vô dụng đi. Nhìn cô nàng này biểu lộ, dưới mắt nàng lại tại ngoài cũng có mình phụ đệ, khó tránh khỏi nhất định sẽ cả ngày hướng về Ngụy Đình Du ở tạm dịch quán chạy đâu. Mà chính mình vì tương lai trở thành thái hậu Lâm Triều thời điểm có thể ít một chút lực cản, lại không thể đi theo cô nàng đem quan hệ viên náo quá căng. Huống chi bạn nhất đem tới thật có cùng chung một chồng một ngày kia đâu. Tiêu Nghiên trái lo phải nghĩ phía dưới, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đừng nói là bây giờ tại bên ngoài hoàng cung hai người bọn họ cơ hội tiếp xúc rất nhiều, chính là về sau xuất phát đi nên đón Ngô đế thời điểm, dọc theo con đường này mình còn có thể một đường đi theo tiếp đó ngăn bọn hắn không cho phép lẫn nhau tiếp cận hay sao? Suy nghĩ một chút Ngụy Đình Du người này thủ đoạn, Dương Doanh cái này bé thỏ trắng một dạng tiểu nhi tử phạm là bị hắn để mắt tới, đó là 100 trốn không thoát. Nghĩ tới chỗ này Tiêu Nghiên lại cảm thấy chính mình vừa bạn giống suy tính nhiều lắm. Ngược lại chuyện này không cách nào thay đổi, tương lai muốn lúng túng đó cũng là chuyện tương lai, dưới mắt trước tạm đi một bước nhìn một bước a. Nhắc tới sự tình thật đúng là đúng dịp. Nghĩ được như vậy Tiêu Nghiên trực tiếp lắc đầu hướng về phía Dương Doanh mở miệng nói, phía trước Tế Ninh Hầu gia cũng tới cùng bạn cung nói qua, hy vọng một đường hộ tống ngươi đến An Quốc đi nên đón thánh thượng trở về. Bạn cung cũng không có lý do cự tuyệt. Dù sao Ngụy Hầu gia xem như ngoại thần, hắn là có thể hành động tự do. Huống chi Ngụy Hầu gia nếu như đi theo cùng một chỗ nên đón bệ hạ hồi triều, càng sẽ ở trong mắt An Quốc người chắc chắn hai nước chúng ta kết minh sự thật. Cho nên đối với ta Đại Ngô cũng là có chỗ tốt. Cho nên kết quả Tiêu Nghiên lời còn chưa nói hết, Dương Doanh ánh mắt toàn bộ đều phát sáng lên. Chỉ thấy cô nàng này một mặt hưng phấn trực tiếp từ bàn bên cạnh giống như bé thỏ trắng một dạng nhảy lên thân thể, lôi kéo Tiêu Nghiên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mở miệng hỏi, cho nên hoàng tẩu này là đáp ứng. Ta đoạn đường này có triển vọng hầu gia cùng đi hộ tống. Nàng cao hứng như vậy nguyên nhân ngoại trừ có thể một đường cùng Ngụy Đình Du làm bạn, càng nhiều còn là bởi vì Tiêu Nghiên nói đây là Ngụy Đình Du chủ động nói ra. Cái này còn không có thể chứng minh trong lòng hầu gia đối với chính mình có nhiều sủng ái sao? Là nhìn thấy Dương Doanh hưng phấn như thế biểu tình vui vẻ, Tiêu Nghiên trong lòng ghen tuông càng đậm. Bất quá nàng cũng chỉ có thể cố nén loại cảm giác này, nặn ra một nụ cười, mở miệng nói ra. Bất quá nàng nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Dương Doanh cô gái nhỏ này một mặt hưng phấn quay người chạy ra hoàng hậu tẩm điện, hướng về ngoài cung phương hướng một ngựa nhanh chóng đi. Tiêu Nghiên trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Doanh rời đi phương hướng, thẳng đến bóng lưng của nàng hoàn toàn từ trong tầm mắt của mình giờ sau đó lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Nàng phía trước đều không nghĩ tới, cô gái nhỏ này nhìn xem nhu nhu nhược nhược, lại có thể chạy nhanh như vậy. Đến nỗi nàng đi làm cái gì? Tiêu Nghiên không cần nghĩ liền biết. Chỉ nhìn Dương Doanh vui vẻ như thế dáng vẻ, Tiêu Nghiên trong lòng vẫn là lóe lên vẻ nghi hoặc. Dầu có dã tâm nàng thật sự rất khó lý giải, chẳng lẽ bồi một người đàn ông bên cạnh thật sự liền có thể vui sướng như vậy sao? Vậy nếu như Dương Doanh là đúng mà nói, chính mình bây giờ lần này mưu đồ há không liền lộ ra đặc biệt buồn cười sao? Không đúng, chính mình tất nhiên là không có sai. Sai nhất định là Dương Doanh cái này cô nương ngốc. Nàng căn bản cũng không biết, nam nhân là tuyệt đối không dựa vào được, chỉ có chính mình nắm trong tay quyền hạn, mới có thể để cho tất cả mọi người đều ngước nhìn chính mình, e ngại chính mình. Nghĩ được như vậy Tiêu Nghiên nhịn không được siết chặt quả đấm nhỏ của mình, đồng thời cũng tại trong lòng cho mình cố lên cổ vũ sĩ khí. Chỉ là chẳng biết tại sao, nàng ấy lòng vừa mới dâng lên cái kia cố ghen tuông bây giờ lại là vô luận như thế nào đều tiêu trừ không xong, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hào một cái thích gì sáng sớm a. Ngụy Đình Du lúc này ngồi ở dịch quán trong đình viện, một mặt sảng khoái nhìn xem đỉnh đầu trời xanh cùng trắng mây, không tự chủ được cảm khái đứng lên. Nói thật, kể từ xuyên qua tới sau đó hắn mỗi một ngày giống như đều bể bộn nhiều việc. Cho dù là trong nhà bồi những cái kia thê thiếp thời điểm cũng không khả năng giống như vậy thong dong tự tại. Cho nên hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm cái này nho nhỏ một mảnh bầu trời nhìn dòng dã mới vừa buổi sáng, cho tới bây giờ đã tới gần buổi trưa. Soạn. Lập tức vang lên trong trẻo truyền vào Ngụy Đình Du trong tai, ánh mắt hắn hơi hơi hướng về bên cạnh truyền đến phương hướng của thanh âm thoáng nhìn, lại phát hiện hành lang đình thủy tạ vẫn như cũ căn bản không có nửa cái bóng người. Bất quá tại hành lang trong đình viên kia thô nhất cây cột đằng sau, một cỗ như có như không tiếng hít thở lại là căn bản không gạt được lỗ tai của hắn. "Ra đi." Ngụy Đình Du cười cười, sau đó mở miệng nói ra. Ngay sau đó mặc cho thân ảnh như ý liền từ cây cột đằng sau bỏ ra, chỉ thấy cô nàng này bệnh lên miệng nhỏ gương mặt không phục biểu lộ, bất quá đây cũng chỉ là mặt ngoài không chịu thua mà thôi. Trong nội tâm nàng sớm đã đối với Ngụy Đình Du bản sự tâm phục khẩu phục, kinh thán không thôi. Phải biết Nhậm Như Ý hôm nay vừa trang phục Ngụy Đình Du đứng dậy, chỉ thấy thứ nhất sớm tại ở đây thưởng thức trời xanh mây trắng. Tinh lịch nàng cảm thấy cái này rốt cuộc là một cái vụng trộm tiếp cận Ngụy Đình Du dọa hắn nhảy một cái cơ hội tốt, thế là liền đem chuyện này đặt ở trong lòng, xoay người đi vội bằng khác. Mà vừa mới làm xong tới thời điểm lại phát hiện Ngụy Đình Du đã ngồi ở chỗ này buồn ngủ, Nhậm Như Ý trong lòng cũng có nắm chắc, lúc này mới vận dụng khinh công mượn hành lang cột đỉnh tự hiểm hộ nhích tới gần. Kết quả chính mình nơi này cách Ngụy Đình Du ước chừng còn có 15 bước khoảng cách đâu, lại không nghĩ rằng vẫn là bị hắn phát hiện. Đối mặt với có được quái vật đồng dạng cảm quan năng lực Lang Vân, Nhậm Như Ý trong lòng là vừa khâm phục lại có chút bó tay rồi, bởi vì có lúc nàng thật cảm thấy mình tại đối phương bên người giống như căn bản không giúp được gấp cái gì đi. Làm cơm xong chưa? Nhưng Ngụy Đình Du chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn Nhậm Như Ý, liền trực tiếp lại mở miệng hỏi. Lần này Nhậm Như Ý ngược lại là ngây ngẩn cả người, bởi vì mỗi ngày cơm canh cũng là có dịch quán bên trong quan viên phụ trách ăn bài, có khác ngô đều đầu bếp nổi danh nấu nướng. Ngụy Đình Du là thế nào biết mình hôm nay cũng xuống chủ nữa nha? Làm xong. Đương nhiên, Nhậm Như Ý không có khả năng đối với chuyện này cố ý nói dối, thế là vừa gật đầu vừa đi tiến lên đây nói, ta vốn là hôm nay định cho hầu gia một kinh hỉ. Hầu gia làm thế nào biết hôm nay ăn trưa là ta làm? Ngụy Đình Du nhìn một chút Nhậm Như Ý bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ, trực tiếp dùng ngón tay chỉ liền không nói gì nữa. Nhậm Như Ý sững sờ, dùng trắng đoan mu bàn tay tại mặt mình 867 trứng bên trên cọ sát hai cái, kết quả phát hiện trên mu bàn tay thế mà cũng nhiễm lên một chút khói bụi, giờ mới hiểu được tới chính mình là thế nào bại lộ. Ta cái này liền đi đem ăn trưa trình lên. Nghĩ được như vậy Nhậm Như Ý lập tức cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao nấu nướng cũng không phải nàng am hiểu. Hôm nay tâm huyết dâng trào muốn tự thân vì hầu gia làm một bữa cơm, cho dù ở ngô đều đầu bếp nổi danh chỉ điểm nàng cũng là khiến cho luôn cuống tay chân, có chút chật vật. Chỉ là không nghĩ tới ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều làm dơ còn không tự hiểu. Chờ đã, nhưng Ngụy Đình Du nhưng lại gọi lại quay người muốn đi cầm món ăn Nhậm Như Ý, mở miệng nói ra, đi đánh bồn nước sạch tới, ta muốn rửa tay. Lời này vừa ra, Nhậm Như Ý vừa sững sờ ở chính mình là ai. Đây chính là áo đỏ vệ tạ sứ xuất thân a. Dưới mắt làm cho ngươi bữa cơm cũng đã là lần đầu tiên, lại còn để cho chính mình đi lấy nước rửa cho ngươi tay. Cái này chẳng lẽ là đem mình làm tỷ nữ một dạng sai sự. Nhậm Như Ý trong lòng có chút bực tức đứng lên, bất quá còn không đợi nàng báo nổi, hắn lập tức liền lại phản ứng lại. Đúng. Ngụy Đình Du phía trước đã cho chính mình danh phận, là lấy hầu phủ bình thê chi lễ đại chi. Tuy nói dưới mắt còn không có cử hành hôn lễ, nhưng bình thê chính là bình thê, cũng không thể bị hầu gia trong phủ những cái kia quý thiếp làm hạ thấp đi a. Phải biết mình tại hầu phủ đợi cái kia hai ngày thế nhưng là chính mắt thấy, mặc quý thiếp hòa bình vợ, chính là chân chính đương gia chủ mẫu đậu chiều tại Ngụy Đình Du có nhu cầu thời điểm cũng là không nói hai lời tự mình phục vụ. Đúng. Dưới mắt bên cạnh hầu gia liền tự mình một người tại phục dịch, tuyệt đối không thể bỏ phần. Muốn mạnh Nhậm Như Ý đến nơi đây, trực tiếp hít sâu một hơi, tiếp đó thế mà thật sự quay người ngoan ngoãn đi lấy nước. Ngụy Đình Du lúc này nhưng là từ khóe miệng vẽ lên một đạo ý cười. Dù sao cô nàng này cùng chính mình nguyên bản thê thiếp khác biệt, tính tình vốn là dã. Nếu là không thật tốt tôi luyện nhiều, tương lai sao có thể chân chính cùng chị em gái khác nhóm ở chung đến cùng đi đâu. Tại trong Ngụy Đình Du kế hoạch, Nhậm Như Ý cô nàng này liền hẳn là cùng mình tại kề vai chiến đấu lúc hiển thị do nữ thích khách lưu loát phong phạm. Nhưng mà tại hậu viện nhà mình lúc, lại như cùng cô gái ngoan ngoãn đồng dạng nhu thuận ngoan ngoãn theo. Tuy nói yêu cầu giống như hơi nhiều, hơn nữa nghe vào có chút cắt đứt cảm giác. Nhưng rất rõ ràng, trước mắt Nhậm Như Ý dần dần hướng về chính mình hy vọng phương hướng phát triển. Như vậy nhìn tới chính mình dạy dỗ vẫn là rất có tác dụng. Chỉ chốc lát sau, Nhậm Như Ý liền bưng tới một chậu thanh thủy. Tại tự mình phục dịch Ngụy Đình Du tẩy xong tay sau đó mới quay người, lại đi đem trong phòng bếp đã chuẩn bị xong đồ ăn từng bàn đã bưng lên. Nhìn xem dưới mắt Nhậm Như Ý nhu thuận thuận theo bộ dáng nhỏ, Ngụy Đình Du cũng là nhịn không được. Tại đối phương tại trên bàn thả xuống cuối cùng một bàn đồ ăn sau, liền nhẹ nhàng giữ nàng lại tay ngọc, thoáng hơi dùng sức. Mà Nhậm Như Ý cô nàng này tựa như cùng toàn thân trên dưới không có xương cốt đồng dạng, thân thể mềm nhũn trực tiếp ngồi vào trong ngực của hắn. Hầu ra, Nhậm Như Ý võ công tự nhiên không có khả năng bị nhẹ nhàng kéo một cái liền giật đi. Bất quá đối với Ngụy Đình Du thân mật cử động tới nói, nàng thế nhưng là không có bất kỳ kháng cự nào chi tâm. Kéo dài đang đổi mới. Câu hoa tươi, câu thas, câu 10 phần đánh giá. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 182, chỉ muốn làm tỉ muội, không muốn làm tình địch. Chương 182, chỉ muốn làm tỉ muội, không muốn làm tình địch. Vương xong đồ ăn liền đi, ai phục dịch bản hầu dùng nữa a. Ngụy Đình Du tất nhiên đã ôm mỹ nhân, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông ra, trực tiếp cười cười nhìn xem Nhậm Như Ý mở miệng nói ra. Nhậm Như Ý đương nhiên là sẽ không cứ như vậy rời đi, nàng chỉ là muốn lại đi đánh một phần nước sạch đem trên mặt mình những thứ này đen kịt khói bụi lao thôi. Nhưng là thấy Ngụy Đình Du bây giờ căn bản không có một chút ghét bỏ chính mình ý tứ, ngược lại nhìn chằm chằm nàng trương này có chút bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ không rời mắt, hắn trong lòng càng thêm mừng rỡ. Đây không phải càng lời thuyết minh Ngụy Đình Du coi trọng không chỉ là chính mình trương này gương mặt xinh đẹp sao? Đối với nàng người này kỳ thực cũng là mười phần sủng ái. Hầu gia nếm thử cái này, Nhậm Như Ý cảm thấy vui vẻ, nhanh chóng chủ động bưng lên trên bàn một bàn rau xanh nấm hương, kẹp một đũa sau đó nhẹ nhàng đưa tới Ngụy Đình Du bên miệng. Ngụy Đình Du không hề nghĩ ngợi trực tiếp hé miệng, tùy ý đối phương đem món ăn bỏ vào trong miệng của mình. Mà ở hắn ngay hai cái sau, sắc mặt lại chợt biến đổi. Trong miệng còn lại cũng không biết là nuốt xuống vẫn là phun ra ngoài loại nào khá hơn một chút. Nhậm Như Ý gặp một lần Ngụy Đình Du biểu lộ cũng thay đổi, lập tức sợ hết hồn. Không biết còn tưởng rằng cơm của mình trong thức ăn có độc đâu, đem hầu ra khuôn mặt đều cho ăn tái rồi. Bất quá khi Nhậm Như Ý cũng nhanh chóng tăng thêm một đũa bỏ vào trong miệng mình, nàng lúc này hiểu rõ ra. Khá lắm. Đây cũng quá khó ăn đi. Xem ra chính mình thật sự không có nấu nướng thiên phú a. May mắn những thức ăn này cũng không được đầy đủ Nhậm Như Ý làm, chí ít có một nửa là dịch quán mời tới đầu bếp tự mình nấu nướng, cho nên bữa cơm này vẫn có kinh vô hiểm mà đã ăn xong. Mà Nhậm Như Ý cô nàng này bởi vì làm đồ ăn thất bại hết sức ngượng ngùng, cho nên tại phục thị xong Ngụy Đình Du dùng bữa sau liền lập tức chủ động xin đi, giúp đỡ đem món ăn từng bàn bưng tiếp. Đương nhiên, rửa chén tẩy đĩa loại chuyện lặt vặt này liền không cần đến nàng tự mình động thủ, dịch quán bên trong là có chuyên môn tỷ nữ phụ trách. Sau khi Ngụy Đình Du nhìn xem Nhậm Như Ý bưng chén dĩa thân ảnh biến mất tại phòng bếp sau đó, hắn mới chậm rãi đứng lên. Bất quá hắn còn đến không kịp duỗi bên trên cái lưng mệt mỏi, chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy kêu gọi từ phía sau vang lên. Hầu gia, hầu gia. Cái này hai tiếng giống như chim hoàng anh thanh lượng tiếng nói trực tiếp để cho Ngụy Đình Du tinh thần cũng vì đó chấn động. Hắn không cần quay đầu lại liền biết, chắc chắn là Dương Doanh tiểu công chúa. Toàn bộ Ngô đều ngoại trừ nàng bên ngoài không có người có thể cung cấp tâm tình như vậy giá trị. Nghĩ tới đây hắn chậm rãi quay người, vừa vặn nhìn thấy Dương Doanh cô gái nhỏ này người mặc hoa lệ cung trang đi chậm chậm lao đến. Mà đồng thời phía sau của nàng còn có một cái nữ quan cũng là theo sát, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Tốt tốt, chớ có ngã. Ngụy Đình Du thấy thế nhanh chóng cười hướng Dương Doanh gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói ra. Bất quá Dương Doanh rất rõ ràng không có nghe Ngụy Đình Du lời nói, cước bộ không chậm chút nào, một đôi chân ngọc một trận nhanh chuyển thế mà không nói hai lời trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Một màn này trực tiếp để cho đi theo Dương Doanh sau lưng tên này nữ quan trực tiếp ngây ngẩn cả người, bên dưới ý thức dừng bước lại, không biết có nên hay không cùng lên đến. Bất quá có thể trong cung phục dịch lâu như vậy, bây giờ lại bị an bài tới hầu hạ Dương Doanh cái này đại ngô trên dưới tương lai cứu tinh, tên này nữ quan tự nhiên cũng không phải đồ đần, sẽ không chủ động tiến lên đây tự chuốc nhục nhã. Nàng nghĩ nghĩ liền đứng tại chỗ, chỉ là xa xa hướng bên này nhìn quanh. Bây giờ nàng cũng biết rõ, nếu trực tiếp đụng lên đi, nhất định sẽ gây công chúa điện hạ phiền lòng. Ngụy Đình Du ngược lại là liếc mắt nhìn cái tên này nữ quan, chỉ cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt. Lập tức hắn liền nghĩ tới chính mình chính là tại trên đêm tối thăm dò Tiêu Nghiên Tẩm Cung vào cái ngày đó chậm nhìn thấy qua nàng. Chính là cái kia cùng Tiêu Nghiên kẻ sướng người họa đánh phối hợp, đem Dương Doanh tiểu nhi tử lừa dối tới làm nên đế sử cái kia nữ quan. Để cho chính mình thiếp thân nữ quan tới hầu hạ Dương Doanh, nhìn ra được Tiêu Nghiên đối với công chúa nhỏ này cũng là rất để ý, nghĩ tới chỗ này trong lòng Ngụy Đình Du đối với Tiêu Nghiên hài lòng một chút, dù sao nữ nhân này cũng không có đối với chính mình lá mặt lá trái, ít nhất thật sự đã bỏ đi muốn liền Dương Doanh cùng một chỗ hại chết kế hoạch. Bằng không nàng cũng không cần thật sự như thế dụng tâm dạy bảo Dương Doanh không phải. Công chúa điện hạ sao phải vội vàng như thế? Ngụy Đình Du vô vô trong ngực Dương Doanh lưng trắng, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi, ta Dương Doanh sức sở, hô hấp của nàng bây giờ cũng thoáng thở bình một chút, lúc này mới phản ứng lại mình bây giờ còn ỷ lại Ngụy Đình Du trong ngực đâu. Lập tức trên mặt lớn xấu hổ đứng lên, theo bản năng lui về sau một bước kéo ra cùng hắn khoảng cách. Mà lần này Ngụy Đình Du nhưng là lại không còn gì để nói, vừa mới rõ ràng là người cô nàng này chủ động ôm ấp yêu thương nhào vào ta trong ngực, sao phải bây giờ lại lộ ra dạng này một bộ dáng ngượng ngùng. Công chúa điện hạ vì cái gì đỏ mặt? Ngụy Đình Du chớp chớp mắt nhìn xem Dương Doanh mở miệng hỏi, chẳng lẽ là vừa mới chạy quá mau, thở hổn hển không vân. Nếu để cho người bên ngoài thấy được, khó tránh khỏi còn có thể cho là ta đùa giỡn ngươi sao? Cứ như vậy, bản hầu chính nhân quân tử hình tượng như thế nào bảo trì? Phốc phốc. Nghe được Ngụy Đình Du nghiêm mặt trêu chọc, Dương Doanh cuối cùng nhịn không được trực tiếp bật cười. Bất quá nàng cái kia dễ nhìn con mắt vẫn là hướng về phía Ngụy Đình Du nho nhỏ liếc một cái, rõ ràng cũng là tại cùng hắn nũng nịu. Dù sao từ Dương Doanh góc nhìn xem ra, chính mình vội vã như vậy chạy tới thấy hắn, hắn vẫn còn mở miệng cùng chính mình nói đùa, thật sự là quá xấu rồi. Liên vừa mới lời nói kia, nào có một điểm bộ dáng chính nhân quân tử, rõ ràng chính là một cái trải qua tình trường dê xuống thôi. Nhưng lúc này Dương Doanh cũng không biết rõ, vì cái gì càng thấy được Ngụy Đình Du xấu xa, trong lòng mình nhưng lại càng là yêu hắn yêu quan trọng. Mà Ngụy Đình Du lúc này gặp đến Dương Doanh biểu lộ sau, cũng biết trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì. Bất quá loại tình huống này hắn thấy cũng rất bình thường, hậu thế những cái kia ngoan ngoãn bạch liên hoa tiểu nữ sinh dễ dàng nhất bị hỏng nam sinh hấp dẫn, không để ý liền bị lừa đi. Chính mình có kinh nghiệm phương diện này, bắt xuống một người cổ đại bé thỏ trắng công chúa, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhất là bây giờ lấy Dương Doanh công chúa thân phận căn bản không cần đến quản Ngụy Đình Du kính xưng vì hầu gia, trực tiếp xưng hô hắn là Tế Ninh hầu hoặc Ngụy hầu càng vừa người phần lễ nghi. Nhưng Dương Doanh tiểu nhi tử đã sớm đem Ngụy Đình Du trở thành chính mình làm quân, bởi vậy thấy hắn xưng ra cũng là hắn tự nguyện. Bây giờ Ngụy Đình Du nếu là mở miệng, không để nàng lấy hầu gia dạng này kính xưng để gọi chính mình, chỉ sợ cô nàng này còn có thể trong lòng mất hứng đây. Hoàng tẩu nói hầu gia phải bồi ta cùng đi An Quốc. Dương Doanh chuyến này đương nhiên là có mục đích, bất quá vì tại trước mặt Ngụy Đình Du bày ra bản thân một mặt xinh đẹp, nàng còn cố ý trước tiên đổi một thân công chúa y phục, sau đó mới xuất hiện ở mặt của đối phương phía trước. Không tệ. Ngụy Đình Du cười cười, tiếp đó đối với Dương Doanh khẽ gật đầu một cái nói, bản hầu muốn một đường bảo đảm công chúa điện hạ bình an. Vì cái gì? Dương Doanh nghe được Ngụy Đình Du trả lời khẳng định sau, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi. Cùng lúc đó một đôi tay nhỏ còn 10 phần bất an buốt lên góc áo, động tác nhỏ này xem ở trong mắt Ngụy Đình Du chỉ cảm thấy 10 phần khả ái. Tiểu nhi tử nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng không phải liền là muốn từ trong miệng mình nghe được thổ lộ lời nói sao? Công chúa điện hạ không biết sao? Đối phó Dương Doanh loại này bé thỏ trắng, Ngụy Đình Du tự nhiên là biết được căng chặt có độ, hắn không có trả lời vấn đề của đối phương, ngược lại là mở miệng cười hỏi ngược lại. Ta làm thế nào biết? Dương Doanh nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau trước sững sờ, sau đó khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ đứng lên, còn theo bản năng mân khởi bờ môi. Ngụy Đình Du bây giờ thậm chí có thể trực tiếp nghe được cô gái nhỏ này trong lồng ngực trái tim nhỏ đông 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 càng nhảy càng nhanh âm thanh, cái kia tiết tấu giống như là đang đánh trống. Bởi vì bản hầu ưa thích công chúa điện hạ, gặp thời cơ đã đến, Ngụy Đình Du tự nhiên cũng sẽ không do dự, trực tiếp mở miệng cười nói. Đồng thời hắn còn đi lên trước một bước, nhẹ nhàng nắm ở Dương Doanh eo nhỏ nhắn. A. Dương Doanh nguyên bản bị Ngụy Đình Du trong lúc bất chợt thân mật cử động sợ hết hồn, nàng bản năng muốn đẩy ra một điểm khoảng cách, dù sao cao to như vậy uy mãnh một cái nam nhân tại chính mình cái này nhỏ nhắn xinh xắn làm người hài lòng thân thể nhỏ trước mặt cảm giác gáp bách thật sự là quá lớn. Bất quá tay của nàng vừa mới khoác lên Ngụy Đình Du trên lồng ngực còn chưa kịp dùng sức hướng phía sau đẩy một chút, liền nghe được Ngụy Đình Du thừa nhận đối với chính mình ưa thích, lập tức cả người như bị điện giật đồng dạng sững sờ tại chỗ. Ngụy Đình Du nhìn thấy giống như hóa đá tầm thường Dương Doanh, liền không nói hai lời lại cúi đầu lại một lần nữa hôn lên đối phương trương này cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Hai người phía trước đã hôn khuya, Dương Doanh đối với cái này tự nhiên không còn kháng cự, ngược lại 10 phần thuận theo nhắm mắt lại, tùy ý Ngụy Đình Du đối với chính mình trương này miệng nhỏ muốn lấy dư cầu. Mà liền tại hai người hôn cái này lập tức, Nhậm Như Ý vừa vặn từ trong phòng bếp đi tới. Tiếp đó liếc mắt liền thấy được một màn này. Khá lắm. Hai người ban ngày liền tại trong cái này dịch quán hôn. Đây là một chút cũng không kín nha. Nhậm Như Ý bây giờ thế nhưng là Ngụy Đình Du trực tiếp thừa nhận bình thê, dưới mắt tự nhiên là trực tiếp an dâm tới. Đương nhiên nàng ghen mục tiêu chủ yếu vẫn là Dương Doanh công chúa nhỏ này. Chính mình vừa mới quay người rời đi như thế trong một giây lát công phu, ngươi liền đến câu dẫn nhà ta hầu ra. Thật coi ta hầu phủ không có nữ nhân sao? Lúc này Nhậm Như Ý thậm chí nhớ tới trước khi tới đậu chiêu chờ hầu phủ thê thiếp đối với chính mình căn dặn. Đúng. Hầu gia muốn nạp những nữ nhân khác vào phủ tự nhiên là không nên ngăn trở, nhưng mà nữ nhân này phẩm tính như thế nào? Dưới mắt chính mình vẫn là phải thay trong phủ các vị bọn tỷ bội trưởng một trường mắt mới được. Mà lúc này Ngụy Đình Du ôm trong ngực Dương Doanh tiểu công chúa hôn nồng nhiệt không ngừng, lại cảm thấy trong tay mình thân thể mềm mại càng ngày càng nặng. Bởi vì giờ khắc này đối phương đã hoàn toàn xa vào ở chính mình cái này một cái trong khi hôn hít, đại não cơ hồ đã không cách nào khống chế thân thể. Nếu như không phải hắn lấy tay nâng cơ thể của Dương Doanh, cô nàng này chắc chắn đã trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hơn nữa Ngụy Đình Du cũng có thể cảm thấy Dương Doanh hô hấp rõ ràng càng ngày càng gấp rút. Bằng vào lấy nàng cái kia cái mũi nhỏ tựa hồ đã có chút cung cấp hộ xỉ không đủ. Phía trước tại không có bị xuyên biệt thời điểm, Ngụy Đình Du liền từng tại trên mạng thấy qua có người hôn một mực hôn đến ngất đi tin tức. Dưới mắt xem ra Dương Doanh cô gái nhỏ này là thuộc về này chủng loại hình, nhìn sướng trên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nghĩ tới đây hắn liền chủ động kết thúc cái này một cái hôn nồng nhiệt. Sau khi miệng của hai người rời môi mở, Dương Doanh mới bỗng nhiên hít một hơi, sau đó bộ ngực nhỏ cũng kịch liệt chập trùng, xem ra cuối cùng bắt đầu lấy lại được sức. Ngụy Đình Du thấy thế càng là im lặng, không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình còn thu như thế một cái tiểu bảo bối a. Kết nối hôn đều có thể đầu nhập như thế. Hầu ra mà tại Ngụy Đình Du trong ngực lại nghỉ ngơi một hồi lâu sau đó, Dương Doanh lúc này mới từ từ lấy lại được sức. Ý thức của nàng vừa khôi phục thanh minh, chuyện thứ nhất chính là nhẹ giọng kêu một chút Ngụy Đình Du. Tại xác định đối phương còn tại bên cạnh mình sau, lúc này mới an tâm lại đem đầu tựa vào trên bờ vai hắn. Hầu ra. Mà lúc này Nhậm Như Ý cũng là nắm lấy cơ hội vui sướng chạy tới, một cái nắm ở Ngụy Đình Du một cái khác cánh tay. Mà đối với cái này đột nhiên lao ra nữ nhân, Dương Doanh tiểu công chúa cũng là trực tiếp ngây ngẩn cả người, một đôi manh manh mắt to lập tức trợn tròn. Nàng thế nhưng là không nghĩ tới, cái này dịch quán bên trong thế mà lại xuất hiện một nữ nhân khác cùng chính mình cướp Ngụy Đình Du ôm ấp hoài bão. Bất quá Dương Doanh mặc dù tại Nô Quốc Tông trong phòng không quá được sủng ái, nhưng dù sao cũng là công chúa. Dưới mắt nhìn thấy cái này tình huống lập tức liền nhếch lên miệng tới, con mắt cũng ác hung ác mà trừng mắt về phía Nhậm Như Ý mặc cho Như Ý kiến đến Dương Doanh cái này sinh khí ghen vẻ mặt nhỏ sau lập tức càng thêm đắc ý. Người cô gái nhỏ này vừa mới để cho bản cô nương ở phía sau hung hăng rót một bát lao giấm, bây giờ giờ đến phiên chính ngươi cảm thụ cảm giác đi. Hầu ra, ngài không phải đáp ứng hôm nay bồi thiếp cùng đi mua quần áo sao? Nghĩ tới đây Nhậm Như Ý lại một mặt nũng nịu mà đong đưa Ngụy Đình Du cánh tay mở miệng nói, khi nào đi nha? Vị muội muội này ăn mặc khí độ bất phàm a. Mà không đợi Ngụy Đình Du nói chuyện, Nhậm Như Ý lại đem ánh mắt liếc hướng về phía Dương Doanh, gật đầu một cái vừa cười vừa nói, hầu ra, nàng là ai vậy? Giọng điệu này có điểm giống hỏi thăm cũng có chút giống nũng nịu, càng thêm nói rõ Nhậm Như Ý cùng Ngụy Đình Du ở giữa quan hệ không hề tầm thường. Đây là Đại Ngô Doanh công chủ. Ngụy Đình Du biết Nhậm Như Ý cô nàng này là cố ý, bất quá cũng biết nàng chắc chắn không phải muốn làm lớn sự tình, cho nên liền cũng mở miệng giới thiệu nói, công chúa điện hạ Vân An. Nhậm Như Ý tự nhiên cũng là biết được lễ phép, nàng mỉm cười sau đó hướng về phía Dương Doanh nhẹ nhàng hành lễ, nhưng tư thế nhưng có chút qua loa. Hầu ra cũng thật là, án bụng cũng không biết lau miệng. Nhậm Như Ý sau khi đứng dậy cũng không để ý Dương Doanh trong ánh mắt phẫn nộ, trực tiếp lại ngẩng đầu lên nhìn một chút Ngụy Đình Du tiếp lấy móc ra chính mình khăn lụa nhẹ nhàng tại hắn bên miệng xoa xoa. Dù sao hắn vừa mới cùng Dương Doanh hôn qua, mà công chúa nhỏ này lại là trang phục lộng lẫy, cũng là bôi son môi, cho nên bây giờ tự nhiên cũng nhiễm đến Ngụy Đình Du ngoài miệng. Dương Doanh nhìn thấy một màn này sau đó khuôn mặt lập tức vừa đỏ. Nàng là không nghĩ tới Nhậm Như Ý nhìn thấy Ngụy Đình Du khỏe miệng còn dính miệng của mình hồng, nàng cũng có thể không tức giận, thậm chí còn chủ động cầm khăn lụa giúp hắn thanh lý. Thời khắc này Dương Doanh trong lòng tự hỏi, chính mình chắc chắn là không làm được đến mức này. Chỉ bằng đối phương phó ngoan ngoãn theo cung thuận bộ dáng, chính mình lấy cái gì cùng người ta đâu à? Trong lúc nhất thời Dương Doanh trong lòng điểm này phẫn nộ đều biến mất hết không thấy, thay vào đó ngược lại là cảm giác bất an. Vị tỷ tỷ này là Dương Doanh chớp chớp mắt, sau đó nhìn xem Nhậm Như Ý mở miệng hỏi, ta gọi Như Ý, là hầu gia quý thiếp. Nhậm Như Ý cười cười, nhìn xem Dương Doanh sau đó thốt ra. Nhưng lập tức nàng lại đột nhiên che miệng, một mặt ngượng ngùng nói tiếp, a, sai sai, hầu gia trước đó không lâu mới nói, muốn thăng ta vì bình thê. Quý thiếp, bình thê. Dương Doanh cái này bé thỏ trắng chỗ nào là Nhậm Như Ý đối thủ, nghe được nàng lời này sau lập tức khuôn mặt nhỏ che một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngụy Đình Du. Ngụy, Lý Lý, Đình Du đương nhiên cũng chỉ có thể gật đầu một cái, dù sao Nhậm Như Ý cũng không phải lời nói dối. Nguyên lai là Như Ý tỷ tỷ nha. Dương Doanh nhìn thấy Ngụy Đình Du biểu lộ sau lúc này cũng hiểu rồi, hợp lấy dưới mắt Ngụy Đình Du mặc dù cách xa chính mình hồi phủ, nhưng bên cạnh cũng không phải không có nữ nhân chăm sóc. Vị này vừa từ quý tiếp thân vì bình thê Như Ý tỷ tỷ chính là dưới mắt hầu gia bên người đại phu nhân, đã như vậy, vậy càng là giống như nàng giữ gìn mối quan hệ mới được. Dương Doanh tư tưởng hết sức ngây thơ, thậm chí có thể nói là ngây thơ. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, nàng phương pháp xử lý vấn đề cũng đã rất đơn giản cùng trực tiếp. Liên như là nàng trong hoàng cung vì có thể được đến từ cấp phong thưởng đi định bợ hoàng hậu Tiêu Nghiên một dạng, vì về sau có thể tại trong Ngụy Đình Du hầu phụ sinh hoạt khoái hoạt trôi chảy, hắn bây giờ đương nhiên phải nghĩ biện pháp định bợ một chút Nhậm Như Ý. Nhậm Như Ý ngược lại là không nghĩ tới Dương Doanh cô nàng này thế mà không có ỷ vào công chúa của nàng thân phận cùng chính mình giễu võ Dương Oai, ngược lại hết sức khiêm cung, hoàn toàn bày ra một bộ dáng thuận theo chủ. Không dám nhận, không dám nhận. Lần này ngược lại huyên náo nàng cũng không biết như thế nào cho phải. Dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Nhậm Như Ý đến cùng không phải một cái chân chính người có máu lạnh, huống chi còn có Ngụy Đình Du mặt mũi ở đây. Nàng cũng chỉ có thể nhanh chóng khoát tay lia lịa nói, công chúa điện hạ gọi ta là tỷ tỷ, đó thật là chết sát ta. Ta Dương Doanh nghe xong ngượng ngùng liếc Ngụy Đình Du một cái, sau đó thế mà nhíu nhíu mày đi thẳng tới Nhậm Như Ý bên cạnh, tiếp đó chủ động dịu lên cánh tay của nàng nói, tỷ tỷ vừa mới nếu đều thấy được, cớ gì bây giờ còn muốn như vậy gọi ta? Cái gì công chúa hay không công chúa? Ta cũng chỉ là muốn lưu ở hầu gia bên người một nữ tử mà thôi. Phần tâm này cảnh chắc hẳn tỷ tỷ là có thể hiểu, nếu là tỷ tỷ nhất định phải cùng ta như vậy xa lạ, chính là thật sự chán ghét ta. Nói xong nàng lại lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, cứ như vậy nhìn xem Nhậm Như Ý, nhiều một bộ ngươi không để ta gọi tỷ tỷ ta sẽ khóc cho ngươi xem tư thế. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua, câu hoa tươi, câu thả, câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 183, mặc cho Như Ý làm nữ phó. Phục thị phu quân cũng muốn dạy. Chương 183, mặc cho Như Ý làm nữ phó. Phục thị phu quân cũng muốn dạy. Lần này Nhậm Như Ý thật sự không có biện pháp, nàng vốn là muốn cho Dương Doanh công chúa này một hạ mã uy, miễn cho nàng tương lai quá phách lối cưới đến trên đầu của mình. Nhưng mà lại không nghĩ tới nhân gia trực tiếp đem tư thái liền thả rất thấp, rõ ràng trước mặt mình nguyện ý làm tiểu. Vậy cái này còn có cái gì phải tranh? Nhậm Như Ý bây giờ ngược lại cảm thấy chính mình hành vi mới vừa rồi giống như lộ ra còn có chút ngu xuẩn. Hào một phen hư không tìm địch, cuối cùng phát hiện cái này tưởng tượng bên trong địch nhân căn bản vốn không tồn tại a. Tốt tốt. Nhậm Như Ý gặp hình dáng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó lại liếc qua Ngụy Đình Du gặp gia hỏa này thế mà một mặt nén cười đứng ở bên cạnh, lại hoàn toàn không có tham gia ý tứ, lập tức im lặng lại cho hắn một cái liếc mắt. Rất rõ ràng, Ngụy Đình Du đã sớm biết chính mình nhất định sẽ tại Dương Doanh tiểu nha đầu này tỏ ra yếu kém dưới thế công thua trận, chỉ là vừa nghĩ tới chính mình mọi cử động bị Ngụy Đình Du trong dự liệu, trong lòng của nàng liền càng thêm khó chịu đứng lên. Cũng may mắn đây là Ngụy Đình Du, nếu có người khác dạng này chỉnh mình mà nói, Nhậm Như Ý tin tưởng mình nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. Loại này có thể nắm sự tồn tại của mình nhất định không thể để cho hắn sống trên thế giới này. Tạ tỷ tỷ. Dương Doanh gặp Nhậm Như Ý thế mà gật đầu đồng ý, đó chính là tương đương tiếp nạp chính mình. Lần này liền tốt. Về sau tiến hầu phủ tất nhiên là đã không còn lực cản. Rất nhanh thì đến nên đế sử dụng phát thời gian, mênh mông quần quận đại đội nhân mã sớm đã tại Ngô Quốc hoàng cung trước mặt tập kết hoàn tất. Dương Doanh cái tên này trên danh nghĩa Lễ Vương đang tiếp nhận hoàng hậu cùng với trong triều chúng thần tiễn biệt sau đó, cuối cùng bước lên hào hoa xe ngựa, kèm theo nên đế đội ngũ rời đi Ngô đều. Mà ra thành sau đó, Ngụy Đình Du cùng Nhậm Như Ý mới gia nhập nên đế sứ đoàn đội ngũ. Bởi vì thế giới tuyến biến động, trong nguyên tắc những cái kia cùng nhau đi sứ Ninh Viễn thuyền đám tiểu đồng bạn cũng không có xuất hiện. Bất quá đối với Ngụy Đình Du tới nói, bọn hắn căn bản cũng không trọng yếu. Những người kia võ công không có một cái nào so ra mà vượt Kim Ảnh Vệ, mà lúc này hắn mang đến trong 8 tên Kim Ảnh Vệ ngoại trừ 2 tên nữ tính bị lưu tại trong hoàng cung bảo hộ Tiêu Nghiên, còn lại 4 nam 2 nữ cũng toàn bộ đi theo nên đế sử trong đội ngũ. Không nói những cái khác, dưới mắt chi đội ngũ này vũ lực tuyệt đối so với nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện vô cùng cứng hãn. Chớ nói chi là có hắn Ngụy Đình Du cũng tại trong đó. Hơn nữa bởi vì có Ngụy Đình Du ở bên người, Dương Doanh cái này hèn yếu tiểu nha đầu cuối cùng có người lãnh đạo, cho nên vô luận chuyện gì đều sẽ đi trước hỏi qua Ngụy Đình Du tiếp đó làm tiếp quyết định. Cho nên chi nên đế đội ngũ trên danh nghĩa là Lễ Vương điện hạ đình đoạt, trên thực tế chính là nghe theo Ngụy Đình Du mệnh lệnh làm việc. Đương nhiên, trong chi đội ngũ này còn có một số những quan viên khác hoặc nữ quan, theo thứ tự là Đan Dương Vương hoặc thủ phủ Trường Tung xếp vào tiến vào nhãn tuyến. Ngụy Đình Du dưới mắt chính là muốn đem những thứ này bất an nhân tố toàn bộ loại bỏ ra ngoài, mới có thể chân chính yên tâm. Sứ đoàn lên đường ngày đầu tiên vào đêm, khoảng cách Ngô đều mấy chục 197 trong ngoài một tòa dịch quán bên trong chính đường, một hồi trước đó đã an bài tốt trên danh nghĩa nghi thức bái sư đang tiến hành. Vị này là Nhậm Như Ý, là ta đặc biệt vì ngươi mời tới giáo tập nữ phó. Ngụy Đình Du chỉ vào trước mắt Nhậm Như Ý, quay đầu đối với nữ giả nam trang Dương Doanh mở miệng nói ra, nàng đối với An Quốc sự tình rõ như lòng bàn tay, từ hôm nay trở đi nàng tới phụ trách. Ân. Dương Doanh gật đầu một cái, sau đó con mắt vừa nhìn về phía đứng ở trước mặt mình Nhậm Như Ý, hai nữ bốn mắt tương giao, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút xíu không quá tự tại cảm giác. Hai người phía trước cũng đã lẫn nhau công nhận là nhà mình tỉ muội, trong khoảng thời gian này chung đụng cũng coi như hòa thuận, kết quả tại Ngụy Đình Du an bài xuống đột nhiên trở thành sư đồ. So sánh với Dương Doanh một bước, Nhậm Như Ý phía trước tự nhiên là đã bị Ngụy Đình Du dặn dò qua, cho nên nàng rất nhanh che giấu đi trong ánh mắt lúng túng, hướng Dương Doanh hành lễ nói, bái kiến Lễ Vương điện hạ. Bình thân. Dương Doanh bây giờ còn không rõ một màn này đến tột cùng là vì cái gì, không nhìn Ngụy Đình Du hướng chính mình sau khi gật đầu liền không nói hai lời lấy ra thân vương tư thái, khẽ nhất tay một cái mở miệng nói ra. Không thể không nói, lúc này nàng cái này thân vương giá đỡ đã quả nhiên rất đủ. Nếu không nhìn cái này trương khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo chứng ôn tổ tuyến, chỉ dựa vào cái này giọng nói chuyện cùng tứ chi động tác, tuyệt đối có thể lừa qua tuyệt đại đa số người. Lúc này Ngụy Đình Du lại trở về nhớ tới chính mình phía trước thấy qua bộ kịch này kịch bản. Ở trong đó Dương Doanh thế nhưng là hết sức nhát gan đâu. Đoạn đường này gặp đèn, nàng nhiều lần đều đánh chống lui quân, thậm chí còn từng nghĩ muốn vụng trộm lui về Ngô đều đi, từ bỏ nên đế sử thân phận. Cùng so sánh, bây giờ tự tin hơn nàng thật đúng là để cho Ngụy Đình Du có chút thay đổi cách nhìn. Đương nhiên, đây hết thảy đều là bởi vì sự xuất hiện của hắn cho Dương Doanh cô nàng này người lãnh đạo thôi. Chỉ là chính mình cái này con bướm cánh nổi lên gió lốc quả thực là có chút mấy liệt, liền nhân vật trọng yếu tính cách đều có thể phát sinh trọng đại thay đổi. Ngụy hầu gia, ngài vì cái gì không cùng chúng ta thương lượng một chút liền tùy ý thay người đâu? Mà lúc này trong đại điện ngoài ra một nam một nữ hai người cũng một mặt một bức, trong đó nữ nhân kia càng là trực tiếp nhịn không được mở miệng hướng Ngụy Đình Du chất vấn. Bởi vì người nữ nhân này chính là Dương Doanh nguyên bản giáo tập nữ phó Minh nữ quan, cho Dương Doanh đổi sư phó chuyện này đối với nàng ảnh hưởng là lớn nhất. Bởi vì ngươi vô năng, dạy không tốt nàng. Không đợi Ngụy Đình Du mở miệng, Nhậm Như Ý liền trực tiếp chừng cái này giáo tập nữ phó một mắt, sau đó mở miệng một mặt lạnh như băng nói: "Hừ, ngươi lớn mật." Mà tên này giáo tập nữ phó nghe được Nhậm Như Ý lời nói sau tự nhiên càng thêm tức giận, trực tiếp dùng tay chỉ Nhậm Như Ý mở miệng giày đứng lên. Ta chính là hoàng hậu điện hạ thân. Trước kia từng theo tầm, Dương trưởng công chủ đi sứ An Quốc. A. Kết quả lời còn chưa nói hết, liền bị Nhậm Như Ý bắt được bả vai hơi dùng sức, liền từ chính đường đại môn trực tiếp ném ra ngoài, ngã ầm ầm ở đỉnh viện trên sàn nhà. Thiện đưa minh nữ quan trở lại kinh thành. Nhậm Như Ý nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một mắt, trực tiếp lạnh lùng mở miệng nói ra. Cái này minh nữ quan kỳ thực chính là Ngụy Đình Du hôm nay chậm bên trên nhất định muốn đuổi ra đội ngũ nhân vật chủ yếu. Trên danh nghĩa nàng là phụng hoàng hậu Tiêu Nghiên mệnh lệnh đi theo nên đế đội ngũ thuận tiện dạy bảo lưu doanh, nhưng trên thực tế sau lưng lại là Đan Dương Vương Dương Hành Kiện. Hơn nữa nó cho nên xuất hiện ở đây, duy nhất nguyên nhân chính là hắn phụng mệnh muốn giám thị Dương Doanh nhất cử nhất động. Ngụy Đình Du gật đầu một cái, xung quanh hộ vệ lập tức sắp sáng nữ sĩ ngày nghỉ ném ra dịch quán. Dưới mắt những thứ này phụ trách thiếp thân bảo hộ Dương Doanh quân sĩ cũng đều biết, vị này Lễ Vương điện hạ vô luận chuyện gì cũng là hỏi qua Tế Linh hầu gia mới làm quyết định, cho nên bọn hắn lúc này cũng đều biết rõ trong chi đội ngũ này người đó mới thật sự là định đoạt người kia. Điện hạ, hầu gia. Mà còn lại tên kia phái nam quan viên nhưng là một mặt mộng bức nhìn xem minh nữ quan bị kéo đi, tiếp đó quay đầu có chút nói lắp mở miệng hỏi, cái này chuyện gì xảy ra? Đây là các ngươi không được chọn. Nhậm Như Ý lúc này lại mở miệng nói, đây không phải thương lượng, là thông chi. Không tệ, lúc tên này quan viên trợn mắt hốt mồm, Dương Doanh đột nhiên mở miệng nói, ta. Không phải. Cô để cho nàng làm cô giáo tập nữ phó cô mệnh lệnh. Tên này quan viên nghe xong, tất nhiên Lễ Vương điện hạ đều nói như vậy, vậy hắn tự nhiên cũng không dám chống lại, chỉ có thể yên lặng gật đầu một cái. Đêm khuya, Dương Doanh gian phòng ánh đến vẫn như cũ, nàng đang tại Nhậm Như Ý thúc dục phía dưới khắc khổ học tập liên quan tới An Quốc hết thảy tri thức. Nói một chút An Quốc có mấy cái bộ tộc, mặc cho như ý kiến cô nàng này dùng như vậy công, liền lại mở miệng đem lúc trước học qua tri thức lại lần nữa khảo nghiệm một lần. Cái này ta sẽ. Dương Doanh nghe xong nhanh chóng gật đầu một cái, một mặt vui vẻ nói, An Quốc hết thảy có tam đại bộ, Sa Tây bộ, Sa Đông bộ còn có trong các bộ. Cái kia cùng nhị hoàng tử có giao tình lại là bộ tộc nào? Nhậm Như Ý hài lòng gật đầu một cái, đồng thời lại mở miệng hỏi một vấn đề khác, là cắt Tây bộ. Dương Doanh sững sờ, vấn đề này nàng thật là có điểm không nhớ rõ, bởi vậy chỉ có thể do dự dự nói ra đáp án, đồng thời một đôi mắt lại vẫn luôn mà nhìn xem Nhậm Như Ý khuôn mặt, chú ý đến nét mặt của nàng. Thiên Môn quan đại chiến bị An Nhân chiếm lại có cái nào vài tòa thành trì? Nhậm Như Ý gương mặt từ chối cho ý kiến, để cho Dương Doanh căn bản nhìn không ra chính mình vừa mới có hay không đáp đúng, tiếp đó liền lại ném ra cuối cùng một cái vấn đề. Ta lần này Dương Doanh thật sự không biết, cố gắng trong đầu suy tư, lại hoàn toàn là trống rỗng. Mặc cho như ý kiến hình dáng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. À, như thế một cái tiểu công chúa từ tiểu trong cung nuôi lớn, vốn là cũng là không cần đến đọc cái gì sách. Dưới mắt đột nhiên cho nàng nhét nhiều như vậy tri thức đến trong đầu, một chốc không nhớ được cũng là bình thường. Thứ mai, mỗi ngày chậm thiện sau nói nhiều một canh giờ. Đương nhiên, Nhậm Như Ý có thể có hôm nay võ công thành tựu, đang ăn đắng phương diện này so Dương Doanh đây chính là mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi, nàng trực tiếp thở dài mở miệng nói, lại xuất sai. Chụp 100 lần giao cho ta. Dương Doanh nghe xong lập tức con ngươi co rụt lại, chép sách thế nhưng là nàng sợ nhất sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này Như Ý tỷ tỷ bây giờ lại trở thành lao sư của mình, để cho nàng càng thêm không dám trái lời, chỉ có thể tội nghiệp cúi đầu, đồng thời lại làm thịt lên miệng nhỏ. Nếu không phải biết tại Nhậm Như Ý trước mặt khóc cũng vô dụng, hai hàng đôi mắt nhỏ nước mắt chỉ sợ sớm đã lưu lại. Mặc cho Như Ý kiến đến Dương Doanh bộ dáng này sau cũng là bất đắc dĩ đứng lên, cô nàng này thật đúng là rất biết giả đáng thương. Nói thật, liền chính mình bây giờ trong lòng đều có chút không đành lòng. Bất quá vừa nghĩ tới sứ mạng của mình, Nhậm Như Ý lại chỉ có thể hung ác quyết tâm cắn răng, toàn bộ làm như làm không nhìn thấy. Như thế nào? Mà lúc này cửa phòng bột một tiếng bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra, tiếp lấy Ngụy Đình Du đi đến, nhìn xem hai nữ mở miệng hỏi, tối nay tu hành thành quả như thế nào? Hỏng. Nhậm Như Ý gặp một lần Ngụy Đình Du tới, lập tức trong lòng thầm kêu không tốt. Nhưng còn không đợi nàng mở miệng, chỉ thấy Dương Doanh cô nàng này miệng nhỏ cong lên, hai hàng nước mắt trực tiếp xoạt một tiếng chảy ra, tiếp đó đứng lên liền vọt vào Ngụy Đình Du ôm áp hoài bao bên trong. Đây là thế nào? Ngụy Đình Du sững sờ, nhìn xem tại ngực mình nức nở khóc khóc Dương Doanh tiểu công chúa, liền một bên đưa tay tại trên lưng trắng nhẹ nhàng vỗ vỗ, lại đồng thời nhìn về phía Nhậm Như Ý, mặt mũi tràn đầy không rõ ràng cho lắm. Bất quá cũng may Ngụy Đình Du cũng không phải một cái vo đoán người, lại thêm hắn biết Nhậm Như Ý tính cách sẽ không vô duyên vô cớ liền khi dễ Dương Doanh, cho nên hắn bèn bèn chỉ là nghi hoặc mà thôi. Mà Nhậm Như Ý nhưng là im lặng lật lên mặt nhãn, cũng may mắn hầu ra là cái hiểu người. Nếu đổi một cái không rõ ràng nam nhân, bị Dương Doanh cô gái nhỏ này trước mắt biểu hiện khơi dậy đau lòng, nói không chính xác sẽ trực tiếp trách tội từ bản thân tới đâu. Nghĩ được như vậy Nhậm Như Ý cũng không đáp lời, chỉ dùng ánh mắt lườm liếc trên bàn thư quyển, tiếp đó lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngụy Đình Du trong nháy mắt liền hiểu rồi. Nghiêm sư mới có thể ra cao đồ đi. Ngụy Đình Du một bên dỗ dành trong ngực Dương Doanh vừa cười mở miệng nói, ngươi Như Ý tỷ tỷ đối với ngươi cho dù là nghiêm khắc chút, đó cũng là vì tốt cho ngươi, bằng không thì ngươi còn thế nào nhận về ngươi hoàng huynh đâu. Ta không, là trách Như Ý tỷ tỷ quá nghiêm ngặt. Dương Doanh nghe đến đó thế mà cũng sẽ không thúc tiếp, mà là trực tiếp ngẩng đầu nhìn Ngụy Đình Du. Bất quá cái mũi nhỏ của nàng vẫn như cũng là giật giật một cái, sĩ phần khả ái bộ dáng nói, ta chỉ là khí ta chính mình bất tranh khí. Hu hu, nguyên lai là có chuyện như vậy. Ngụy Đình Du nghe càng là bó tay rồi, chỉ có thể càng thêm dùng lời nhỏ nhẹ an ủi đứng lên. Bất quá Dương Doanh cô nàng này nguyên bản cũng không phải là một trà xanh, nàng làm như vậy đơn giản chính là để cho Ngụy Đình Du dỗ dành chính mình thôi. Dưới mắt nghe lời nói của đối phương, nàng ngược lại là rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đi, có hầu gia cùng ngươi, ta liền đi trước. Nhậm Như Ý lúc này cũng đứng lên nhìn một chút Dương Doanh, gặp nàng ngoại trừ hốc mắt còn có một số ửng đỏ bên ngoài thật cũng không chuyện, liền gật đầu đồng thời đi ra ngoài. Các loại tỷ tỷ. Ngay tại lúc kinh bên cạnh Dương Doanh lúc, cô nàng này lại đột nhiên tránh ra Ngụy Đình Du ôm ấp hoài bão, kéo lại Nhậm Như Ý tay. Như thế nào? Nhậm Như Ý đã sớm là Ngụy Đình Du người, bởi vậy nói lên một chút tư mật thoại để thời điểm ngược lại là tuyệt không cảm thấy lung túng. Chỉ thấy đôi mắt đẹp của nàng tại Dương Doanh cùng trên thân Ngụy Đình Du chuyển hai vòng, sau đó cười nói, như vậy mỹ hảo đêm khuya, Doanh muội muội chẳng lẽ còn muốn ta lưu lại? Kỳ thực tại trên con đường này Dương Doanh tất nhiên sẽ đem chính mình hoàn chỉnh giao cho Ngụy Đình Du, điểm này trong lòng ba người sớm đã có chỗ chung nhận thức, chỉ là không nói mở mà thôi. Dưới mắt nghe được Nhậm Như Ý lời nói sau, Dương Doanh khuôn mặt lập tức đỏ lên, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Như Ý tỷ tỷ, nhưng cô nàng này bây giờ mặc dù đỏ mặt, nhưng trong lòng có dũng khí. Chỉ thấy nàng túi đầu nắm lấy Nhậm Như Ý cánh tay cổ tay càng thêm dùng sức, đồng thời mở miệng nói ra, ta sợ cũng khó trách, một cái vừa mới hiểu chuyện tiểu cô nương, tuy nói phía trước đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng chuyện tới trước mắt thời điểm nói không có khẩn trương chút nào là không thể nào. Thiên hạ này nữ nhân đều có cái này một lần, có gì phải sợ? Mà Nhậm Như Ý nhưng là nhất miệng, mặc dù trước đây cũng không có sợ, nhưng khẩn trương và thẹn thùng loại cảm giác này đó là tuyệt đối tồn tại. Vẫn là nói Doanh muội muội để cho ta lưu lại, dạy một chút ngươi. Cho nên để hòa dịu Dương Doanh sợ hãi trong lòng, Nhậm Như Ý lại với hắn mở ra một mang theo một chút tiểu nhan sắc chê cười. Nhưng để cho nàng không nghĩ tới lời nói âm vừa rơi xuống, Dương Doanh lại trong lúc bất chợt liên tục gật đầu một cái. Như Ý tỷ tỷ bây giờ là ta giáo tập nữ phó. Chỉ thấy cô nàng này cũng không biết trong đầu, thế mà thật sự mở miệng nói ra, còn xin tỷ tỷ dạy ta. Ta Nhậm Như Ý nghe xong hơi kém nhất thời yên lặng cắn được đầu lưỡi của mình. Dương Doanh cô gái nhỏ này nói lên yêu cầu cũng quá kỳ lạ rồi một điểm a. Cái gì gọi là hy vọng chính mình lưu lại dạy một chút nàng? Loại chuyện này chẳng lẽ còn muốn làm mẫu một lần cho cái này tiểu ni nhìn sao? Hơn nữa nàng thế mà đánh ra chính mình là hắn giáo tập nữ phó một lý do. Nghe vào giống như rất có đạo lý, nhưng thực tế tưởng tượng vô cùng hoang đường a. Thế nào, nhưng Dương Doanh cô nàng này lại hoàn toàn không rõ ràng cho lắm, chỉ thấy nhìn lấy Nhậm Như Ý lại phát hiện nàng thế mà gương mặt khó xử cùng kinh ngạc, lập tức luống cuống, tỷ tỷ không muốn dạy ta sao? Cái này trước tạm không nói có nguyện ý hay không dạy nàng chuyện này a, Nhậm Như Ý bây giờ chỉ cảm thấy chính mình ngay cả lời cũng sẽ không nắm ai. Nếu như thế mà lúc này đứng ở bên cạnh một mặt mộng bức Ngụy Đình Du cũng phản ứng lại. Dương Doanh thật không hổ là chính mình nhận chứng tiểu khả ái a. Xem, lời nói này rất được phu quân chi tâm. Vậy liền dạy bên trên một giáo a. Ngụy Đình Du vừa nói một bên nhìn về phía Nhậm Như Ý, mà Nhậm Như Ý nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau hai con mắt càng là trực tiếp trợn tròn. Không phải, hầu gia ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Tuy nói phía trước Nhậm Như Ý cũng cùng Linh Lung cùng một chỗ hầu hạ Ngụy Đình Du thế, nhưng dù sao cũng là tỷ muội đồng lòng sự tình, ai cũng sẽ không cười nhạo ai. Dưới mắt Dương Doanh cô gái nhỏ này rõ ràng cái gì cũng không hiểu, để cho nàng ở bên cạnh nhìn xem. Một màn này suy nghĩ một chút đều lung tung a. Bất quá Ngụy Đình Du nhìn thấy Nhậm Như Ý biểu lộ sau, mặc dù biết rõ đối phương ý tứ lại không có mảy may tỉnh lại một chút chính mình vừa mới ý nghĩ này giác ngộ, ngược lại là khẽ cong eo liền đem Nhậm Như Ý trực tiếp ôm ngang. Lúc này Nhậm Như Ý đã hoàn toàn ngộp bức, nàng theo bản năng lấy tay ôm Ngụy Đình Du cổ, nhưng mà một đôi mắt trừng đối phương, thần tình kia rõ ràng là đang hỏi thăm hắn thật chẳng lẽ muốn như vậy sao? Mà Ngụy Đình Du tự nhiên là dùng hành động làm ra trả lời. Nàng ôm trong ngực Nhậm Như Ý trực tiếp xài bước hướng Dương Doanh giường đi tới. Dương Doanh ở bên cạnh chớp chớp mắt, lúc này mới phản ứng tới. Chính mình thật sự lại mở một cái mới quá trình, mà lại là từ hầu gia cùng Như Ý tỷ tỷ cùng một chỗ vì chính mình tự mình giảng giải. Không thể bỏ qua. Nghĩ tới đây, nàng nhanh chóng cũng hùng hục đi theo. Kéo dài đang đổi mới. Cầu tha. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 184, Thu Hoàng Thất Cô Thank You. Quân đội đến thời gian sử dụng. Chương 184, Thu Hoàng Thất Cô Thank You. Quân đội đến thời gian sử dụng. Nô Dương Doanh hơi nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng trở mình, đồng thời đem viên kia cái đầu nhỏ gối lên Ngụy Đình Du cánh tay phải bên trên. Thật là, hầu gia cũng không biết thương hương tiếc ngọc, mà tại Ngụy Đình Du bên trái Nhậm Như Ý nhưng là khi nghe đến cái này động tĩnh sau ngẩng đầu nhìn một chút Dương Doanh khuôn mặt nhỏ nhắn này, chỉ thấy gò má bên trên lại còn mang theo hai đạo nước mắt, liền trực tiếp bất đắc dĩ mở miệng chửi bậy một câu. Nhớ tới tình huống mới vừa rồi, Nhậm Như Ý đều thay Dương Doanh cô nàng này có chút lo lắng. Ngược lại là Ngụy Đình Du gia hỏa này, mắt thấy nhân gia đều khóc cũng không để lại tình, thật sự là không một chút lương tâm. Nghĩ tới chỗ này Nhậm Như Ý thậm chí còn thay Dương Doanh bên bực kẻ yếu, mà phía trước bị Dương Doanh khoảng cách gần quan sát lúc lúng túng, giờ khắc này ở trong lòng cũng của nàng đã tan thành mây khói. Ấn mà lúc này buồn ngủ Dương Doanh cũng nghe đến Nhậm Như Ý mà nói, nàng lông mi thật dài hơi hơi run lên, liền mở mắt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hai người, mở miệng hỏi, "Hầu gia, tỷ tỷ, các ngươi đang nói gì đấy?" Chỉ nghe tiếng nói này hơi thở mong manh đồng dạng, rất rõ ràng cô nàng này dưới mắt cơ hồ liền nói chuyện khí lực cũng không có. "Không nói gì, nhanh ngủ đi." Ngụy Đình Du lúc này đương nhiên đau lòng Dương Doanh, nhanh chóng cười cười mở miệng nói, "Sớm nghỉ ngơi một chút a, sáng sớm ngày mai còn muốn gấp rút lên đường đâu." Nhậm Như Ý cũng là gật đầu một cái, bây giờ trong nội tâm nàng đối với Dương Doanh cảm giác liền và thân sinh muội muội cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu. "A." Dương Doanh nghe vậy thấp giọng đáp ứng một câu, sau đó liền móc méo miệng một lần nữa tiến vào trong mộng đẹp. Tối nay nàng cuối cùng có nơi có trốn, trải qua thời gian dài một mực đặt ở tại trong lòng cái kia không biết nơi nào đi tương lai cũng cuối cùng ổn định lại. Dương Doanh tâm cảnh cũng bình tĩnh rất nhiều, có thể nói một cảm giác này là nàng kể từ biết chuyện đến nay ngủ được an ổn nhất một cái đêm kia. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Đình Du đương nhiên là tùy tiện hưởng thụ lấy Nhậm Như Ý cho mình phục thị mặc quần áo đãi ngộ, mà Dương Doanh nhìn thấy một màn này sau tự nhiên không cam lòng rất lại phía sau, cũng phải cứ cùng Nhậm Như Ý cùng nhau phục thị Ngụy Đình Du. Mặc dù Nhậm Như Ý đau lòng Dương Doanh cô gái nhỏ này đêm qua chịu quá nhiều mưa móc, để cho nàng trên giường nhiều hơn nữa nằm một hồi, không thấy hắn nhất định phải đứng dậy hỗ trợ, liền cũng không lay chuyển được nàng đáp ứng xuống. Mà Dương Doanh công chúa nhỏ này từ nhỏ tự nhiên cũng là có người hầu hạ, cho nên đối với như thế nào phục dịch người điểm này hoàn toàn không cần Nhậm Như Ý. Vấn đề duy nhất chính là hắn đối với nam tử trang phục mặc cũng không hiểu rõ, bất quá cũng may nàng học cũng là rất nhanh, không đầy một lát công phu liền nắm giữ yếu lĩnh. Một màn này nhìn Nhậm Như Ý cũng là ở trong lòng thở dài không thôi. Cô gái nhỏ này thật đúng là một cái trời sinh phục dịch nam nhân liệu a. Nếu là nàng phía trước cùng chính mình học những sách kia quân chúng nội dung thời điểm cũng có thể có như vậy năng lực lĩnh nộ cái kia gặm cũng quá tốt. Mình có thể tỉnh không biết bao nhiêu khí lực. Đương nhiên, Nhậm Như Ý thừa dịp lúc này cũng là muốn cùng Ngụy Đình Du nói một chút chuyện chính. Tất nhiên Dương Doanh bây giờ đã trở thành chân chân chính chính nhà mình tỉ muội, vậy liền cũng là Nhậm Như Ý người mình, cho nên nàng cũng không có giấu giếm đối phương tất yếu. Hầu ra, chỉ thấy Nhậm Như Ý tại sau lưng vừa giúp Ngụy Đình Du sửa sang lấy vạt áo vừa mở miệng hỏi, chúng ta bây giờ cách Ngô đều càng ngày càng xa, chỉ sợ trong bóng tối ẩn tàng những người kia liền muốn bắt đầu dục dịch. Là có thích khách sao? Mà lúc này đang quỳ gối Ngụy Đình Du trước người vì hắn chỉnh lý đai lưng Dương Doanh nghe nói như thế sửng sốt một chút, nhanh chóng mở miệng hỏi. Nàng bây giờ thế nhưng là lòng tràn đầy hạnh phúc tiểu nữ nhân đâu, loại này tháng ngày căn bản không có đã đủ. Cho nên so trước đó đối với thích khách càng thêm sợ hãi thêm vài phần. Nhất định là có. Nhậm Như Ý lúc này gật đầu một cái mở miệng nói ra, bất quá nàng lại đem mặt từ Ngụy Đình Du bên cạnh thân đưa ra ngoài nhìn xem Dương Doanh cười nói, chỉ là Doanh muội muội không cần lo lắng. Dạng gì thích khách tất nhiên cũng không qua ta một cửa này. Nói xong nàng lại liếc mắt nhìn một mực nhắm mắt lại không nói gì Ngụy Đình Du, tiếp lấy quay đầu hướng Dương Doanh lại chớp chớp đôi mi thanh tú nói, huống chi còn có Hầu gia đâu. Hắn tất nhiên thì sẽ không cho phép có không khách tổn thương muội muội. Ân. Dương Doanh nghe xong khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tiếp lấy ngượng ngùng gật đầu một cái. Nàng lại nhìn về phía Ngụy Đình Du lúc trong ánh mắt trực tiếp liền tràn đầy hâm mộ cùng sùng bái thân sắc. Nhất là bây giờ nàng thế nhưng là quỳ gối Ngụy Đình Du trước người, bộ dạng này ngửa đầu mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sùng bái, cái kia hiển nhiên chính là một cái siêu cấp tiểu mê muội a. Lấy xem thiên, lấy tinh vọng nguyệt. Hai cái này hình dung thê tử đối với trượng phu cung thuận thành ngữ bây giờ xem ở Nhậm Như Ý trong mắt, thế mà cũng có cụ tượng hóa thể hiện. Không riêng gì thích khách, mà lúc này Ngụy Đình Du nhưng là mở mắt, hướng về phía trước mặt đang mặt đầy sùng bái nhìn về phía mình Dương Doanh cười cười, tiếp đó đưa tay nâng lên cằm của nàng đồng thời mở miệng nói, khó tránh khỏi còn có quân đội đâu. Dù sao chuyện này còn liên lụy đến Đan Dương Vương Dương Hành Kiện, hắn tại Đại Ngô trong quân cũng là có thế lực của mình. Hơn nữa trong nguyên tắc không phải cũng có quân đội tham dự tập kích nên đế sứ đoàn kịch bản phát sinh sao? Cho nên Ngụy Đình Du sớm liền đem khả năng này cân nhắc đến. Quân đội. Ngụy Đình Du lời này vừa ra, Nhậm Như Ý ngược lại là trước tiên sửng sốt một chút. Sau đó con ngươi nàng nhất chuyển lại cảm thấy khả năng này chính xác rất lớn, chính mình phía trước vậy mà không có cân nhắc đến. Chỉ là nếu quả thật có quân đội tham dự lời nói, nạp liền phiền phái. Mặc, chính là Ngụy Đình Du cũng giống vậy rất khó ngăn cản. Mặc người vo công cao cường hơn nữa, đối mặt thiên quân vạn mã giống như con kiến vụ sông tới thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ có hết lực một khắc. Bất quá Nhậm Như Ý lại nhìn Ngụy Đình Du biểu lộ tựa hồ hoàn toàn không có một chút hốt hoảng ý tứ, bởi vì giờ khắc này hắn chính nhất môn tâm tư cùng đang bị gối trước mắt mình Dương Doanh khuôn mặt tán tình đâu. Lập tức Nhậm Như Ý trong lòng cũng là hết ý kiến. Xem ra chính mình thực sự là suy nghĩ nhiều. Ta vị này Hầu gia chắc chắn cũng là đã có hậu chiêu thậm chí nghĩ kỹ đối sách, cái kia còn đi theo lo lắng cái gì nha. Chỉ là Dương Doanh cô nàng này bây giờ vậy mà cũng đối vừa mới câu nói này thờ ơ. Trong mắt của nàng liền chỉ có Ngụy Đình Du cái này như ý lang quần, những chuyện khác tựa như sinh tử như vậy chuyện quan trọng tựa hồ bây giờ đều không có ở đây lo nghĩ của nàng bên trong. Nghĩ được như vậy Nhậm Như Ý chỉ có thể im lặng ở trong lòng lật lên bạch nhãn. Quả nhiên vẫn là thời. Ngụy Đình Du nhìn một chút trong tay hai tấm giấy viết thư, trực tiếp nở nụ cười lạnh. Ngay tại vừa rồi hắn lần lượt nhận được hai lá dùng bổ câu đưa tin, mở ra so sánh sau đó phát hiện nội dung bên trong vậy mà cơ hồ giống nhau như lúc này liền đã xác định cái tin này là chân thật chính xác. Mà lúc này cùng Ngụy Đình Du cùng cưới một chiếc xe ngựa Nhậm Như Ý cùng Dương Doanh cũng đồng thời nhìn về phía hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hầu ra, trong đó Nhậm Như Ý càng là nhịn không được hiếu kỳ trực tiếp mở miệng hỏi. Chính các ngươi xem đi. Chuyện lớn như vậy tự nhiên là không có khả năng che giấu Nhậm Như Ý cùng Dương Doanh, Ngụy Đình Du liền trực tiếp đem hai tấm giấy viết thư đưa cho hai nữ. Các nàng nhận lấy liếc mắt nhìn, lập tức sắc mặt đổi biến. Cái này hai phong thư tín rõ ràng không phải cùng một người viết, nhưng đều là đang nhắc nhở Ngụy Đình Du lúc này doanh địa đội ngũ sau lưng đã đi theo một chi ước chừng 1000 người quân đội. Mà chi quân đội này mục đích dĩ nhiên chính là muốn cướp giết Dương Doanh cùng Ngụy Đình Du. Đây là Nhậm Như Ý nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn đã sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng nếu Dương Doanh tiếp lấy lại mở miệng hỏi. Hai đầu tin tức, một đầu đến từ hoàng hậu, một cái khác đến từ lục đạo đường. Ngụy Đình Du mỉm cười, lập tức mở miệng nói, cho nên chắc là có thể tin. Nguyên bản nhìn qua kịch bản hắn đã sớm biết trận này quân đội tao ngộ chiến khả năng cao vẫn là tránh không khỏi. Dưới mắt đồng thời thu đến Tiêu Nghiên cùng với Nguyên Lộc dùng bổ câu đưa tin, lại lẫn nhau ấn chứng cái tin tức này có độ tin cậy. Đương nhiên, Thời khắc này Tiêu Nghiên cùng Nguyên Lộc trung thành cũng tại Ngụy Đình Du trong lòng bị nghiệm chứng một lần, ít nhất bọn hắn không để cho chính mình thất vọng. Chúng ta có thể quẳng xuống ngựa xe cùng đồ quân du, khoái mã tiến lên hất ra truy binh. Nhậm Như ý nghĩ, sau đó mở miệng ra một ý kiến. Bởi vì lúc này nên đế làm cho đội ngũ kích thước không nhỏ, chỉ là xe ngựa liền có mười mấy chiếc. Cái này tốc độ tiến lên kỳ thực là vô cùng chậm rãi, cùng dạo chơi ngoại thành không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng nếu như Ngụy Đình Du mang theo Nhậm Như ý cùng Dương Doanh cùng với 6 tên kim ảnh vệ quần áo nhẹ tiến lên, tuyệt đối có thể đem cái kia 1000 tên truy binh xa xa bỏ lại đằng sau. Không thể, nhưng Ngụy Đình Du còn chưa lên tiếng, Dương Doanh liền trước tiên trực tiếp lắc đầu mở miệng nói, cái kia hoàng kim làm sao bây giờ? Không có cái này 10 vạn lượng hoàng kim, An Quốc như thế nào chịu thả hoàng huynh đâu? Hoàng kim trọng yếu vẫn là mạng nhỏ trọng yếu a? Nhậm Như ý nghe được Dương Doanh lời nói sau trực tiếp nhíu mày, mở miệng khiển trách một tiếng nói, giữ lại mệnh tại cuối cùng còn có thể nghĩ biện pháp, nếu nên đế làm cho trực tiếp liền chết ở trên nửa đường, vậy ngươi hoàng đế ca ca nhưng là triệt để không có trông cậy vào. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù Ngụy Đình Du võ công cao cường hơn nữa cũng không khả năng tại 1000 tên truy binh dưới sự vây công bảo vệ được Dương Doanh, dù sao người luôn có tinh bị lực tận thời điểm. Huống chi cái này 1000 tên truy binh nói không chính xác còn bèn bèn quân tiên phong dùng để ngăn chặn tiến lên đội ngũ, đằng sau còn có càng nhiều đâu. Đến lúc đó một khi bị vây vây khốn, nhưng toàn bộ xong. Dưới mắt cái này nên đế sử trong đội ngũ ngoại trừ Ngụy Đình Du bên người kim ảnh vệ của mình, có thể tham dự chiến đấu quân sĩ bất quá 50, 60 người mà thôi. Số lượng này đánh một chút cản đường cướp bóc thổ phỉ thì cũng thôi đi, đủ tới võ trang đầy đủ hơn 1000 binh mã đó là tuyệt đối không đối kháng được. Cái kia Dương Doanh nghe được Nhậm Như ý lời nói sau sững sờ, lập tức cũng cảm thấy Như ý tỷ tỷ nói rất có lý. Bất quá nàng vẫn là quay đầu nhìn về phía Ngụy Đình Du muốn nghe hắn cuối cùng lấy chắc chủ ý. Mặc kệ hắn làm cái gì dạng quyết định, Dương Doanh chỉ cần đi theo bên cạnh hắn liền cái gì cũng không sợ. Hoàng kim tuyệt không thể từ bỏ. Ngụy Đình Du nghĩ nghĩ, sau đó khỏe miệng treo lên một đạo trong lòng đã có dự tính nụ cười mở miệng nói, truyền lệnh. Chúng ta không đi Thuật Châu, chuyển hướng Thiên Tinh Hạp. Sau nửa canh giờ, Thiên Tinh Hạp cửa vào dốc cao phía trên, Ngụy Đình Du mang theo Nhậm Như ý cùng Dương Doanh đứng ở nơi đó quan sát đến địa hình nơi này. Truy binh tướng lĩnh gọi Chu Kiện, là Đan Dương Vương Tâm Phúc. Ngụy Đình Du cười lạnh mở miệng nói, tại cái này đại nô cảnh nội liền không kịp chờ đợi muốn động thủ, Đan Dương Vương chân dám nghĩ dám làm đâu. Hắn là sợ rời Ngô thì càng không tốt hạ thủ. Nhậm Như ý cũng đi theo Ngụy Đình Du một dạng cười lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, ta thật sự là không nghĩ tới, Đan Dương Vương huynh thế mà thật sự làm ra chuyện như vậy. Mà Dương Doanh tiểu công chúa bây giờ nhưng là nhíu lại đôi mi thanh tú, trên mặt lại đều là kiên nghị. Nàng lúc này đi qua nửa canh giờ đấu tranh tư tưởng cùng với Nhậm Như ý giảng giải, cuối cùng đón nhận Đan Dương Vương là tên đại bại hoại kết luận này. Ta về sau cũng không tiếp tục nhận hắn cái này vương mình. Nghĩ tới chỗ này, Dương Doanh tiểu công chúa càng là giơ lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn, hung hăng hướng về phía bầu trời lắc lắc, làm ra một bộ cùng Đan Dương Vương Dương Hành kiện thế bất lưỡng lập biểu lộ. Không cầu hoa tươi, Ngụy Đình Du cùng Nhậm Như ý nhưng là liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một chút xíu vui mừng. Có thể để cho tiểu nha đầu này trưởng thành cũng đúng là không dễ dàng à, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Xem ra nhân giáo người học chậm, sự tình dạy người một lần thông. Vô luận đặt ở trong dạng thế giới gì, câu nói này cũng là chân lý vĩnh hằng không đổi. Cái này Thiên Tinh Hạp đúng là một mai phục nơi tốt, hầu ra cho tốt. Mà Nhậm Như ý cảm khái xong sau lại nhìn một chút phía dưới địa hình, đồng thời gật đầu một cái, bất quá lập tức hắn lại một mặt ưu sầu nhìn về phía Ngụy Đình Du. Bất quá dù cho chúng ta chiếm địa lợi, lại bèn bèn cũng chỉ có 50, 60 người, làm sao có thể đối với hơn 1000 người truy binh phục kích thành công đâu. Vấn đề này không riêng gì Nhậm Như ý không rõ ràng cho lắm, liền tiểu công chúa Dương Doanh cái này hoàn toàn không hiểu quân sự tiểu nhi từ lúc này cũng đều nghĩ tới điểm này. Ai nói chúng ta chỉ có 50, 60 người? Ngụy Đình Du nhưng là cười nhạt một tiếng, sau đó mở miệng hồi đáp, chính mình kể từ xuyên qua tới sau đó ngày đầu tiên bắt đầu ngay tại góp nhặt lấy tiền tài, mà tới được bây giờ cuối cùng phát huy được tác dụng. Căn cứ vào hệ thống khóa lại, tế linh hầu phụ thương khố chính là hệ thống nạp tiền lối vào. Chỉ cần Ngụy Đình Du tâm niệm khẽ động, trong kho vàng dòng bạc trắng liền có thể trực tiếp bị chiêu mộ đổi thành hệ thống trong binh doanh quân sĩ xuất hiện tại bên người Ngụy Đình Du. Trừ bỏ thê thiếp của mình nhóm vào phủ lúc mang tới đồ cưới bên ngoài, bây giờ chỉ là Ngụy Đình Du thông qua nước hoa sinh ý chỗ kiếm được tiền liền đã đạt đến 30 bạc lượng. Mà lúc trước chính mình bắt lại ngôi hoàng hậu Tiêu Nghiên cùng với Dương Doanh tiểu công chúa sau rốt cuộc lại đã đạt thành một cái hoàng thất cô thành tựu. Hắn hệ thống binh doanh cũng theo đó lên tới lục cấp, có thể tiêu phí 300 lượng bạch ngân chiêu mộ một cái tinh nhuệ phủ binh. Không, thời gian dài như vậy đến nay tài phú tích lũy cùng với hệ thống binh doanh thăng cấp không phải là vì giờ khắc này sao? Nghĩ tới đây 10 vạn lượng hoàng kim tài phú, Ngụy Đình Du như thế nào có thể đau lòng cái này 30 vạn lượng bạch ngân chi tiêu đâu. Mà lúc này, phía trước Ngụy Đình Du hạ lệnh chuyển hướng giao lộ, truy binh Chu Kiện mang theo hắn 1000 binh sĩ đang ngừng lại ở chỗ này tuần quân. Do đường giáo úy nhanh chóng chạy tới Chu Kiện trước ngựa hướng hắn ôm quyền nói, dựa theo kế hoạch ban đầu, Lễ Vương đội xe hẳn là hướng Thuật Châu đi tới. Nhưng là bây giờ lại không có thông hướng Thuật Châu phương hướng vết bánh xe. Ngược lại là hướng về Thiên Tinh Hạp phương hướng vết bánh xe rất sâu. Bọn hắn hẳn là từ bỏ đi Thuật Châu chuyển hướng về Thiên Tinh Hạp đi. Chu Kiện nghe vậy nhíu mày, hơi hơi một suy tư sau liền lộ ra một cái nhìn tấu địch quân quỷ kế nụ cười mở miệng nói, xem ra là tin tức đã bị tiết lộ, không chồng có thể quỷ kế không thể gạt được bản tướng quân. Nghe ta mệnh lệnh, toàn quân chuyển hướng Thiên Tinh Hạp. Vẫn là Thiên Tinh Hạp lối vào cao điểm bên trên, ở đây có thể quan sát đến toàn bộ trong thung lũng tình hình. Ngụy Đình Du ngồi ở một cái tạm thời dựng tốt trên đài cao, phía trước để một tấm tinh xảo bàn trà, đang ở vào cái này cao điểm chính giữa. Nhậm Như Ý cùng Dương Doanh hai nữ thì một tả một hữu nhu thuận ngồi xổm bên cạnh hắn, vì đó rượu thêm đồ ăn. Đội xe nhân mã cùng Hoàng Kim lúc này đã lại hai tên nữ tính kim ảnh vệ bảo vệ dưới đi trước một bước, từ Thiên Tinh Hạp cửa ra vào rời đi cái này sắp trở thành chiến trường chỗ, chỉ ở vài dặm bên ngoài trong rừng cây hạ trại chờ đợi. Rốt cuộc đã đến. Mà lúc này Ngụy Đình Du lỗ tai hơi động một chút, lập tức mở miệng cười nói: "Tới rồi sao?" Nhậm Như Ý cùng Dương Doanh đồng thời sức sở, sau đó bốn cái lỗ tai nhỏ lập tức liền dựng lên. Nhậm Như Ý rất nhanh cũng liền nghe được nơi xa móng ngựa nổ ầm âm thanh, so với Dương Doanh tới nói tai của nàng lực tự nhiên tốt hơn. Và qua trong một giây lát, Dương Doanh sắc mặt mới chính thức khẩn trương lên, bởi vì lúc này nàng cũng đã nghe được càng ngày càng gần ngàn mã lao nhanh âm thanh. À, hơn 1000 con chiến mã trở đi võ trang đầy đủ quân sĩ ở trên đại lộ lao vụt, âm thanh này quả thật có thể truyền đi rất xa. Tiếp lấy phương xa mảng lớn bụi mù dâng lên, khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Ngụy Đình Du đưa tay bắt được Dương Doanh tiểu công chúa nhu đề, cười hướng nàng gật đầu một cái ra hiệu hắn không cần sợ khẩn trương. Ân. Dương Doanh tiểu công chúa sững sờ, lập tức trở về hắn một cái nụ cười ngọt ngào. Mà Nhậm Như Ý nhưng là một mặt lạnh nhạt nhìn xem bụi mù bốc lên phương hướng, trong mắt lại bắn thẳng đến ra vẻ hưng phấn. Ngừng. Chu Kiện nhất mã đương tiên xuất lĩnh lấy các bộ hạ vọt vào Thiên Tinh Hạp, sau đó đã nhìn thấy phía trước trên đài cao đang ngồi ba người. Ngoại trừ bên trái nhất cái kia nữ tử áo đỏ Chu Kiện không biết, ở giữa cùng với người bên phải hắn lại một mắt liền nhận ra được. Bởi vì Đan Dương Vương đưa tới cho hắn qua trong bức họa giống như lúc phô bày Ngụy Đình Du cùng Dương Doanh nữ giả nam trang sau đó hình dạng. Nhìn thấy mục tiêu của mình đang ở trước mắt, Chu Kiện lại ngược lại trực tiếp vung tay lên, xiết ngừng cả chi quân đội. Hơn 1000 danh chính đang toàn lực chạy trốn kỵ binh lại tại ngắn ngủn mấy chục bước rộng cách liền ngừng lại, cái này cũng đủ để biểu hiện ra chi quân đội này nghiêm chỉnh huấn luyện. Thực sự là đáng tiếc. Ngụy Đình Du thấy vậy lắc đầu, 1000 người này cũng hẳn là Đan Dương Vương trong tay dùng để tranh đoạt ngôi vị hoàng đế lá bài chủ chốt ta. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua, câu hoa tươi, câu thả, câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạng.